Chương 1, hệ thống Vương Thành trong mơ hồ tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt. Trong tầm mắt chỉ là một vùng tăm tối cùng một cơ thể hơi hế ẩm. Ra xuyên qua, hắn vô ý thức mở miệng. Một vài vụn vặt hình ảnh hiện lên trong đầu của hắn, chính là trí nhớ của cơ thể này. Đột nhiên một số hình ảnh đáng sợ xuất hiện làm hắn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Trong đầu của hắn hiện lên một tràng cảnh đáng sợ. Con người biến thành zombie, rồi zombie lại quay qua ăn người. Tuy là ký ức trước đó không hoàn chỉnh, nhưng những hình ảnh cuối cùng về zombie này lại hết sức rõ ràng sinh động. Em ở thanh của tiếng xé thịt, hay xương cốt vỡ nát hết sức rõ ràng. Có thể do những ký ức này quá trùng kích nên đã khắc sâu vào trong trí nhớ kẻ này. Nhưng hiện tại nó lại làm cho kẻ mới xuyên qua phương thành này cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Thế giới này đang dị biến, đây là những suy nghĩ có thể hiện lên trong đầu hắn lúc này. Kiếp trước hắn cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương bình thường, sống cuộc sống bình thường. Cũng có lúc hắn muốn thay đổi, nhưng đến cuối đời cũng không thay đổi được gì. Ta bị tai nạn xe trong lúc đi làm bể. Có thể lúc đó ta đã chết, sau đó xuyên qua trên người này. Hiện tại ta là cậu nguyện sinh nhưng hiện tại không phải lúc lo nghĩ vấn đề này, hiện tại trời đã tối xua tay không thấy năm ngón. Hắn cần một chút ánh sáng để xua tan đi những ký ức đáng sợ mà đời này chủ nhân đã để lại cho bản thân. Tuy là đã chết một lần, nhưng những hình ảnh cắn xé đó cũng để lại cho hắn một tầng bóng mờ. Qua một hồi trái ba phải bấp, hắn cũng đến được công tắc đèn. Đưa tay nhấn công tắc, thế giới xung quanh bỗng sáng lên, mọi thứ cũng rõ ràng. Nhưng bởi vì ánh sáng đột ngột làm mắt hắn không kịp thích nghi, nên đã đưa tay phải lên chắn trước mặt. Sau một hồi thích nghi, hắn mới bỏ tay xuống. Nhìn xung quanh một đống lộn xộn, cùng rác thải sinh hoạt, Nguyệt Sinh trầm mặc. Tuy không phải ưa sạch sẽ, nhưng sống chung cùng đống rác thải sinh hoạt này làm cho hắn cảm thấy không được thoải mái. Nhưng cũng không thể trách quá nhiều chủ nhân cơ thể này, hiện tại bên ngoài rất loạn, người biến thành zombie, xung quanh còn có một loại hồng vụ quanh quấn không tan. Hắn không dám ra ngoài cũng rất bình thường. Nhìn một chút đống lộn xộn, hắn quyết định tìm một chút đồ ăn trước, bởi vì cơ thể này quá yếu, cần bổ sung năng lượng. Đi trước vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh. Nhìn một chút trống không tủ lạnh, tâm tình hắn trầm xuống. Quay người mở ra tủ đồ khô ở phía sau, thật may còn một chút giống mì tôm loại hình còn nằm trong đó. Bảy gói hắn đến đến. Vất vả pha một gói mì, hắn ngồi giữa đống hỗn loạn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, cũng không có bắt đầu dọn dẹp mà hắn bắt đầu suy nghĩ lên, một thế này ta là cậu Nguyệt Sinh, 32 tuổi, là một nhân viên bình thường, bố mẹ đã mất chỉ còn một mình hắn. Phòng này thuê cùng hai người nữa, nhưng lúc zombie bạo phát, bọn họ đang đi làm nên không có ở đây. Zombie bạo phát là ngày 15. Nghĩ tới đây, hắn quay người cầm lên điện thoại ấn mở nút nguồn. Bây giờ là ngày 30, vậy là đã hơn 2 tuần từ khi zombie bạo phát. Hắn lẩm bẩm. Đã 2 tuần nhưng chính phủ cũng không đưa ra bất kỳ thông tin gì về thông tin của tai họa lần này, chỉ đưa ra những lời khuyên đại loại như hạn chế ra ngoài hay bảo tồn lương thực chờ cứu viện. Đây là những thông tin mà Nguyệt Sinh biết qua TV cũng như trên điện thoại. Có thể vì thiếu lương thực, cũng như mọi thứ quá không hy vọng nên chủ nhân đời trước của cơ thể này đã buông bỏ nhân gian. Nhưng đến bây giờ, mạng lưới điện vẫn còn có thể hoạt động, cho thấy mọi thứ cũng chưa đến mức quá xấu Nguyệt Sinh nghĩ thầm lấy. Tuy hắn không quá trông chờ vào việc cứu viện, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ quá sớm. Đã chết một lần, hắn không muốn phải chết thêm lần nữa. Nhưng bây giờ lương thực đã hết, mà bên ngoài thì zombie đang. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác rất bế tắc. Trước cửa phòng rất có thể có zombie, bởi vì trong trí nhớ những hình ảnh đáng sợ kia chính là xuất hiện tại trước cửa phòng của hắn. Đang trong lúc suy nghĩ, phía trước hắn đột nhiên lóe lên một tấm bảng màu xanh hiện lên thông tin của hắn. Tính danh: Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực 6, nam tử trưởng thành trung bình 10, tuổi thọ 32, 75, có thể tiêu hao thọ mệnh để mạnh thêm. Nhìn vào bảng, Nguyệt Sinh trầm mặc một lúc sau đó thốt lên, hệ thống tuy không có bất kỳ trả lời, nhưng hắn cũng không thất vọng. Từ những thông tin hiện lên trên bảng có thể để cho hắn biết bây giờ phải làm gì. Tiêu hao thọ mệnh để mạnh lên, chỉ cần mạnh lên sau đó ra ngoài tìm thức ăn là có thể sống sót. Như vậy, mất một chút thọ mệnh cũng không sao, chỉ là không biết có cách nào có thể bù lại thọ mệnh đã mất không, hắn lẩm bẩm. Bởi vì bây giờ thức ăn chỉ còn một chút, nên Nguyệt Sinh không rõ ràng có thể trụ được mấy ngày chứ đừng nói sống đến 75 tuổi. Phía dưới còn một thanh tiến độ chống giống, Nguyệt Sinh để ý dưới cùng bảng còn có một thanh công cụ chống giống. Chắc là còn có thêm chức năng, nhưng bây giờ cần mạnh lên đã, hiện tại cơ thể yếu ớt này làm hắn không có cảm giác an toàn nào. Vì không có dấu cộng gì trên bảng nên hắn thử dùng ý niệm trừ đi 1 năm tuổi thọ xem thử. Sau đó bảng bắt đầu biến hóa, tuổi thọ tối đa của hắn giảm còn 74, tổng hợp thể lực tăng lên 7. Cảm nhận một hồi cơ thể, Nguyệt Sinh mới lên tiếng, không còn cảm giác đói bụng, sinh lực cũng tăng lên một chút, ngoài ra không còn gì, hắn cảm thấy một điểm tuổi thọ cho một điểm tổng hợp thể lực không lời, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Đã làm thì làm tới, hắn quyết định một hơi cộng 10 điểm xem thế nào. Bảng bắt đầu biến hóa, thể lực từ 7 tăng lên 17, tuổi thọ tối đa giảm còn 64. Không chỉ bảng bắt đầu biến hóa, cơ thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa theo. Cơ bắp bắt đầu bành trướng, xương cốt lạo xạo. Hắn cũng cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp đang chạy toàn thân. Tuy thời gian không lâu, nhưng đối với hắn một giây bây giờ không khác gì một năm cả. Sau khi biến hóa hoàn tất, hắn hít sâu một hơi sau đó cảm nhận được cơ thể tràn đầy lực lượng này, hắn mỉm cười. Hắn cảm giác được mình bây giờ một quyền có thể đánh chết voi, có thể đây chính là lực lượng tăng nhanh gây ra ảo giác, nhưng điều này vẫn làm cho bản thân hắn thỏa mãn. Đi đến trước gương, nhìn vào một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng bên dưới cơ thể tràn đầy cơ bắp đường cong làm hắn thỏa mãn. Đối với hắn, đàn ông không có gì sánh bằng lực lượng bản thân cả. Nhưng khi nhìn lại trên đầu, một sợi tóc bạc lóe lên gây nên chú ý của hắn. Bởi vì thể lực tổng hợp tăng lên làm hắn cũng nhìn rõ hơn nhiều thứ, nên hắn thấy sợi tóc bạc chen lẫn giữa đám tóc đen thật sự quá bắt mắt. Nhưng cũng không quan tâm quá nhiều, mọi thứ cần có đồng giá trao đổi, hắn muốn có sức mạnh thì cần tuổi thọ đi đổi. Hắn tin vào hệ thống, đã hệ thống xuất hiện muốn hắn đem tuổi thọ ra trao đổi, nhất định có cách để tăng thêm tuổi thọ của hắn. Nhìn lại tuổi thọ của mình còn 64, hắn quyết định tăng thêm một đợt. Mặt bảng thay đổi, lực lượng tăng lên 21, tuổi thọ tối đa giảm xuống 60. A, hắn đột nhiên đau khổ rên rỉ, mồ hôi như mưa chảy xuôi cơ thể. Khi lấy lại tỉnh táo, hắn phát mình đang quỳ trên sàn nhà, hai tay ôm ngực. Nghĩ đến cơn đau lúc nãy, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết tại sao, lần này chỉ tăng thêm 4 điểm, nhưng so với 10 điểm đau không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy, nhưng khi cảm nhận được lực lượng đang chảy xuôi toàn thân, hắn thấy rất đáng. Nhìn vào gương, cơ bắp không còn tính bạo tạc như lúc nãy, nhưng làn da lại chuyển sang hơi hơi tối màu. Thử dùng ngón trỏ tay phải gõ gõ lên tay trái, chỉ nghe được tiếng cách cách vang lên. Thật là kỳ diệu, như sinh mệnh đột biến vậy, hắn nhịn không được lẩm bẩm. Khi nhìn vào tuổi thọ còn 60, hắn nuốt nuốt nước bọt. Sự hấp dẫn từ sức mạnh mang đến làm cho hắn rất muốn tiếp tục dùng tuổi thọ đổi lấy sức mạnh. Nhưng lý trí giữ hắn bình tĩnh trở lại, đến khi tìm được cách bù đắp tuổi thọ, hắn cần giữ tuổi thọ của mình ở mức an toàn. Chương 2, ra ngoài chương 2, ra ngoài sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định dọn một chút căn phòng để có thể tĩnh tâm trở lại. Những thứ rác thải sinh hoạt, hắn dồn vào một bao lớn sau đó đi đến bên cửa sổ rồi vứt xuống dưới. Hắn đang ở tầng 19, hiện tại là dị biến làm thực vật cũng biến hóa theo, có cao vượt quá đầu người. Hắn bước xuống cũng không ai đi quản, cùng lắm chỉ thu hút mấy con zombie thôi. Tiếp tục thu xếp một chút đồ đạc, hắn cảm thấy có sức sống hơn nhiều. Đứng người lên đi đến bên cạnh cửa chính, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Tuy không có động tĩnh gì, nhưng nhìn trên sàn nhà vết máu loang lổ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một chút mảnh thịt vụn. Hắn quyết định ngày mai rồi ra ngoài. Thông qua trí nhớ lời trước, hắn biết được ban đêm zombie sẽ nhanh nhẹn hơn nên mới có quyết định như vậy. Hắn đi vào phòng khách rồi nằm trên ghế sofa, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tuy là cơ thể tràn trề sinh lực, nhưng tinh thần của hắn trải qua nãy giờ quá nhiều, nên cần một chút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai ra ngoài. Hắn ngủ rất ngon đến 7 giờ sáng hôm sau, một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt của Nguyễn Sinh. Từ từ mở mắt, dùng tay cảm nhận một chút cơ thể hắn mới lẩm bẩm, không phải là mơ hôm qua là lần hắn ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, nên bây giờ hắn rất tỉnh táo, tất cả sợ hãi đều do lực lượng không đủ mang đến, nhưng chỉ một lúc, cơn đói kéo đến đánh gãy hắn. Vào phòng bếp, lấy ra 3 gói mì pha lên rồi bắt đầu ăn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện 3 gói vào bụng nhưng cũng không lấp được bao nhiêu bụng rỗng. Tiếp tục lấy ra 3 gói mì cuối cùng cho vào bụng, hắn mới hơi cảm nhận được chút lưng lưng. Có thể là do cơ thể hắn biến đổi nên lượng ăn bị lớn. Cũng nên ra ngoài xem một chút, hắn quyết định như vậy. Bởi vì đời trước sợ hãi quá mức, nên không một lần ra ngoài. Một chút thông tin có được đều là thông qua Internet, nhưng bởi vì ký ức không được toàn vẹn nên hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cũng thu được một số thông tin hữu dụng, như gần đây có một trường học đang tập trung một số lượng khá lớn người tập trung. Thậm chí trong đó có một vài dị năng giả. Hắn không biết làm thế nào để có thể trở thành dị năng giả, nhưng nhìn vào một số hình ảnh qua mạng, thì những người đó có thể biến ra lửa hay nước. Một vài người thì cơ bắp phát triển, nhìn chung mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng hiện tại Nguyệt Sinh hắn chưa muốn tiếp cận nhóm người này. Bây giờ hắn muốn làm là tìm hiểu một chút xung quanh khu chung cư này, sau đó lấy về chút đồ ăn. Mang lên thật dày lớp áo quần, sau đó vào bếp lấy một thanh sắt dài 1 mét cầm trên tay. Hắn không biết tại sao ở đây lại có ống sắt này, có thể là của chủ trước căn nhà này để lại. Đi đến trước cửa, thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, xác nhận không có gì sau đó mới từ từ mở cửa ra. Nhìn trống trải hành lang, hắn hơi nghi ngờ. Bởi vì bây giờ không thấy bóng dáng của một con zombie. Nhưng trên mặt đất vết máu, cùng trong trí nhớ những hình ảnh kia cũng không nhầm được, chính là ở đây thực sự đã từng có zombie. Không còn nhiều, hắn đi tới trước cửa nhưng phòng khác. Tất cả cửa đều đóng lại, không biết được là có ai ở trong hay không, nhưng hắn cũng không gõ cửa. Thông qua nhóm dân cư, hắn biết được tòa nhà này vẫn còn có người sống. Nhưng hắn không quản quá nhiều. Đang muốn xuống cầu thang, hắn đỗng nhiên nghe được tiếng giống của zombie từ trong phòng 1902 truyền ra. Có vẻ như chỉ có một con, hắn hơi nghi ngờ nói, có thể là do tiếng động hắn phát ra gây kích thích cho con zombie trong phòng này. Hắn không quản nhiều con zombie này, sau đó đi theo cầu thang bộ xuống tầng dưới. Hắn đang ở tầng 19, cao nhất khu này, nên cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới. Đi hết bậc thang, chỉ còn một bậc nữa là bước vào tầng 18 hắn, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng xé gió cũng như mùi hôi thối ập đến trước mặt hắn. Nhưng chào đón con zombie không phải là cái cổ tràn ngập mùi máu tươi ngon của con người, thay vào đó chính là một tiếng vang trầm vang lên. Vang chào đón nó chính là thanh sắt trong tay của cậu Nguyễn Sinh. Hỗn tạp màu trắng xanh văng ra khắp nơi, con zombie chỉ còn nửa cái đầu văng ra xa, đập vào tường sau đó sủi lơ trên mặt đất. Nhưng tay của nó vẫn không ngừng cào loạn xung quanh. Thấy thế, hắn không do dự, tiến lên bồi thêm một côn vào đầu của nó. Đến đây nó mới chết hẳn. Muốn đánh lén ta, trước dấu mùi của mình đi, đã nhìn vào thi thể zombie hắn nhẹ giọng nói. Bởi vì thể lực của hắn đề cao, nên các giác quan của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Trước khi xuống tầng 18 hắn cảm nhận được mùi hôi, tuy hắn không biết được sẽ có một con zombie sẽ đánh lén, nhưng cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Cộng thêm phản ứng nhanh cùng lực đạo lớn, nên màn đánh lén của nó bị thất bại. Nhìn vào trước mắt cảnh tượng ghê tởm, nhưng trong lòng hắn cảm giác rất bình thường. Hướng tầm mắt nhìn xung quanh, hắn có thể cảm nhận được một số ánh mắt đang nhìn mình. Có thể là một số người sống sót nghe được động tĩnh chạy ra quan sát, nhưng không có một ai dám ra ngoài bắt chuyện cả. Cũng không còn nhiều, hắn chỉ như tầng trên đi xung quanh một vòng sau đó tiếp tục xuống tầng dưới. Tầng này không còn zombie, hắn tổng kết. Bởi vì hồi nãy động tĩnh rất lớn, nếu là có zombie tất nhiên cũng sẽ phản ứng lại. Cũng có thể có ngoại lệ, là có zombie nhưng nó biết ẩn nấp, không phản ứng lại với âm thanh. Một đường đi đến tầng 9, hắn đánh chết thêm 3 con zombie lang thang ngoài hành lang, nhìn đến tỷ lệ chuyển hóa thành zombie cũng không phải quá cao, một đường đi xuống, hắn có thể cảm nhận được còn có rất nhiều người sống đang ở trong phòng, so với một ít bị chuyển hóa thành zombie thì tỷ lệ này khá cao. Nhìn xung quanh một ít hồng vụ quanh quẩn, hắn lại lẩm bẩm, hồng vụ bắt đầu dâng cao theo trí nhớ đời trước, hồng vụ lúc mới xuất hiện chỉ cao ngang tầng 1, nhưng bây giờ đã là tầng 9 độ cao. Bởi vì có người có thể sống trong hồng vụ, nên hắn cũng không quá e ngại thứ này, lại tiếp tục đi xuống. Càng đi xuống, hồng vụ càng đậm. Lúc tới tầng 1 lúc cách xa 15 mét hình ảnh đã bắt đầu lờ mờ. Đây là lấy thị lực của hắn lúc này để đo, không phải là thị lực của người thường. Xuống dưới đại sảnh, một mảnh dây leo bò từ cửa chính đi vào phủ xanh hết đại sảnh. Thỉnh thoảng lại có chuột dán bò qua, trên một vài dây leo cuốn lấy đang rẽ rùa zombie. Có đến hơn 10 con zombie đang bị cuốn quanh, có thì bị áp sát trên tường, có thì bị áp trên mặt đất. Trông rất cổ quái. Thông qua cửa chính nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một mảng xanh thực vật, cỏ mọc cao qua đầu người đâm qua thật dày lớp bê tông phấp phới trong gió. Ngoài ra không còn thấy gì, cảnh tượng như đang ở trong một khu rừng nguyên sinh. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Sinh trầm mặt lại. Lại nhìn một chút dây leo, hắn suy nghĩ một chút, chờ mạnh lên rồi ra ngoài vậy tuy hắn không cảm nhận được sự uy hiếp quá lớn từ dây leo, nhưng cũng không nên quá chủ quan. Chương 3, dị năng giả chương 3, dị năng giả từ đường cũ bắt đầu đi lên hắn, đột nhiên dừng lại ở giữa hành lang tầng 5. Bởi vì phía trước có một đại hán cao lớn đứng chặn lại hắn. Bản thân hắn trước đây là một M75, sau khi thêm điểm tầm một M8. Nhưng đứng đức đại hán này, hắn như trẻ con vậy. Cơ bắp cuộn cuộn, để áo khoác ngoài của hắn cũng không thể che giấu nổi, to lớn hơn rất nhiều so với hắn lần dùng 10 điểm để tiến hóa. Phía sau đại hán là một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tinh xảo, buộc hai chùm đuôi ngựa tỏ ra rất hoạt bát. Hắn mở miệng, dùng một giọng hơi khàn khàn không đúng độ tuổi hỏi hai người trước mắt, có chuyện. Thật đáng sợ. Thiếu nữ giấu người ra phía sau đại hán dùng lấp ló đôi mắt đáng yêu nhìn về phía ông chú phía trước mặt này, như thể tiếng nói vừa phát ra làm nàng rất sợ hãi. Nguyệt Sinh không để ý đến thiếu nữ phía sau, chỉ nhìn vào thanh niên đại hán trước mặt này. Hắn cảm nhận được uy hiếp từ người thành niên đại hán này. Vị ca ca này muốn ra ngoài tìm kiếm thức ăn, thanh niên mở miệng dò hỏi. Ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút, Nguyệt Sinh chỉ qua loa. Chắc vị ca ca này cũng thấy phía dưới cảnh tượng rồi, bây giờ ra ngoài rất khó. Không bằng chúng ta tập hợp mọi người lại, tập trung đồ ăn, xây dựng một nhỏ căn cứ, nói một chút thanh niên dừng lại. Thấy người trước mặt như đang suy nghĩ, Cao Phương tiếp tục hấp dẫn lấy, vị ca ca này, tay thấy ngươi giết zombie rất dễ dàng, chắc cũng là một vị giác tỉnh dị năng đi. Ta cũng là một người giác tỉnh, tất cả zombie từ tầng 5 trở xuống chính là ta giết. Chỉ cần hai chúng ta cũng có thể tập hợp một nhóm người thành lập một nhỏ căn cứ rồi nghĩ nghĩ Cao Phương quay người lại phía sau em gái của mình, đây là em gái của ta Cao Nguyệt, cũng là một vị giác tỉnh giả. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta tin kiến tạo một căn cứ nhỏ không thành vấn đề. Nhìn trước mắt hai vị giác tỉnh dị năng, Nguyệt Sinh khá là ngạc nhiên. Không nghĩ tới anh em nhà này may mắn như vậy, có thể giác tỉnh được dị năng cùng lúc. Đang lúc hắn cũng muốn biết làm sao để giác tỉnh dị năng. Còn về nguy hiểm tiềm ẩn, chỉ cần ở trước sức mạnh tuyệt đối, không có nguy hiểm. Vậy sức mạnh tuyệt đối ở đâu ra? Tất nhiên là bảng hệ thống rồi. Lúc đi lên hắn đã thấy một chút biến hóa của bảng, ở thanh cuối cùng không còn trống không nữa mà biến thành 0.2. Hắn suy nghĩ có thể là giết zombie mang đến biến hóa, mà có thể điểm này có thể đổi thành tuổi thọ. Không chắc chắn, nhưng hắn nghĩ sai lệch cũng không nhiều. Dù sao đây là hệ thống dùng tuổi thọ để tăng điểm. Cái này không phải không được, nhưng ngươi nói cho ta một chút làm sao để tập trung mọi người, sau đó làm sao để sống sót. Thấy người trước mặt có ý động, Cao Phương vui vẻ giải thích, tập trung mọi người cũng dễ thôi, chính là dùng sức mạnh, vừa nói hắn vừa giơ lên cánh tay đẩy cơ bắp của mình, sau đó tiếp tục, chúng ta sẽ đi những phòng trống để tập trung thức ăn tạm thời, sau đó nghĩ cách ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đây là những gì trước mắt ta có thể nghĩ tới, ngươi thấy sao? Hắn có chút tự hào khi nói ra kế hoạch này. Sau khi suy nghĩ một chút, Nguyệt Sinh đồng ý, tốt, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm thôi. Tốt, ta chính là Cao Phương, đây chính là em gái ta Cao Nguyệt, hắn bay về phía em gái mình giới thiệu. Cao Nguyệt nở nụ cười nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Gọi ta Nguyệt Sinh là được, Nguyệt Sinh đáp. Nhưng sau đó như thể nhớ ra gì đó, hắn nói thêm, hai người các ngươi làm sao có thể giác tỉnh dị năng? Cái này Cao Phương hơi chần chờ, nhưng nghĩ tới người trước mắt cũng là dị năng nên cũng không giấu giếm. Ta và em gái đã ăn một loại quả màu đen mọc ra trên cây cảnh để trong phòng, đến đây hắn không tiếp tục nói. Ra là vậy, Nguyệt Sinh cũng không hỏi thêm gì nhiều. Cao Phương quay người lại với em gái của mình, ngươi nhắn tin trên nhóm nói cho mọi người biết một chút. Cao Nguyệt lấy ra điện thoại bắt đầu nhập tin nhắn, đây là nhắn vào G giúp cư dân. Vừa mới đăng lên liền có người trả lời, phòng 1512, ta thấy cách này có thể làm phòng 1009, nhưng ai sẽ là người lãnh đạo? Không thể để một nhóm người tự hành đi phòng 0909, đúng vậy phòng, đúng vậy. Nhìn thấy tin nhắn này Cao Phương hơi nhăn mày, sau đó nhìn về phía Nguyệt Sinh cuối cùng nói với Cao Nguyệt, nói với mọi người, hiện tại người nào mạnh chính là người lãnh đạo. Ta với Nguyệt Sinh ca chính là hai người mạnh nhất, chính là chúng ta lãnh đạo, hắn muốn làm người lãnh đạo. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Sinh có thể cũng không thua kém mình nên điều chỉnh lại ý nghĩ trong lòng một chút, Nguyệt Sinh ca thấy thế nào? Có thể giọng nói hơi khàn khàn của Nguyệt Sinh vang lên. Tuy không cần chức vụ này, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, dù sao ở càng cao quyền lợi cùng tiếng nói càng nhiều. Tốt. Ngươi nói với bọn họ chúng ta chính là giác tỉnh giả, nên vấn đề an toàn có thể đảm bảo hơn rất nhiều, Cao Phương nói với Cao Nguyệt. Tốt, Cao Nguyệt cũng không nói gì nhiều, nàng chỉ nghe theo ca ca của mình. Phòng 1512, điều này là thật. Phòng 1710, nếu các vị thật sự là giác tỉnh giả, ta nguyện ý gia nhập phòng. Ta cũng vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu đồng ý, thấy có rất nhiều người đồng ý, đứng ở một bên, Cao Phương rất hài lòng. Nói với bọn họ, nhưng ai đồng ý thì tập hợp ở tầng 5, Cao Phương cất giọng. Cao Nguyệt lại bắt đầu nhập tin nhắn. Phòng 1512, tầng 5 có thể bị hồng vụ bao phủ, thêm nữa bên ngoài có zombie những người còn lại có vẻ cũng hơi do dự. Có vài người ở tầng trên có vẻ hơi do dự, Cao Nguyệt lên tiếng sau đó nhìn lên anh trai mình. Ngươi nói với bọn hắn, có rất nhiều người sống ở tầng dưới đến bây giờ vẫn bình thường, thêm nữa zombie ở bên ngoài đã bị tiêu diệt. Cao Phương nhìn về phía Nguyệt Sinh như thể xác nhận, hắn cảm nhận được va chạm từ những tầng trên, nhưng không chắc chắn. Khi thấy Nguyệt Sinh gật đầu hắn mới an tâm. Tốt, Cao Nguyệt trả lời. Sau khi nhìn thấy được tin khẳng định không sao từ bên kia, Nghiên Thải Vi thả lỏng một hơi, tiếp đó nàng nhắn tin trả lời. Tốt. Ta đồng ý gia nhập. Nhìn thấy phòng 1512 đồng ý gia nhập, bắt đầu có những phòng khác cũng gia nhập theo. Thế này, Cao Phương gật gù, sau đó nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Nguyệt Sinh vẫn không nhúc nhích chỉ đứng đó. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa, một thanh tiên thanh tú bước ra, sau đó nở một nụ cười miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi. Chào mọi người, ta gọi Thanh Nguyên, chính muốn gia nhập mọi người. Nhìn thấy người tới cùng số tầng, Cao Phương vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Tốt, chờ một chút cho mọi người thời gian tới. Thấy được thân hình cao lớn của Cao Phương, Thanh Nguyên có chút hâm mộ cười lấy, phải, phải. Vì hắn ở kế bên nên cũng nghe được ba người trò chuyện, nên không do dự đồng ý tham gia. Dù sao trong nhà của hắn đã hết đồ ăn, thêm nữa ba người đều là dị năng giả tính an toàn tốt hơn mấy con zombie nhiều. Hắn cũng biết được zombie từ tầng 5 trở xuống chính là do người tên Cao Phương trước mặt hắn đây xử lý, nên rất muốn làm quen. Nhưng chưa chắc chắn nên đang chờ cơ hội, và đây chính là cơ hội của hắn. Nhìn một chút Nguyệt Sinh, trong cảm nhận của hắn người này rất bình thường, mang giày áo quần nên hắn cũng không biết cơ bắp như thế nào, làn da hơi ngăm đen, nhìn vào khuôn mặt cũng hơi lớn tuổi. Nhưng hắn biết người này cũng không bình thường bởi vì hắn nghe được động tĩnh từ việc giết zombie từ tầng trên là do người này gây ra, hơn nữa chiến đấu còn rất nhanh gọn, không chật vật. Thêm cuộc đối thoại của ba người hắn cũng chắc chắn người trước mặt chính là thức tỉnh dị năng giả. Chỉ chào hỏi rồi đứng qua một bên, hắn thấy người trước mặt này cũng không muốn nói chuyện nên cũng không tự tìm nhục bắt chuyện làm gì. Chương 4, thành lập căn cứ. Chương 4, thành lập căn cứ. Đợi thêm một chút bắt đầu có lục tục người đến, phần lớn là người trẻ tuổi và trung niên, không thấy một người già nào xuất hiện. Có thể có người già phòng không biết dùng thiết bị điện tử, nhưng chung cư này được thuê bởi phần lớn là người đi làm và sinh viên nên không có người lớn tuổi cũng bình thường. Nhìn người đến chật ních hành lang, thậm chí còn tràn xuống hai bên cầu thang. Cao Phương vui vẻ lên tiếng, dù sao đây chính là thành quả kêu gọi của hắn, tốt, có vẻ như không còn có ai gia nhập. Chính thức giới thiệu với mọi người, ta là Cao Phương, đây là Nguyệt Sinh ca. Nói hắn chỉ hướng Nguyệt Sinh sau đó tiếp tục, thế giới bây giờ thay đổi như thế nào, các vị cũng đã biết. Cứu viện không biết khi nào mới tới, chúng ta giờ cũng chỉ có thể tự cứu mình. Ta và Nguyệt Sinh ca may mắn thức tỉnh dị năng nên có chút sức lực tự vệ, đứng ra thành lập nho nhỏ căn cứ để mọi người cùng vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Nói đến đây hắn hơi dừng lại, sau đó tiếp tục, ta muốn thành lập hai nhóm người, một nhóm chuyên môn đi tìm thức ăn, một nhóm chuyên môn canh phòng, cũng như thiết lập các trạm canh gác an toàn. Những người còn lại ở phía sau xử lý việc hậu cần. Các vị ai có ý muốn gia nhập hai nhóm đầu thì có thể giơ tay lên. Nhìn thấy mọi người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Cao Phương cũng không thấy quá ngạc nhiên. Tất nhiên vì đây là hai công việc mệt nhọc, cũng như nguy hiểm nên hai vị trí này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Như có thể trước tiên tuyển chọn đồ ăn và có thể có nhiều đồ ăn hơn. Nghe đến đây bắt đầu có người tâm động muốn đứng ra. Ta muốn gia nhập vào nhóm tìm kiếm đồ ăn, mọi người nhìn về phía người lên tiếng. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đặt trên người mình, Thanh Nguyên trên khuôn mặt thanh tú cũng có chút lúng túng. Tốt, ta xem trọng ngươi, Thanh Nguyên. Cao Phương vui vẻ lên tiếng. Thanh Nguyên không có ý tứ cúi đầu. Cao Phương sau đó chuyển ánh mắt sắc bén nhìn về phía những người còn lại, còn có ai? Có người dẫn đầu đứng ra, tiếp theo bắt đầu có người cũng giơ tay tham gia. Thấy kết quả này Cao Phương thật vui vẻ lên tiếng. Tốt, hiện tại chúng ta chỉ cần 15 người đi tìm thức ăn, và 10 người để canh gác. Nên giờ ta sẽ chọn trong các vị ra 25 người phù hợp. Sau khi tuyển chọn xong, Cao Phương hài lòng nhìn về phía Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh ca, ngươi dẫn 15 người đi những phòng chống tìm kiếm thức ăn, ta dẫn 10 người xuống dưới thiết lập trạm gác như thế nào? Tốt, Nguyệt Sinh chỉ đáp lại một tiếng. Cao Phương nhìn về phía những người còn lại, bởi vì hiện tại chúng ta đã là một tập thể, nên không thể ở riêng từng phòng như trước được. Ta quyết định ít nhất phải có 3 người một phòng và chỉ sống trong tầng 3-4-5, như vậy khi xảy ra chuyện cũng có thể nhanh chóng tập hợp. Mọi người không ý kiến. Dù sao sống chung cũng an toàn hơn nhiều, nên cũng không có ai đứng ra phản đối, thêm nữa là mỗi căn lại có 2 đến 3 phòng ngủ nên cũng không phải quá khó chấp nhận. Người dẫn những người còn lại sắp xếp phòng. Cao Phương nhìn về Cao Nguyệt. Tốt, đồ ăn tập trung ở tầng 6, Nguyệt Sinh ca thấy thế nào? Cao Phương nhìn về phía Nguyệt Sinh. Có thể, Nguyệt Sinh đáp. Tốt, vậy chúng ta xuất phát thôi. Cao Phương dẫn đầu 10 người đi xuống tầng dưới. Nhìn về phía 15 người, Nguyệt Sinh chỉ nhẹ giọng nói, chúng ta bắt đầu từ tầng 19, sau đó không đợi đám người đám lời dẫn đầu đi trước. Hắn cũng không cho mấy người thời gian chuẩn bị, dù sao những người này lúc đi ra đã mang một đống áo quần trên người, cố gắng che nhiều chỗ nhất trên cơ thể rồi. Còn về vũ khí, hắn có thể cảm nhận được mỗi người đều mang 1,2 hoặc dao hoặc kéo nhét trên người. Lên đến tầng 19, hắn đi đến trước phòng 1901, những người còn lại cũng theo sau. Nhưng phần lớn người đã bắt đầu thở dốc, dù sao thời gian qua không phải ai cũng có thể ăn ngon, nên mất sức cũng là phải. Nhìn trước cửa phòng chống trộm đóng kín mít, đám người ngươi nhìn ta nhìn người. Vẫn là Thanh Nguyên mở đầu, Nguyệt Sinh ca hay để ta xuống dưới tìm người mở khóa. Nhưng Nguyệt Sinh không đáp lại hắn, chỉ tiến lên rồi nắm lại nắm đấm. Âm chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cửa phòng bị biến dạng. Âm lần này cửa phòng bung ra đập mạnh vào tường. Đám người thật sự bị chấn kinh đến, nhìn không quá nhiều cơ bắp Nguyệt Sinh, sau đó nhìn lên cánh cửa bị biến dạng. Các người ba người vào trong tìm kiếm đồ ăn, Nguyệt Sinh kéo lại đám người đang kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, Thanh Nguyên dẫn đầu cẩn thận bước vào trong. Vừa chỉ là đi chưa được mấy bước, kế bên phòng 1902 đã vang vọng lên tiếng gào khủng khiếp. Nhìn ba người do dự, Nguyệt Sinh nhắc nhở, vào đi ba người mới lấy lại tinh thần bước vào trong bắt đầu thu thập vật tư lên. Đối với những người còn lại nói lui lại, Nguyên Sinh bước tới phòng 1902. Lần này hắn nghe rất rõ, trong phòng chỉ có một con zombie đang lấy sức ré lên, kèm theo tiếng cào của móng tay trên cửa. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lùi ra sau một bước. Cơ bắp trên cơ thể cũng bắt đầu căng lên, nắm đấm bắt đầu đưa lên. Như một tên lửa, hắn lao về phía cánh cửa của phòng 1902, nắm đấm cũng dần dần đưa ra phía trước. Dầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cánh cửa cong lại, chốt cửa bung ra, sau đó cánh cửa mang theo con zombie đập mạnh vào tường. Tiếng xương gãy cùng máu thịt văng tung tóe trên tường thật sự là trùng kích đáng người. Tuy vậy, con zombie vẫn rất ương ngạnh dùng móng tay sắc bén cào trên tường. Chờ cho nó lôi kéo thân thể tàn tạ ra khỏi cánh cửa, Nguyệt Sinh đơn giản là tiến lên, nắm trong tay thanh sắt vung mạnh xuống. Máu xanh trộn lẫn óc văng tung tóe khắp nơi, thậm chí còn văng tới đứng đằng xa đám người. Nhìn thấy này, trong đám người một thanh niên dáng người cân đối, đầu tóc màu vàng có chút sợ hãi, xen lẫn ghen tị. Ý muốn trở thành dị năng giả trong hắn càng ngày càng lớn. Chỉ là lúc này một tiếng nói kéo hắn về hiện thực. Ba người vào trong thu thập vật tư, Nguyệt Sinh lên tiếng. Lần này thanh niên tóc vàng dẫn đầu ba người vào trong. Cứ như vậy, ngoại trừ phòng của chính mình, cùng phòng của một người sống, Nguyệt Sinh gõ hết một lượt cửa ra vào. Mỗi lần ba người vào trong tìm kiếm thức ăn và nhu yếu phẩm, còn chính hắn thì đợi ở bên ngoài, nếu bên trong có động tĩnh gì thì cũng có thể kịp thời xử lý. Tại sao hắn lại không đích thân vào kiểm tra? Đơn giản chỉ vì làm như vậy thật quá nguy hiểm. May mắn không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trước mặt hắn dần xuất hiện một đống nhu yếu phẩm cùng đồ ăn như gạo, mì, thịt đông lạnh, thậm chí rau củ cùng trái cây. Tuy là có chút bị héo, nhưng đại thể có còn hơn không. Ngoài ra còn chút dụng cụ y tế, thêm một chút sắt thép để làm vũ khí. Sau khi vơ vét hết toàn bộ, đám người tập trung lại trước đống đồ ăn. Tuy rất mệt mỏi, nhưng ai cũng treo trên mình một nụ cười thỏa mãn, bởi vì trước mặt bọn hắn thật nhiều đồ ăn. Chỉ cần có đống đồ ăn này, bọn hắn sẽ duy trì được một đoạn thời gian. Đây chỉ là mới một tầng thôi, mà tòa nhà đến 19 tầng. Các ngươi chia nhau vận chuyển xuống tầng 6 đi. Tốt, đám người đồng thanh. Sau đó thay nhau đưa đến thang máy để vận chuyển xuống tầng 6. Còn Nguyên Sinh một mình đi bộ xuống tầng 18, không chờ đám người xuất hiện hắn một mình mở tất cả các cửa không có người, sau đó cứ như vậy hắn xuống đến tầng 15. Chương 5, cẩn thận quá mức người chương 5, cẩn thận quá mức người vừa bước xuống cầu thang, hắn hơi dừng bước lại. Phía trước hắn xuất hiện một người, người này cũng như những người khác mang thật dày áo quần. Thậm chí hắn còn cảm nhận được 8 món đồ kim loại trên người nàng, phân bổ trên hai cẳng tay, cẳng chân, cùng với 4 chiếc bụng, có thể là dao. Còn trên mặt cùng hai tay bôi lên một tầng màu đen. Nhìn đến cái này, hắn không còn gì để nói. Không biết là nói nàng ngốc hay thông minh, nếu nói nàng ngốc thì nàng rất biết bảo vệ bản thân ở trong hiện thực nguy hiểm này. Thậm chí còn bôi lên người không biết thứ gì màu đen để không người nào biết là nàng có một khuôn mặt xinh đẹp cùng bàn tay tinh tế. Nhưng nếu nói nàng thông minh, thì ở giữa một đám người bình thường nàng lại bôi lên một đống đồ che che lấp lấp trên mặt, như thể muốn nói là ta rất xinh đẹp, ta bôi thứ này lên để làm cho nó xấu đi, đừng có để ý đến ta. Cộng thêm một đống vũ khí lạnh trên người, có vẻ nhét vào rất kỹ. Không biết khi bị tấn công thì nàng có đủ nhanh để lấy nó ra để phản vệ không nữa. Nghĩ đến đây, hắn hơi dừng lại, nhìn lên số phòng 1512. Cùng với việc người này đang chuyển một đống đồ từ trong phòng đi ra, hắn có thể chắc rằng người này đã gia nhập căn cứ và đang muốn chuyển phòng. Trên đường xuống đây, hắn có gặp vài phòng không tham gia nhóm, nhưng cũng là số ít. Phần lớn là đã tham gia vào căn cứ và cũng đang trong quá trình chuyển phòng. Đang chuyển phòng, Nghiên Thải Vi đột nhiên có cảm giác, nàng ngẩng đầu lên thì thấy một ông chú đang nhìn mình. Đồng tử nàng hơi co lại, bởi vì nàng biết người này chính là một vị giác tỉnh dị năng giả. Cảm giác như bị nhìn thấu hết toàn bộ khiến nàng hơi nổi da gà. Người này là một dị năng giả, chẳng lẽ đã nhìn thấu được ngụy trang của mình? Nhưng không thể nào, mình đã bôi đen hết toàn bộ khuôn mặt, hắn không thể nhìn ra được gì mới đúng. Nàng vừa nghĩ vừa sờ đi sờ về cánh tay trái nơi con dao đang được giấu rất kỹ. Như thể như vậy mới khiến nàng có cảm giác an toàn. Nàng có thể nhận ra được một người con gái ở loạn thế này thật sự là không an toàn, nhất là những người có một chút sắc như nàng. Nên nàng quyết định ngụy trang khi ra ngoài. Chỉ là nàng không nghĩ tới việc tham gia tổ chức phải ở cùng nhau, nhưng may mắn là Cao Nguyệt là con gái nên nàng sắp xếp chỗ ở rất hợp lý. Nam ở tầng 3,4, còn nữ ở tầng 5. Nên mọi việc cũng khá ổn thỏa. Thậm chí trong lúc dọn đồ nàng còn có suy nghĩ có thể sử dụng khuôn mặt này để tới gần hơn với thức tỉnh giả, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ đứng trước mặt nàng người đàn ông này, đang không ngừng soi mói làm nàng thật sự nổi hết da gà. Nhưng nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mở miệng chào hỏi, nhưng vừa định mở miệng nàng lại quên mất tên của người này. Hình như Cao Phương có nhắc tới người này, hình như là Nguyên Sinh, không phải là Quyên Sinh, không là Tiên Sinh, không không khôn. Một đống tên đang lướt qua đầu của Nghiên Thải Vi, nhưng làm sao nàng cũng không nhớ ra. Dầm chỉ là không đợi nàng nghĩ ra tên của người trước mặt, một tiếng nổ mạnh làm nàng giật bắn mình. Dầm dầm dầm, sau đó liên tiếp tiếng nổ lôi nàng lại hiện thực, chờ nàng lấy lại tinh thần, người kia đã biến mất ở cuối cầu thang. Đến tận đây, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn lại đống cửa đã mở toang, nàng vừa sợ hãi vừa hâm mộ. Nếu mà nàng cũng có thứ sức mạnh này, nàng đã không phải lo sợ như vậy nữa. Trở lại với Nguyệt Sinh, hắn đang đứng trước cửa phòng 0707. Căn phòng này đưa đến cho hắn một cảm giác rất quái dị. Tuy không cảm nhận được có người sống trong phòng, nhưng hắn vẫn trong mơ hồ cảm giác được thứ gì đó rất lạ. Trước khi phá cửa, hắn cảm nhận một phen, dường như tầng này toàn bộ đã gia nhập căn cứ, nên đã không còn ai. Ầm, sau khi cửa mở hắn liền lập tức lùi ra phía sau, không khí trong phòng mang cho hắn cảm giác rất lạ, bình thường sau khi phá cửa hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng có một thứ gì đó hấp dẫn hắn, khiến hắn vẫn đứng bất động tại chỗ. Sau khi nhìn vào bảng số liệu, hắn cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nắm chặt thanh sắt, sau đó từ từ tiến vào trong phòng. Mọi thứ rất loạn, còn có vết máu. Chắc chắn trong này đã từng xuất hiện zombie, chỉ là không hiểu sao lại không xuất hiện sau khi tiếng vang lớn như vậy phát ra. Nhìn đống lộn xộn cùng vết máu giữa nhà, hắn từ từ rời mắt. Ánh mắt bắt đầu di chuyển lên ba cánh cửa đang đóng. Từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, hắn hít thật sâu một hơi. Dần dần tiến gần hơn tới cánh cửa gần mình nhất. Lần này, hắn không dùng nắm đấm, mà chỉ nhảy lên trước một bước, sau đó dùng chân phải đá bay cánh cửa, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau mấy mét, đến khi đụng bức tường. Bởi vì cánh cửa này chỉ là cửa gỗ bình thường không phải cửa chống trộm, nên sau một cú đá nó đã bật cả bản lề, bay lên trên giường. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang dần tăng cao, hắn cảm thấy có chút kích thích. Trực giác nói cho hắn, trong căn nhà này có thứ gì đó, nhưng hắn không rõ ràng. Nhưng khi nhìn lại, chỉ có một căn phòng lộn xộn, trống không bày ra trước mặt hắn. Trên tường có một cái tủ áo quần màu đỏ, làm cho bầu không khí càng thêm quỷ mị. Hắn cần phải kiểm tra tủ quần áo, nhưng bây giờ không phải lúc. Vẫn còn hai phòng kia vẫn chưa mở ra, nên hắn vẫn chưa an tâm được. Liếc nhìn một chút trong phòng, hắn nhìn về phía cánh cửa thứ nhì, lần này cũng làm như lần trước. Lùi lại, bắn ra, đập, còn chưa kịp nghe tiếng ầm, hắn đã lùi ra sau. Nhưng lần này để hắn thất vọng là, phía sau cũng không có gì. Trong phòng cũng rất lộn xộn, nhưng không phát hiện thứ gì. Thậm chí một cái tủ đáng nghi cũng không có, chỉ có một chút bức ảnh ca sĩ diễn viên gì đó, có thể là thật được. Hắn cũng không vào trong kiểm tra kim mà nhìn về phía cánh cửa thứ ba. Hắn muốn đạp đổ cả ba cánh cửa sau đó mới vào kiểm tra lần lượt từng căn phòng, có một căn phòng chưa mở làm cho hắn không an tâm. Có kinh nghiệm hai lần, lần này hắn làm nhanh gọn rất nhiều. Cánh cửa bay ra, đụng vào chiếc giường giữa căn phòng làm xe dịch một chút cái chăn đang được trải ra trên giường, để lộ một chút tóc dài bị lộ ra ngoài. Cái chăn bị cuộn lên, kèm theo tóc dài để lộ. Phía dưới chắc chắn có người, nhưng Nguyệt Sinh không cảm nhận được khí tức người sống, nhưng hắn cũng không cảm nhận được mùi hôi thối của zombie, lại càng không đánh hơi được mùi hôi thối của tử thi. Nhìn lên cái chăn màu trắng đã lấm lem đầy vết máu đã khô lâu ngày, Nguyệt Sinh hơi nhíu mày. Hiện tại đang là ban ngày, nhưng tất cả cửa sổ đều bị đóng, cùng rèm cửa che lại nên trong phòng có hơi âm trầm. Cạch cạch, Nguyệt Sinh dùng gậy sắt gõ trên tường phát ra tiếng vang, nhưng người nằm dưới chăn vẫn không nhúc nhích. Hắn híp mắt lại, rất có khả năng dưới chăn là zombie, nhưng không hiểu sao lại không nhúc nhích. Cạch cạch, hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tiếp tục gõ gậy sắt vào tường. Trong lúc đó khỏe mắt liếc qua một chút hai phòng trống còn lại. Đối với hai căn phòng này, hắn vẫn có chút hoài nghi nên cần kiểm tra một chút. Xác nhận không có dị dạng sau, hắn quyết định nhất kích tất sát. Một đòn đem ống sắt đập vào đầu con zombie đang nằm trong chăn kia. Chương 6, biến dị zombie chương 6, biến dị zombie. Vị trí Nguyệt Sinh đang đứng cách zombie đang nằm tầm 7 mét, hắn dự định dùng một lần bật nhảy tiếp cận. Lùi lại, lòng bàn chân đạp vào tường, co người lại, tụ lực, hai tay cầm ống sắt giơ lên vượt qua đầu, bật nhảy. Khoảng cách tiếp cận con zombie càng ngày càng gần, 6 mét, 5 mét, 4 mét. Trong đầu hắn đang không ngừng phán đoán vị trí tốt nhất để hạ xuống. Cho đến mép giường hắn co người lại, hai chân đưa ra trước đạp vào mép giường, trong lúc đó gậy sắt cũng không sai biệt lắm đụng vào đầu của con zombie. Đúng lúc hắn nghĩ cây gậy sẽ chạm vào đầu lâu zombie sau đó hỗn hợp óc não vang tung tóe, dị biến lại phát sinh. Con zombie trước đó không hề nhúc nhích bây giờ lại bật người lên, dùng tay phải quét ngang ống sắt, tay trái nắm lại đầu vai của Nguyệt Sinh, hàm răng nhọn hoắt cắn ngập vào má trái của hắn. Bởi vì hắn vừa đáp xuống, lại không nghĩ tới con zombie này lại nhanh như vậy, nên cây gậy sắt bị đánh văng ra xa. Nhưng hắn cũng phản ứng ngay lập tức. Bởi vì cây gậy văng ra xa nên hai tay của hắn được giải phóng, hắn dùng tay phải đắp vào vai trái của con zombie, tay trái lại nắm vào vai phải của nó, sau đó dùng sức đẩy ra. Kết hợp hai chân đang ở mép giường, hắn bật lên tránh xa con zombie. Dẫm nhưng bởi vì bật quá mạnh nên hắn bị đụng vào tường, gây nên một trận rung nhẹ nhẹ, một vài món đồ treo trên tường bị đánh rớt. Cơn đau truyền từ má trái của hắn truyền đến, kèm theo cảm giác dịch chảy xuôi xuống cổ. Lại nhìn miếng thịt nằm trong miệng của con zombie, hắn biết má trái của hắn đã mất rồi. Từ vừa mới giao chiến trong nháy mắt, hắn biết lực lượng cũng như tốc độ của hắn thua con zombie trước mắt này. Tuy ngụy trang của nó rất thô sơ, nhưng sự kiên nhẫn cộng thêm tốc độ kinh người của, lại thêm biết dấu mùi của nó đúng thật là sự kết hợp chết chóc. Hắn biết chỉ số của mình thua con zombie trước mặt, cộng thêm không có kỹ xảo chiến đấu, thật đúng là thua về mọi mặt. Khoe mắt liếc nhìn về phía bảng, tuổi thọ giảm 1, lực lượng thêm 1. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong cơ thể mình, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ là con zombie trước mặt sau khi nuốt xong chiến lợi phẩm, liền lập tức phát động tiến công. Nó nhảy bật ra khỏi giường, hai tay đâm trực diện vào đầu lâu của Mị Sinh. Còn hắn chỉ có thể chật vật lách người qua bên phải. Xoẹt, chỉ thấy 10 ngón tay của con zombie dễ dàng tiến vào trong bức tường, nhưng nó cũng không có ý định rút tay ra. Chỉ thấy nó co chân lại, 10 ngón chân cũng đính vào bức tường, cả cơ thể của nó cứ treo trên tường như vậy. Trong lúc này nó cũng không quên quay đầu với cái miệng đầy máu me thêm ánh mắt trêu đùa như đang đùa cợt con mồi của nó về phía Nguyệt Sinh. Chỉ là không đợi Nguyệt Sinh lấy hơi, con zombie cứ trong tư thế đó nhảy bật về phía hắn, hắn chỉ kịp né về phía bên phải một chút. Nhưng nhìn về phía zombie, nó vẫn cứ lấy tư thế đó đính trên tường dùng ánh mắt trêu đùa nhìn về phía bản thân, chỉ là trong miệng nó lại ngậm lấy một miếng thịt. Khoe mắt liếc về vai trái của mình, thật dày lớp áo đã biến mất, vai trái cũng có một lỗ hông lớn sâu thấy xương. Hắn âm trầm xuống. Cơ thể đã biến hóa hoàn tất, má phải đã ngừng chảy máu, có thịt mới đang không ngừng sinh ra, nhưng hắn vẫn không phản ứng kịp với tốc độ đối phương. Tâm hung ác, hắn nhìn về phía bảng, tuổi thọ giảm 7, sức mạnh tăng lên 29. Hắn cảm nhận là vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần kéo dài thời gian với con zombie trước mặt là hắn có thể chọc chấn, sau đó đảo ngược thế cuộc. Chỉ là không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, con zombie đã đến trước mặt. Nhưng bởi vì cơn đau khủng khiếp, hắn phản ứng chậm hơn rất nhiều. Chỉ là lần này hắn không tiếp tục lách về phía bên phải mà về phía bên trái. Nhìn về phía đang trêu chọc mình con giòm bị sau đó quay lại nhìn vai phải, hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên bán miếng thịt nào. Liếc mắt về phía vai trái, nhờ cộng lượng lớn điểm, thịt đang dài ra nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đủ để hy sinh kéo dài thời gian. Liếc về phía má phải, hắn đã có chủ ý khỏe mắt chỉ vừa mới trở lại trên người zombie, đã thấy nó tiếp cận bản thân. Lần này hắn quyết định giả vờ hơi lách về bên phải, để nó lách về phải theo, sau đó chỉ đứng nguyên chỗ, xem lần này nó phản ứng như thế nào. Hai lần trước nó đều có thể đi trước tốc độ bản thân, lại thêm ánh mắt xem thường đó làm hắn thật sự khó chịu. Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã không nhịn được hơi kéo khỏe miệng ra hai bên. Chỉ là không chờ hắn vui vẻ, khuôn mặt tanh hôi mang theo dịch mũ không biết đã tiếp cận mặt của hắn. Chỉ là nó cũng không lách về bên phải như trong ý nghĩ của hắn. Hai tay con giòm bị cắm vào tường cao hơn vai Nguyệt Sinh một chút, hai chân cũng cắm vào tường cách hai tay của hắn chỉ chưa đầy một phân. Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, cộng thêm hắn đang cười nên răng đã chạm răng. Hắn có thể cảm nhận được bên tai đang có một tia sét đang sượt qua, chỉ là chưa kịp để hắn cảm nhận hơi thở của giòm bị sẽ như thế nào. Con giòm bị đã mở rộng hàm răng sau đó như tia chớp lấy mất miếng thịt lớn trước mặt hắn. Cơn đau kéo hắn lại hiện thực, hắn có tay phải lên sau đó sử dụng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực con giòm bị. Đánh bay con giòm bị, hắn có lôi thân thể đau nhức của mình chạy nhanh ra khỏi phòng. Dù ổ con giòm bị nhận ra được con mồi của mình đang cố chạy trốn, tức giận gào lên sau đó vật lộn cơ thể lại, tứ chi bỏ trên mặt đất bắt đầu chạy nước tiểu như ngựa. Nhìn thấy con giòm bị sắp tiếp cận mình, Nguyệt Sinh vừa chạy, vừa thuận tay lấy hai tay xách lên hai cái ghế gỗ ném ra sau. Tuy chạy với tốc độ rất nhanh nhưng con giòm bị này tốc độ phản ứng cũng rất mạnh, nó né trái né phải rất nhanh vượt qua được hai cái ghế. Thấy giòm bị hai bàn tay sắp bắt được mình, hắn liền trực tiếp quay người, một chân trước một chân sau. Nửa người trên nghiêng về phía sau, hai tay nắm lại cũng co lại phía sau. Tiếp theo nửa người trên bắn ra phía trước, cùng hai nắm đấm cũng đi theo đấm ra phía trước đón đầu hai bàn tay khô quắc của zombie. Con zombie đang ở trên không trung cũng theo bản năng đẩy hai tay về phía trước, nó muốn dùng tay của mình nắm lại hai nắm đấm của con người trước mặt. Sau đó từ từ hưởng thụ bữa ăn ngon lành. Chỉ là không như nó mong muốn là lực lượng của kẻ trước mắt này lại có thể so sánh với nó. Sau đó nó bị đẩy lùi ra sau liên tiếp đụng mấy đồ dùng trong nhà cuối cùng va vào tường mới dừng lại. Chỉ là khi nó lấy lại cân bằng, thì con mồi của nó đã ra khỏi căn nhà này sau đó đóng cửa lại. Dù không bỏ cuộc nó lại gào lên sau đó phóng đến cửa phòng, dùng móng tay sắc bén liên tục cào vào trên cánh cửa chống trộm. Ở bên ngoài cảm nhận được sự điên cuồng của con zombie bên kia cánh cửa, bàn tay phải của hắn vẫn giữ chặt tay nắm cửa. Bởi vì cánh cửa này đã bị hắn làm biến dạng, nên không thể chốt vào nữa. Nhưng cũng rất may là con zombie kia không biết kéo cửa mà bản năng dùng móng vuốt cào lên cánh cửa thôi. Chương 7, biến dị zombie 2, chương 7, biến dị zombie 2, giờ hắn chỉ cần giữ ở đây đến khi cơ thể tiến hóa hoàn tất là có thể quay lại tìm nó, nhớ lại lúc nãy va chạm với nó. Hắn cảm giác được lực lượng đã có chút ngang bằng rồi, nhưng tốc độ vẫn còn kém một chút. Nhìn xuống hai nắm đấm đã bị xé rách ra thịt xương trắng lộ ra. Lúc cuối cùng phản công đó, zombie cũng dùng móng vuốt sắc bén tước mất phần thịt xung quanh nắm đấm của hắn. Ta chỉ số là cân bằng, nên khi chiến đấu cùng một loại zombie có sở trường là tốc độ, vẫn có chút không bằng. Tuy là làn da đã được cải thiện rất nhiều sau khi thêm điểm, nhưng vẫn không tránh nổi sắc bén của móng vuốt zombie, hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau mười mấy hơi thở, cảm nhận được đòn tấn công càng ngày càng dồn dập từ đằng sau cánh cửa, sau đó nhìn về phía mặt bảng. Tính danh: Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực 29 tuổi thọ 32, 52 ống kinh nghiệm dưới dùng hiện lên là 0.5. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể, cùng theo các bộ phận khác bị zombie móc ra cũng đã khôi phục phần nào. Tuy không phải hoàn toàn nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Thể lực cũng đã được khôi phục đỉnh phong, hắn thầm nghĩ. Đây chính là một số đặc điểm mà hắn có thể tổng kết qua mấy lần thêm điểm. Đó chính là sau khi thêm điểm hắn thể lực sẽ trở nên tràn trề, tương ứng với đó các vết thương cũng sẽ khôi phục nhanh hơn rất nhiều, tốc độ tương ứng với số lượng điểm mà hắn thêm vào. Còn có một phòng đó nữa, nhưng hắn còn chưa dám chắc, cần phải thử nghiệm thêm một lần nữa. Bây giờ hắn lẩm bẩm sau đó nở nụ cười quỷ dị. Nãy giờ bị vờn sau đó đuổi giết cũng nên quay lại trả thù, cộng thêm màn buồn nôn hồi này nữa, cũng nên tính vào sổ sách thanh toán một lần. Hắn lùi lại sau đó đấm một đấm mạnh mẽ vào trên cửa, lần này cánh cửa không chịu nổi bung luôn bản lề mang theo tức giận zombie bay vào phía sau. Khi nhìn thấy con mồi quay trở lại, nữ zombie giống lên giận dữ sau đó đẩy bay cánh cửa nhào về phía Nguyệt Sinh. Chỉ là nữ zombie bay đến trước người của Nguyệt Sinh, hắn nhẹ nhàng tránh qua bên phải sau đó bàn tay một lệch, một mảng thịt vai cùng máu xanh văng tung tóe khắp nơi. Hắn nhìn về phía nữ zombie nở sụ cười quỷ dị. Nữ zombie như thể không biết mình đã bị mất một miếng thịt vai, chỉ biết được là con mồi của nó đã có thể trốn khỏi móng đuốt của mình. Dù nó điên cuồng gào lên, để lộ hàm răng đầy mủ của mình, quay người lại dự định lần nữa tấn công. Chỉ lần này cũng như vậy, con mồi của nó dễ dàng né tránh sau đó tức mất một miếng thịt trên người nó. Dù ngoại giới không ai biết giờ đây đang có một con nữ zombie đang điên cuồng tấn công con mồi của mình, nhưng mỗi lần sắp thành công con mồi của nó lại nhẹ nhàng né tránh sau đó lấy mất một miếng thịt của mình. Càng ngày càng điên cuồng nó lại không biết được là cơ thể của mình đang càng ngày càng thiếu thịt, sau đó càng ngày càng yếu đi. Nhìn thấy cụt một tay, cùng nhiều chỗ thiếu thịt lộ ra xương cốt nữ zombie. Nguyệt Sinh nhẹ nhàng một đấm vào đầu của nó, cú đấm này nhẹ nhàng tách rời đầu và cổ của nó ra thành hai phần. Bởi vì trước đó hắn đã lấy đi rất nhiều thịt từ phần cổ của nữ zombie nên việc này rất dễ dàng làm được. Nhìn thấy không đầu nữ zombie, Nguyệt Sinh cảm thấy thu hoạch nãy giờ đã rất đủ. Tuy trông rất giống là hắn đang trả thù tư, nhưng đây cũng chính là cơ hội để luyện thực chiến mà hắn rất thiếu sót. Tuy chỉ là cuộc chiến nghiêng về một bên nhưng hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm từ cuộc chiến vừa rồi. Hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy không có vấn đề gì sau đó đưa ánh mắt về phía phòng ngủ của nữ zombie. Hắn muốn kiểm tra lại một chút xem thử còn có gì khả nghi hay không. Thêm nữa là điều tra xem thử tại sao nữ zombie này lại mạnh như vậy. Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nhìn trên giường đã thành màu đỏ máu, thêm một cái đầu lâu nam giới chỉ còn da bọc xương. Hắn nhớ đến lúc vào nữ zombie chính là đang nằm trên giường, có thể lúc đó nó đang ôm cái đầu lâu này. Cộng thêm vết máu loang lổ trên giường, hắn suy đoán đây chính là hai vợ chồng, người vợ biến thành zombie sau đó tấn công người chồng. Người chồng có thể đã bị người vợ ăn hết chỉ còn lại đầu lâu. Nhưng như vậy cũng không thể để một con zombie bình thường biến đến mạnh mẽ như vậy được, hắn thầm nghĩ. Hắn lật tung một lần căn phòng nhưng cũng không có dấu vết gì để lại. Tiếp theo hắn đi qua hai căn phòng còn lại, nhưng cũng không có phát hiện gì thêm. Cuối cùng chỉ còn cái tủ gỗ màu đỏ trước mặt là hắn chưa hề kiểm tra. Không có ý định tiếp cận, hắn chỉ là ra phòng khách đưa vào mấy cái ghế gỗ sau đó dùng sức ném lên đến trên tủ, nhưng khi cánh cửa tủ bật ra vẫn không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, làm hắn hơi thất vọng. Quay ra phòng khách, hắn nhìn về phía ban công, đây là nơi hắn chưa hề kiểm tra. Hắn có thể thấy được một chút ánh sáng chiếu trên tấm rèm chiếu sáng một chút âm u căn phòng. Nhẹ nhàng dùng cây gậy sắt của mình vén ra tấm rèm, ánh sáng bắt đầu lọt vào trong căn nhà, hắn hơi nheo mắt lại. Nhưng rất nhanh hắn thích nghi được với ánh sáng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa kính, nhìn thấy bên ngoài ban công một mảnh hỗn độn, chậu cây cũng như đất đá cùng với một số loại cây khô héo nằm trên mặt sàn. Đang tính bỏ cuộc, hắn đột nhiên ở khóe mắt xuất hiện một gốc cây thu hút sự chú ý của hắn. Gốc cây này bị cắt ngang một nửa, nhìn rất giống dấu răng. Thứ này làm hắn nhớ đến Cao Phương cũng đã nhắc đến việc hắn có thể trở thành dị năng giả là từ ăn một loại quả màu đen kỳ lạ mọc ra từ cây trồng trong phòng. Tuy không chắc chắn nhưng đây là thứ mà hắn lúc này có thể nghĩ ra. Quay trở lại phòng khách, hắn nhìn thấy đầu lâu của nữ zombie, đột nhiên một ý tưởng này lên ở trong đầu của hắn. Hắn giơ lên cây gậy sắt bắt đầu đánh vào đầu lâu nữ zombie. Ầm ầm ầm, sau 3 lần đánh, đầu lâu nữ zombie mới vỡ ra, óc văng tung tóe. Kèm theo đó là một vật phản chiếu ánh sáng lộ ra trước mặt của hắn. Đưa tay nhặt lên một vật hình tròn màu đỏ cỡ ngón tay út. Nhẹ nhàng dùng tay vớt đi máu me cũng như óc còn dính trên nó. Nó nằm trong tay có cảm giác như đá kèm theo khá là ôn nhuận. Đây là thứ đã hấp dẫn ta trước đó hắn cảm giác có thứ gì đó như có như không đang hấp dẫn lấy hắn, thì ra là cái này. Hắn không biết vật này sử dụng ra sao nên cũng chỉ có thể để vào trong túi áo trước. Nhìn lại một lượt, sau đó hắn bước nhanh ra cửa. Vừa mới kéo cửa ra, một đám người đã đứng chắn ở trước cửa. Đi đầu chính là Cao Phương. Đám người nhìn thấy quần áo rách rưới, còn có rất nhiều vết thương sâu, thấy thịt trên người của Nguyệt Sinh đều một mặt cảnh giác. Dù sao bây giờ chính là đại dịch zombie, nếu không cẩn thận rất có thể cũng sẽ biến thành zombie. Mọi người nghe thấy động tĩnh ở đây rất lớn nên chạy qua đây. Nguyệt Sinh ca, có thể nói một chút chuyện xảy ra bên trong cho mọi người biết không? Cao Phương giọng hơi trầm thấp lên tiếng trước. Nói hắn cũng không quên liếc nhìn vết thương trên cơ thể của Nguyệt Sinh. Gặp một con zombie rất mạnh, nhưng đã bị ta xử lý. Đây là vết thương do nó gây ra. Nguyệt Sinh liếc nhìn vết thương sau đó nói. Một vài người phía sau nghe được là vết thương do zombie gây ra, thì hơi có vẻ lùi lại một chút. Ra là vậy, Cao Nguyệt ngươi xem một chút vết thương cho Nguyệt Sinh ca. Cao Phương nhìn về phía Cao Nguyệt nói. Chương 8, dị năng hồi phục. Chương 8, dị năng hồi phục tốt. Cao Nguyệt tiến lên trước, trên khuôn mặt hoạt bát hơi có chút rụt rè, bởi vì vết thương của Nguyệt Sinh thật sự đáng sợ, toàn bộ da phía trước mặt hầu như biến mất, tuy có thịt mới mọc ra, nhưng vẫn để người ta sợ hãi. Nàng lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Sinh, ta sẽ dùng năng lực của ta để chữa trị, Nguyệt Sinh ca không cần phản kháng. Tốt, Nguyệt Sinh cũng chỉ phun ra một câu, hắn cũng muốn biết năng lực của cô nàng này tới đâu. Chỉ thấy nàng đưa hai tay lên trước người của Nguyệt Sinh, sau đó tay nàng bắt đầu phát sáng lên ánh sáng lục. Vết thương trên người hắn cũng lấy tốc độ rất nhanh hồi phục, da mới bắt đầu mọc lên. Chỉ là da mới chưa bắt đầu mọc, Cao Nguyệt khuôn mặt đang tái đi nhanh chóng, tay cũng không giữ vững được mà bắt đầu đung đưa. Được rồi, dừng lại đi. Thấy được cảnh này, Cao Phương lên tiếng. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, Cao Nguyệt đã không chịu được mà ngã người vào trong lòng của Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh hơi có điều suy nghĩ, cùng lúc Cao Phương cũng nhanh tay đỡ lấy Cao Nguyệt từ trong tay Nguyệt Sinh, sau đó bế lên rồi nói, xin lỗi Nguyệt Sinh ca, em gái ta hết năng lượng nên không chữa hết cho ngươi được. Ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút tốt, có việc gì lên tầng 19 tìm ta. Để lại câu nói như vậy sau đó hắn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn biến mất, Cao Phương quay người lại với đám người, Thanh Nguyên, ngươi nói cho mọi người trong nhóm vận chuyển đồ ăn xuống dưới tầng 2 nghỉ ngơi đi, hậu cần cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, chiều lại tiếp tục công việc. Tốt, Thanh Nguyên vui vẻ đáp, sau đó cùng một người nữa chạy đi. Hai người bọn hắn đang ở dưới tầng 6 trong lúc vận chuyển thức ăn nên nghe tiếng động sau đó tới đầu tiên, nhưng hai người không dám vào trong, chỉ đợi phía ngoài. Cao Phương quay người lại đẩy Cao Nguyệt cho một thanh niên sau đó ra phó. Người đưa em gái ta đi nghỉ ngơi. Cuối cùng hắn nhìn về phía đám người, các ngươi cũng vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi trước đi. Do đám người đồng thanh hô lên. Khi đám người đi hết, Cao Phương mới quay đầu, đẩy cửa bước vào trong. Trong mơ hồ tỉnh lại, Cao Nguyệt cảm thấy hơi choáng váng. Ngươi tỉnh rồi? Cao Phương đứng ở một bên giường của nàng lên tiếng hỏi thăm. Bên người hắn cũng đứng một vị đại thúc tuổi chừng 40 mấy 50. Từ Cao Nguyệt quay đầu về phía ca ca của mình, hơi gật đầu. Cao Phương nhìn về phía Lý Bắc lên tiếng, Lý thúc cũng mệt rồi, ngài quay về nghỉ ngơi đi tốt. Vậy ta ra ngoài trước, Lý Bắc đáp. Nhìn về phía Cao Nguyệt, Cao Phương lên tiếng, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta có mấy việc muốn hỏi ngươi, không cần nghỉ ngơi, ca hỏi luôn đi. Ta cũng đỡ rồi. Sau một lúc quen thuộc, Cao Nguyệt cũng cảm thấy ổn hơn. Cao Phương hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng hỏi, lúc chữa trị cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có chút sợ hãi nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ đó, cộng thêm trước đó cái giọng nói khàn khàn làm nàng hơi sợ hãi. Đứng ở một bên, Cao Phương đính chính lại, ta muốn hỏi là lúc ngươi chữa trị có phát hiện ra thứ gì dị thường không? Cao Nguyệt cũng biết mình trả lời không đúng câu hỏi nên chỉ nhìn lên trần nhà như thể nhớ lại gì đó liền đáp, lúc chữa trị, năng lượng của ta tiêu hao rất nhanh ngắt một chút, nàng lại đính chính hắn như động không đáy, bao nhiêu năng lượng của ta cũng không đủ, sau đó nàng lại nhìn về phía Cao Phương như đang hỏi ý kiến của hắn. Người nghĩ tại sao? Cao Phương không đưa ra ý kiến mà chỉ hỏi ngược lại. Ta nghĩ có hai khả năng, hoặc là do vết thương quá nhiều và nghiêm trọng nên cần nhiều năng lượng hơn để chữa trị, dù sao trước giờ ta chưa chữa trị cho ai bị thương nghiêm trọng như vậy cả. Hoặc là hắn thật mạnh, mạnh làm cho ta cần nhiều năng lượng hơn bình thường mới có thể điều trị. Cao Nguyệt đưa ra lý giải của mình, sau đó lại nhìn một chút ca ca của mình. Cao Phương như có điều suy nghĩ, hắn cũng không đưa ra được thêm ý kiến nào khác. Nhưng nhớ lại lúc Nguyệt Sinh đi ra cho hắn cảm giác uy hiếp rất mãnh liệt, khác hẳn trước đó gặp mặt làm cho hắn nghiêng về sau hơn. Cũng có thể là do trước đó hắn giấu giếm thực lực, chỉ là sau khi chiến đấu kịch liệt mới hiện lộ ra. Nhưng nếu là như vậy, địa vị của hắn trong căn cứ sẽ bị hạ phong. Đây là điều mà hắn không mong muốn. Thêm nữa là có một con giòm bị nguy hiểm tồn tại trong trung cư cũng làm hắn suy nghĩ miên man. Nhìn về phía em gái mình hắn hỏi thêm, còn gì nữa không? Không. Ca có thể trở lại tìm kiếm hiện trường thử xem. Ta đã xem qua, nhưng cũng không có phát hiện gì. Nhưng từ hiện trường cho thấy được chiến đấu rất kịch liệt, nếu như vậy rất có thể đó là giòm bị cấp 1, mà trên mạng có thông tin là giòm bị cấp 1 sẽ xuất hiện tinh hạch giúp tăng tiến sức mạnh. Nói Cao Nguyệt nhìn về phía ca ca của mình chờ mong. Nhưng Cao Phương lắc đầu để nàng thất vọng. Rất có thể hắn đã lấy đi Cao Nguyệt hơi hủ rũ. Dù sao cũng là thứ có thể giúp dị năng giả thăng tiến sức mạnh. Đột nhiên nàng giật mình, nói như vậy hắn không phải rất mạnh sao? Từ những tin tức trên internet cho thấy thường giòm bị biến dị sẽ rất mạnh, cần 2 đến 3 dị năng giả mới có thể chế phục, mà hắn có thể tự mình xử lý. Dừng một chút, nàng nói thêm nữa là những vết thương của hắn rất có thể trước đó rất nghiêm trọng, nhưng lúc ta chữa trị đã có thịt non xuất hiện, khả năng cao là dị năng của hắn liên quan đến phục hồi. Càng nói về sau tiếng của nàng càng nhỏ như thể đang lẩm bẩm một mình. Cho dù như vậy, đứng một bên Cao Phương vẫn có thể nghe rõ lời nàng nói. Hiện trường có tính phá hoại rất lớn, không giống là một dị năng giả thiên về phục hồi có thể gây ra, nhưng không phải là trong căn cứ có một người mạnh mẽ chấn giữ sẽ tốt hơn sao? Chỉ là sau khi nói ra nàng lại cảm thấy hơi hối hận, bởi nàng biết ca của mình là người có tham vọng hơn nữa còn có tính hơn thua nên sẽ không chấp nhận điều này. Ca, ngươi tính làm gì? Nàng có chút lo lắng. Ngươi lại nghĩ xấu về anh trai của mình đúng không? Cao Phương hơi híp mắt nhìn về Cao Nguyệt. Không có. Không có. Cao Nguyệt liên tục phủ định. Ta cũng không phải là người cố chấp. Hiện tại đang là lúc cần người, trông hắn cũng không phải là kẻ tiêu cực người. Mạnh hơn ta thì mạnh hơn thôi. Không phải là không chấp nhận được, còn một điều mà Cao Phương không nói đó chính là Nguyệt Sinh không giống là kẻ yêu thích quyền lực cùng hơn thua người, từ biểu hiện sáng nay lúc hắn phân công công việc là có thể nhìn ra một chút. Nghe được câu trả lời, Cao Nguyệt thở dài một hơi. Nàng sợ ca của mình sẽ làm cái gì đó như chèn ép, hay kế ly gián gì đó để tách biệt Nguyệt Sinh ra khỏi căn cứ. Ca, ngươi muốn tìm hắn để hỏi về con zombie không? Ta thấy trong căn cứ xuất hiện một con zombie cấp 1 cũng không phải là chuyện tốt. Cao Phương đáp lại, hai người các ngươi đều đang cần nghỉ ngơi, chờ phục hồi rồi nói tiếp. Không đợi nàng phục hồi, Cao Phương đã bước ra khỏi phòng. Nhìn rời đi Cao Phương, Cao Nguyệt đáp, tốt chương 9, thêm điểm chương 9, thêm điểm trở lại trong phòng, Nguyệt Sinh cũng không cần ăn uống gì. Sau khi thêm điểm sinh lực của hắn rất đầy đủ, khỏe mắt liếc về thành tiến độ dưới cùng. Một hắn lẩm bẩm, phía trước hắn giết mười mấy con nhưng cũng chỉ có 0.5 thôi, như vậy con nữ giòm bị kia đóng góp đúng 0.5. Vậy là càng mạnh giòm bị thì đóng góp càng nhiều. Nhưng nhìn về thanh tiến độ hắn lại không vui, chẳng lẽ cần 100 mới có thể thêm tuổi thọ, nhưng như vậy cũng quá lâu đi. Đột nhiên trong lòng có minh ngộ, hắn nhẹ nhàng dùng ý niệm trừ đi một. Làm hắn kinh hỉ là tuổi thọ của hắn lại thêm một. Tuổi thọ đã tăng lên 53, vậy là một tương đương với 1 năm tuổi thọ. Như vậy khỏe miệng hắn nhếch lên. Như vậy mà nói, hắn chỉ cần giết tầm 30 đến 40 con giòm bị bình thường sẽ có 1 năm tuổi thọ, hoặc 2 con giòm bị biến dị thôi. Mà ngoài kia không thiếu chính là giòm bị, hắn có thể thấy được tuổi thọ đang không ngừng tràn vào hắn. Nhưng không biết tích đầy đủ 100 thanh tiến độ thì sẽ có biến hóa gì, hắn rất muốn biết nếu tích đủ 100 sẽ có biến hóa gì, sau này có cơ hội chắc chắn hắn sẽ thử. Bây giờ hắn nhìn về phía tuổi thọ, sau đó nhìn về phía lực lượng. Hắn muốn thử nghiệm một chút ý nghĩ của mình. Bảng bắt đầu biến hóa. Tuổi thọ giảm xuống một còn 52, mà sức mạnh cũng tăng lên đến 30. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn mở mắt ra nhìn quanh thân mồ hôi. Sau đó cảm nhận được lực lượng đang tràn trề trong cơ thể của hắn. Như vậy điều hắn đoán là chính xác, chính là mỗi lần thể lực đạt 20, 30 cơ thể hắn đều thuế biến một lần. Ở hai mốc này sức mạnh chính là tăng thêm một tầng cao mới. Đi đến trước gương, trong đó xuất hiện một người hơi lớn tuổi, khuôn mặt bình thường, những vết thương trước đó đã biến mất hoàn toàn. Làn da hơi chuyển sang màu đồng cổ, cơ bắp không lớn, nhưng chẳng chịt như rễ cây trông khá là quỷ dị. Lần này gặp lại con nữ giòm bị kia, ta chỉ cần dùng tay không cũng có thể một đòn nổ đầu lâu của nó, hắn tự tin nói ra. Theo suy đoán của hắn, thì lực lượng con giòm bị đó đâu khoảng 24, nhưng còn tốc độ thì đâu đó khoảng 27, 28. Đây chính là hắn đưa ra suy đoán dựa theo thực lực của mình, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao điểm thể lực của hắn là điểm tổng hợp. Nếu 30 đã mạnh như vậy, không biết lên 40 sẽ ra sao, hắn nắm chặt bàn tay đẩy cơ bắp đồng cổ sau đó lẩm bẩm. Nhưng khi nhìn lên tuổi thọ còn 52, như vậy hắn chỉ còn tầm 20 năm tuổi thọ có thể dùng để thêm điểm. Cần giữ lại một chút để phòng tình huống bất ngờ. Dù sao lúc chiến đấu thêm điểm tuy sẽ đau đớn, nhưng nó cũng tăng nhanh tốc độ hồi phục, đây chính là một lợi khí. Còn về tuổi thọ, ngoài kia còn rất nhiều zombie để có thể giết nên hắn cũng không nóng lòng. Nhưng hắn cũng phải cẩn thận, dù sao ngoài kia thứ không biết cũng rất nhiều. Hồi phục tinh thần, hắn nhìn lấy viên đá màu đỏ lấy từ trên người con zombie được đặt tùy ý trên bàn. Sau khi về phòng hắn thay hết trang phục chỉ mang một áo dài tay mỏng nên không có chỗ để nhét, chỉ có thể để trên bàn. Hắn không biết thứ này làm sao để dùng nên quyết định kiểm tra một chút internet để xem có ai biết thứ này không. Thì ra dị năng giả có thể dùng thứ này để tăng tiến sức mạnh, hoặc dùng cho người thường khai mở ra dị năng. Nhưng so với khai mở dị năng bằng trái cây biến dị, cách này nguy hiểm hơn nhiều nên nó thường được dùng để dị năng giả tăng cao thực lực. Sau một hồi lướt internet, hắn cũng đã phát hiện ra thứ mình muốn. Cầm lên màu đỏ tinh hạch, hắn không do dự bỏ vào miệng. Hắn không tin thứ này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể của hắn, dù sao hắn đã tiến hóa 2 lần. Tinh hạch sau khi vào bụng hơi có cảm giác cấm lên, nhưng đây là đối với hắn mà nói. Còn với người thường thì đây có thể gọi là nóng rực để hình dung. Sau thời gian nửa chén trà, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đang dần hình thành một dòng năng lượng nhỏ đang du động. Nhưng có thể bởi vì dòng năng lượng này mới hình thành nên còn nhỏ, chỉ du động quanh phần bụng một chút. Hắn thử điều động dòng năng lượng này ra toàn thân, nhưng cũng không có cảm giác được mạnh lên hay gì cả. Hắn thử đứng lên đi lại một chút. Hắn cảm thấy cả người như nhẹ hơn hẳn, đột nhiên linh quang lóe lên, thì ra là vậy, có vẻ như là nó làm cơ thể nhẹ nhàng linh động hơn. Nhớ tới nữ zombie thiên về tốc độ, hắn hiểu ra. Rất có thể hắn kế thừa điều này từ nữ zombie. Nhưng nữ zombie là bản năng tốc độ đã cao, nhưng ta hết năng lượng là không thể tăng cao nữa. Chỉ là không biết dùng tuổi thọ có thể tăng cao nó không. Hắn nhìn về phía bảng đột nhiên mọc ra thêm một hàng dị năng, tốc độ bậc 1, 10, làm hắn vui mừng. Như vậy hắn có thể dùng tuổi thọ để thêm điểm, chỉ là tuổi thọ còn 20 làm hắn cũng không hào phóng thêm điểm được. Rất nhanh buổi tối đã đến. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Nguyệt Sinh bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được có người đang ở tầng này. Từ khi sinh mệnh lực đạt được 30, hắn cảm nhận càng rõ ràng hơn khí tức người sống, nên rất dễ dàng cảm nhận được có người đang ở ngoài. Đột nhiên hắn đứng dậy, bởi vì người bên ngoài đã bấm chuông cửa nhà hắn. Có chuyện gì? Nhìn trước mắt hình bóng quen thuộc, âm thanh hơi khàn khàn, hắn mở miệng. Có thể là do hệ thống lấy đi tuổi thọ làm hắn âm thanh phát ra hơi khàn khàn, nhưng hắn cũng không để ý. Nhìn trước mắt người có khuôn mặt hơi lớn tuổi cùng giọng khàn khàn, Nghiên Hải Vi không biết xưng hô như thế nào. Từ trong miệng người xung quanh, nàng đã biết tên người này. Chỉ là nhìn đại thúc không ra đại thúc, thanh niên không ra thanh niên, nàng lại không biết xưng hô như thế nào cho thích hợp. Nhìn một mặt quấn quýt nữ tử trước mặt, Nguyệt Sinh hơi nhăn mày, từ lần trước gặp mặt hắn đã để ý là mỗi lần gặp hắn, nữ tử trước mặt đều tỏ vẻ quấn quýt ấp úng, rất không hợp lẽ thường. Hôm qua lúc tập hợp bản về việc thành lập căn cứ, hắn thấy nàng trốn trong đám người cũng biểu hiện rất bình thường. Còn về việc tại sao hắn lại để ý đến nàng là bởi vì nàng quá nổi bật trong mắt hắn, một khuôn mặt được bôi đen cùng với đống dao được giấu trên người, không nổi bật mới là lạ. Nhìn thấy người trước mặt có vẻ không vui, Nghiên Hải Vi càng thêm lo lắng, nhưng rất nhanh nàng vui vẻ nói, Nguyệt Sinh căn cứ trưởng, ta mang cơm đến cho ngài. Nàng cảm thấy xưng hô này rất phù hợp, cho bản thân một cái like trong lòng. Sau đó đẩy khay thức ăn về phía trước. Nhìn trên khay một bát cơm, một bát canh cùng một bát thịt hầm lớn. Sau đó nhìn về phía nữ tử trước mặt, thấy nàng cũng đang nhìn chằm chằm khay thức ăn còn không che giấu nuốt nước bọt. "Tốt, vào đi." Nói hắn quay người vào trong. "Ta cũng phải bảo." Nghiên Hải Vi hơi không hiểu, chỉ nghe thấy bên trong vang vọng ra âm thanh, chẳng lẽ ngươi bắt ta tự mang khay xuống? Nghe thấy thế nàng cũng chỉ có thể tự mình đưa vào. Thấy ông chú trước mặt đại mã kim đao ngồi trên ghế sofa, nàng chỉ có thể đặt khay thức ăn đặt trên bàn trước mặt ông ta sau đó đứng đó. Nàng xem thử có một người xa lạ đang nhìn bản thân đang ăn thì ông ta có thể nuốt trôi không. Nàng vừa mới ăn xong, nhưng cũng chỉ có một chén cơm nhỏ, vài miếng thịt cùng một bát canh. Đói mấy ngày nàng thì chừng đó thức ăn sao đủ, tuy lúc chưa có ăn nữa nhưng thật sự bụng đói vẫn đinh đương vang. Lại bị bắt đi phục vụ người khác, nàng vui vẻ mới là lạ. Chương 10, hỏi tên chương 10, hỏi tên chỉ là vừa lấy lại tinh thần nhìn lại, thịt trong bát thịt lớn đã biến mất chỉ còn một cái rông bát. Tiếp theo nàng thấy được, người trước mắt này đã nâng bát cơm lớn lên, mở ra cái miệng như cái chậu của mình. Sau đó lắp một cái bát cơm đã nhảy hết vào miệng, không cần nhai cứ như vậy đã tuột vào dạ dày của hắn một cách phản khoa học. Cứ như vậy bát canh cũng không còn. Nàng nhìn về phía ông chú sau đó nhìn về phía khay thức ăn như thể xác nhận. Không cần nhìn, đã hết. Nói người chuẩn bị cho ta thêm 2 phần như vậy nữa, đem lên âm thanh khàn khàn vang lên đánh thức nàng. Hắn sau lần thêm điểm này cơ thể cứng rắn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn rất mềm dẻo linh hoạt, mở miệng rộng cho một đống đồ vào cùng lúc rồi nuốt xuống như rắn là bình thường. Đối với hắn đồ ăn là chỉ để no bụng, ăn nhanh còn tập trung vào thứ khác. Chần chờ một chút, Nghiên Hải Vi chỉ biết cầm lên khay thức ăn sau đó lui ra. Nhìn thấy bóng lưng rời đi, Nguyệt Sinh cũng không còn nhiều. Hiện nay lấy hắn thể lực, còn có thể ăn nhiều hơn nữa, nhưng với hắn vậy là đủ rồi. Dù sao trước khi tìm ra nơi phát ra lương thực đầy đủ, cũng không thể phung phí quá mức. Khi nhìn thấy quay trở lại Nghiên Hải Vi, Cao Nguyệt hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Nhìn thấy còn hơi tái nhợt Cao Nguyệt, Nghiên Hải Vi mới cảm thấy hơi thả lỏng một hơi nói, trưởng căn cứ quá kinh khủng, chỉ cần mở miệng 3 lần là đồ ăn đã chui vọt vào miệng. Hắn còn nói cần thêm 2 phần đồ ăn ý như vậy nữa, thật sự nàng muốn nói người kia là quái vật, nhưng lại không dám, chỉ có thể thuật lại như vậy. Cao Nguyệt hơi nhăn mày, nàng không quá để ý câu trước của Hải Vi, nàng xem đó như là câu nói đùa của tôi. Thứ nàng quan tâm là Nguyệt Sinh yêu cầu thêm đồ ăn, thật sự là bữa ăn của Nguyệt Sinh đã rất nhiều rồi. Tuy vừa mới tìm thêm được một lượng lớn đồ ăn, nhưng hiện tại tình hình thật sự chưa khả quan, không thể quá lãng phí được. Nhưng nghĩ đến sức mạnh mà hắn đang nắm giữ, nàng chỉ có thể cắn răng quay về phía một thiếu nữ đang dựa trên bát, "Cao Đường, ngươi dừng tay chuẩn bị thêm 2 phần đồ ăn nữa cho Nguyệt Sinh ca để thải vi đem lên cho hắn." Thiếu nữ đang dựa chén bát nghe thấy tên mình nên ngẩng đầu lên nghi ngờ nói, "2 phần như lúc nãy?" "Đúng vậy," Cao Nguyệt khẳng định. Nhưng như vậy không phải hơi, Cao Đường chưa kịp phản đối xong thì đã nghe thấy Cao Nguyệt dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra, "Ngươi cứ làm theo ta nói là được." "Tốt." Cao Đường cũng chỉ có thể làm theo. Những người đang làm việc xung quanh phòng bếp tỏ ra hâm mộ, dù sao bọn hắn làm việc rất vất vả cả ngày nhưng đồ ăn không đủ no. Căn cứ vừa mới thành lập cũng gần 100 người, nội việc chuẩn bị đồ ăn cũng vất vả rồi. Hôm nay lại vừa thành lập, công việc còn rất nhiều nữa. Thật sự là đồ ăn không quá đủ, nhưng cũng không ai nói gì nhiều. Thải Vi đứng một bên thật sự đứng ngồi không yên, nàng thật sự là muốn tìm cơ hội gần hơn với dị năng giả. Nhưng người kia thật sự là làm nàng đứng gần như bị kim châm vậy, nàng cảm thấy mọi thứ đều bị nhìn thấu sạch sẽ. So với tiếp xúc với người kia, nàng nguyện ý gần hơn với Cao Nguyện. Ít ra nàng cũng là con gái và là một dị năng giả, tuy so ra yếu hơn hai người kia nhưng thắng ở an toàn. Loay hoay một lúc, một khay đồ ăn với số lượng gấp đôi đã đến trên tay của Thải Vi. Thấy vậy, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trước khi đi nàng nghe được Cao Nguyện tâm thành, Thải Vi sau này ngươi sẽ là người trực tiếp đưa đồ ăn cho Nguyệt Sinh ca như thế nào. Tốt tuy là muốn từ chối nhưng nàng lại nói không ra lời. Thải Vi quay người rời đi, chỉ là đi được mấy bước phía sau lại chuyển đến Cao Nguyệt thanh âm, ngươi không định lao đi vết đen trên mặt à? Thải Vi hơi đứng hình một chút, cũng không quay đầu lại chỉ để lại âm thanh yếu ớt, tối ta sẽ tẩy nó. Thấy vậy Cao Nguyệt mỉm cười, nàng biết cẩn thận như vậy là tốt, nhưng giờ hoàn cảnh cũng đã thay đổi an toàn hơn rồi, bôi lên lớp mạ màu đen như vậy đối với con gái thật không dễ dàng gì. Dù sao có thiếu nữ nào lại không muốn bản thân xinh đẹp đâu. Thấy Thải Vi biến mất khỏi tầm mắt, nàng cũng rời khỏi căn phòng này. Nàng muốn lên tầng 7 gặp ca ca của nàng để báo một chút việc. Hiện tại phòng ăn dùng chính là một phòng ở tầng 2. Tầng 1 là nơi cảnh gác. Tầng 3, 4, 5 cho mọi người cư trú. Tầng 6 là nơi chứa vật phẩm. Tầng 7 dự định cho cao tầng trong căn cứ sinh sống, nhưng hiện tại chỉ có nàng và ca ca của mình. Bởi vì cửa không đóng nên Thải Vi dễ dàng đi vào nhà. Nhìn thấy vẫn ngồi ở chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần Nguyệt Sinh, nàng tiến lên sau đó đặt đồ ăn trên bàn. Trưởng căn cứ, ngài đồ ăn đã xong. Mở mắt ra thấy một khay đồ ăn, Nguyệt Sinh chỉ đơn giản mở miệng ra rồi rót vào. Đặt bát trống cuối cùng vào trong khay, hắn không nhanh không chậm hỏi, ngươi tên gì? Ta là Nghiên Thải Vi. Nàng hơi rụt rè vì không hiểu sao lại bị hỏi như vậy. Tốt, ngươi lui ra đi vậy, ta xin phép. Thải Vi mơ hồ bưng lấy cái khay ra ngoài, trước khi đi nàng không quên đóng cửa. Nhìn thấy bóng lưng dần biến mất, Nguyệt Sinh thu hồi tâm thần. Hỏi tên của nàng đơn thuần chỉ là thuận miệng, cũng không có ý gì khác. Thứ hắn quan tâm bây giờ là làm sao để giết thêm nhiều zombie hơn nữa. Chung cư này từ tầng 19 đến giữa tầng 7 đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn có thể cảm nhận được mấy lần chiến đấu ở tầng dưới, rất có thể zombie những tầng dưới có thể đã bị Cao Phương dọn xong. Như vậy, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt ra bên ngoài, trước cửa có cây leo kỳ lạ, chiếm diện tích khá lớn. Nhưng với thực lực hiện tại, hắn đã không sợ nó. Như vậy, cũng đã đến lúc ra ngoài xem một chút rồi. Nhưng giờ đã tối, tốt nhất là sáng mai xuất phát. Chỉ là trong lúc suy tư bên ngoài cửa tiếng chuông lại vang lên. Vào đi, hắn chỉ nhẹ nhàng thốt lên, cửa cũng không có khóa bên trong. Nghe được âm thanh, Cao Phương không do dự liền đẩy cửa vào. Nhìn thấy đang ngồi trên ghế sofa không một vết thương Nguyệt Sinh, hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì chỉ ngồi xuống một bên khác. Đi theo hắn Cao Nguyệt thấy cũng không còn chỗ trống cũng chỉ đành đứng đó. Ta đến để thăm ngươi một chút, không nghĩ tới Nguyệt Sinh ca lại hồi phục nhanh như vậy. Cao Phương khách sáo một câu. Phía sau Cao Nguyệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thốt lên, Nguyệt Sinh ca cũng nhờ có Cao Nguyệt cô nương chữa trị nên mới hồi phục nhanh như vậy. Nguyệt Sinh cũng chỉ hời hợt đáp. Nghe thấy vậy, Cao Nguyệt phía sau cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao nàng chưa làm được gì nhiều đã lăn ra ngất. Tuy đây không phải là câu trả lời Cao Phương mong muốn, nhưng hắn cũng không thất vọng bao nhiêu, chỉ nói vào mục đích chính. Nguyệt Sinh ca, ngươi nghĩ sao về con zombie mà ngươi đã chiến đấu trưa nay? Nhìn một chút Cao Phương, Nguyệt Sinh nhẹ nhàng đáp, là zombie mạnh mẽ cũng như giàu hoạt nhất ta từng gặp. Chương 11, nói ra quyết định. Chương 11, nói ra quyết định. Ồ, ca có thể nói rõ ràng hơn một chút. Cao Phương nhất thời hứng thú, dù sao hắn chưa bao giờ gặp qua zombie cấp 1. Nguyệt Sinh kể lại một chút sự nhẫn nhịn một cách giàu hoạt cùng tốc độ kinh người của zombie đó. Nó lại như thế âm, cho dù phát ra tiếng cũng không động đậy, thậm chí chờ con mồi đến gần mới tấn công. Chưa chờ Cao Phương lên tiếng, một bên Cao Nguyệt đã ngạc nhiên cất lời. Tuy là vậy, nhưng có thể đó là bản năng săn mồi của nó. Còn trí óc thì thấp đến mức đáng thương. Nguyệt Sinh kể một chút việc mình trốn ngoài cửa, nhưng con zombie cũng chỉ biết đứng dùng móng tay cào. Nếu như vậy, thì chống trả nó vẫn còn dễ hơn nhiều. Cao Phương lên tiếng, một con zombie có tốc độ cùng lực lượng cộng thêm có suy nghĩ như người bình thường thì thật đáng sợ. Về việc nó tấn cấp, Nguyệt Sinh ca liệu có suy đoán. Cao Phương hơi nghiêng người về phía trước. Nguyệt Sinh không trả lời mà hỏi lại, hắn biết rất có khả năng là Cao Phương đã đi qua hiện trường, người nghĩ sao? Bị hỏi lại, Cao Phương cũng không giận dữ mà chỉ đưa ra suy đoán của mình. Thường một con zombie muốn tiến hóa chỉ có thể ăn đồng loại hoặc con người hoặc là quả tiến hóa. Dừng một chút, hắn tiếp tục, nhưng con zombie này bị nhốt ở trong nhà, ta đã kiểm tra nhà đó nhiều nhất 3 người, như vậy con zombie ăn 2 người là không thể nào tiến hóa lên cấp 1 như vậy được. Như vậy chỉ còn phương án thứ 3 là ăn quả tiến hóa, đống chậu cây ngoài ban công hầu như chứng minh điều này cũng 8,9 phần 10 suy nghĩ của ta cũng không khác gì nhiều, Nguyệt Sinh khẳng định. Cao Phương hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng hỏi ra, không biết lúc đánh giết con zombie, Nguyệt Sinh ca có phát hiện tinh hạch? Ta chỉ là chưa chờ hắn nói xong, Nguyệt Sinh đã đáp lời. Ta đã nuốt. Nghe vậy Cao Phương hơi có vẻ tiếc nuối, chỉ nở nụ cười miễn cưỡng, ta cũng không có ý gì, chỉ muốn mua lại nếu ca đồng ý thôi. Nguyệt Sinh ca đừng để trong lòng. Nguyệt Sinh chỉ khoát tay, không có gì. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta ngày mai ra ngoài xem một chút, ngươi có muốn đi cùng? Cao Phương ngạc nhiên nhìn về Nguyệt Sinh, ca là muốn tìm hiểu thông tin hay là tìm kiếm thức ăn? Cả hai, Nguyệt Sinh đáp. Hiện tại căn cứ mới thành lập, ta tạm thời là không thể rời đi, nhưng ta sẽ để mấy người đi cùng ca, nếu có gì xảy ra cũng có thể phụ một tay. Ta cũng muốn đi nữa, Cao Nguyệt một bên chen vào. Cao Phương hơi trầm lại nhìn về em gái mình, thấy nàng có vẻ kiên quyết cũng thôi. Nguyệt Sinh ca, ngươi thấy như thế nào? Không có vấn đề, nhưng nếu gặp nguy hiểm đừng hy vọng quá nhiều vào việc ta sẽ cứu người khác, Nguyệt Sinh khẳng định. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Cao Phương còn hơi do dự khi để Cao Nguyệt ra ngoài. Tốt, còn có việc. Không, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta lui trước. Cao Phương nâng thân thể cao lớn của mình rời khỏi ghế sofa. Nhìn thấy hai người rời đi, Nguyệt Sinh chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngươi làm cái yêu thiêu thân gì? Về đến phòng khách, Cao Phương giận dữ nhìn về em gái. Không phải ca rất muốn biết năng lực của hắn sao? Lần này ra ngoài chắn chắn hắn sẽ phải sử dụng năng lực của mình. Ta đi theo nhất định có thể quan sát được. Hơn nữa ra ngoài điều tra thông tin cũng rất quan trọng. Cao Nguyệt giọng nói dễ nghe thuyết phục anh trai mình. Cũng phải có mạng để đưa thông tin về. Ngươi một cái dị năng phục hồi, không có một chút chiến đấu kỹ xảo. Ra ngoài đưa đồ ăn. Dù sao tố chất thân thể của ta cũng lớn hơn người bình thường một chút, nàng không có chút nào lùi bước, với lại cảm nhận của ta cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu phát hiện ra vấn đề có thể chạy trước. Nhìn về phía Cao Nguyệt, Cao Phương cũng chỉ có thể lùi bước. Dù sao hắn trước đó cũng đã ngầm đồng ý, thêm nữa Nguyệt Sinh cũng có vẻ rất mạnh, có thể không có gì xảy ra. Hắn hít mắt, chỉ lần này cảm ơn ca. Cao Nguyệt vui vẻ, nàng cũng không dám được đả lật tới. Dù sao đây cũng là chuyện nguy hiểm. Rất nhanh đã tới 7 giờ sáng. Từ trên giường ngồi dậy, Nguyệt Sinh nhìn qua rèm cửa sổ, cũng nên xuất phát. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng chuông. Vào đi thấy Thải Vi mang theo một khay đồ ăn đi vào, hắn cũng không khách khí ngồi xuống rót lấy vào miệng đồ ăn. Sáng nay là hai tô canh sốt, còn có mấy miếng xương ống chìm nổi, cho dù có nhiệt khí bốc lên cũng không ảnh hưởng đến tốc độ ăn của hắn. Nhìn thấy cách ăn này, Thải Vi cảm thấy đây thật sự không phải hành vi mà con người có thể làm ra. Nàng thấy được trong có mấy khúc xương ống to tướng, nhưng người trước mắt nuốt xuống như thể nó chỉ là nước vậy. Chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ bắt đầu tối lại, nhìn lên mới biết được là Nguyệt Sinh đã đứng trước mặt nàng. Đột nhiên trong đầu nàng hơi ông, chẳng lẽ người này muốn ăn luôn nàng? Nhìn trước mặt thiếu nữ đã ăn mặc ít lại, nhưng cũng không thể che giấu được đường cong mê người, khuôn mặt tinh xảo không bị che phủ bởi thứ chất màu đen. Nguyệt Sinh hít mắt, ta ăn xong rồi, thu dọn đi sau đó rời đi. Cảm nhận được bóng đen bao phủ đã rời đi, Thải Vi như chút được gánh nặng, nhưng nàng cũng cảm thấy có chút mất mát. Cầm lên khay nàng bắt đầu rời đi, cuối cùng cũng không quên đem cửa đóng lại. Xuống tới tầng 7, đang muốn cảm nhận chút là Cao Phương đang ở đâu, thì thấy Cao Phương cùng Cao Nguyệt vừa mới ra khỏi phòng. Nguyệt Sinh ca hai người đồng thanh lên tiếng. Ừm, đã chuẩn bị xong chưa? Tối qua ta đã chọn ra mấy thành viên có thể, giờ này chắc bọn họ cũng đã chờ ở tầng 1 rồi, Cao Phương lên tiếng. Vậy thì đi thôi, bởi vì ba người đi thang bộ, cho nên quá trình di chuyển rất nhiều người bắt gặp, chỉ là bọn họ cũng chỉ lên tiếng chào sau đó nhanh chóng nhường đường. Xuống đến tầng 1, bên ngoài hành lang rất nhiều đồ nội thất lớn như tủ, bàn, ghế được bày biện thành một hàng dài. Những vật này sẽ được sử dụng để chắn đường đi nếu như có vấn đề xảy ra. Nhìn trước mắt bốn người bao lớn bao nhỏ, trong tay cầm ống sắt, áo quần dày cuộn, có quen thuộc có lạ lẫm lên tiếng chào hỏi, Nguyên Sinh chỉ gật đầu cho qua. Trên người hắn chỉ có một cái áo dài cùng quần dài mỏng, lộ ra rất khác người. Dù sao với những con zombie biến dị, đống áo quần dày chỉ làm người vướng tay chân, còn đối với những con zombie bình thường, hắn lại không để vào mắt. Cao Phương lên trước giới thiệu một chút, Nguyên Sinh ca, đây là. Sau đó đối với bốn người hắn lên dặn dò một chút rồi quay về Nguyên Sinh, Nguyên Sinh ca, phía dưới cây leo ban ngày sẽ rất chậm, có thể trực tiếp đi qua. Còn về việc tiêu diệt, ta không có nắm chắc không vấn đề, vậy đi thôi, thanh âm Nguyên Sinh khàn khàn nhẹ nhàng vang lên. Thấy sáu người rời đi, Cao Phương cùng nhóm canh gác cũng đi theo xuống đại sảnh. Nhìn thấy đám dây leo lúc lúc cùng bị cuốn lên đám cương thi, đám người cũng hơi rùng mình. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Sinh dẫn đầu dẫm lên đám dây leo như đi trên đất bằng, đám người mới lấy dũng khí bước ra. Đám người cảm giác như đang đi trên một đống con chăn đang bỏ chậm, rất không cẩn thận sẽ trượt chân. Nhưng may mắn, trước khi biến mất trong tầm mắt Cao Phương, không có người nào bị trượt chân cả. Chương 12, rời khỏi căn cứ. Chương 12, rời khỏi căn cứ. Bước ra khỏi tòa nhà, hắn nhìn trước mắt đống cỏ cao qua đầu người che khuất tầm nhìn, phía dưới còn có dây leo ngọ ngậy. Hắn cố gắng cảm nhận bản thể của dây leo nhưng có vẻ như nó không giống zombie hoặc là có khả năng giấu đi mùi của mình, nên hắn thất bại. Thêm nữa bản thể của nó giống như cũng không cao, chỉ trườn bò trong đám cỏ, nên rất khó phát hiện. Khu vực này có vẻ đã bị dây leo thanh lý nên zombie xuất hiện cũng rất ít. Hắn chỉ đi thẳng về phía trước, cố gắng vượt qua khu công viên này, bởi theo hắn thấy, cây leo này đã chiếm trọn khu công viên trước chung cư, nên không có con zombie nào lảng vảng quanh đây. Đám người đằng sau cũng chỉ có thể đi theo con đường mà Nguyệt Sinh đã tạo ra, cũng không có ai nói chuyện làm bầu không khí rất kìm nén. Đúng như hắn suy đoán, ra khỏi phạm vi công viên trung cư, phía dưới chân không còn cảm nhận được dây leo. Phía sau tóc vàng Cao Kiến lên tiếng, phía dưới không còn dây leo, đám người cũng đi theo thở ra một hơi, dù sao cái cảm giác như có rắn bò dưới chân thật không thoải mái. Chỉ là không chờ đám người thả lỏng, phía trước Cao Nguyệt đã cảnh cáo, có giọng bị Nguyệt Sinh hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cảm giác lực của Cao Nguyệt lại cao như vậy, trong trường hợp cách xa 50m không tầm nhìn vẫn có thể cảm nhận được zombie. Đối với hắn đây là chuyện bình thường, nhưng nhìn xem trong đó một đôi nam nữ vẫn còn mơ hồ là hiểu, hai người này không nhận ra, mà hắn cảm nhận được, hai người này chính là dị năng giả. Hắn không quay đầu, tiếp tục đi lên trước như thể không nghe thấy lời vừa rồi. Cao Nguyệt đằng sau cũng hơi kích thích, bởi vì đây có thể là lần đầu tiên nàng đụng độ trực tiếp với zombie. Chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Nguyệt Sinh đã biến mất trong tầm mắt của nàng, chỉ để lại một hàng như luống cày giữa đồng cỏ. Nàng chạy nhanh lên trước leo luống cày, chỉ gặp phía trước nàng một mảnh hỗn loạn, lớp cỏ dày ngã trái ngã phải. Hơn 10 con zombie mất đầu, dịch nhuần màu xanh kèm theo óc văng tung tóe. Nàng lấy tay nhẹ nhàng bịt miệng, bởi vì nàng cảm nhận được dạ dày của mình đang nộn nhạo lên. Đám người phía sau cũng đuổi theo tới. Đầu tiên là nhìn thấy Cao Nguyệt đang lấy tay che miệng, sau đó nhìn thấy đầy mình màu xanh mụ dính trên áo đang đứng giữa đống hỗn loạn Nguyệt Sinh. Cuối cùng bọn hắn nhìn hai bên chiến trường. Ư Đường Y Lìa cũng nhịn không được bộ miệng, bạn trai của nàng Ninh Thanh Phong cũng khó chịu nhăn mặt. Chỉ có Cao Kiến cùng Thanh Nguyên vẫn giữ nguyên bình tĩnh nhìn trước mặt Nguyệt Sinh. Dù sao bọn hắn chính là trong nhóm tu tập vật tư nên đã nhìn thấy tràng diện này rồi, thứ bọn hắn để ý là thứ sức mạnh bộc phát kinh người từ Nguyệt Sinh làm bọn hắn hâm mộ không thôi. Dù sao bề ngoài tầm 1m85 Nguyệt Sinh trong bộ áo quần dài rộng nhìn có vẻ rất yếu đuối, không giống như cơ bắp lực lượng như Cao Phương. Nguyệt Sinh cảm nhận dưới lớp áo rộng, cơ bắp như rễ cây của mình đang không ngừng nhúc nhích, hắn chỉ bộc phát 5 thành sức mạnh thôi nhưng đã dễ dàng vượt qua được lúc hắn chỉ có 29 điểm sức mạnh. Thứ sức mạnh này làm hắn cảm thấy thoải mái. Cố nén trong người cồn cào, Cao Nguyệt đứng thẳng người lên hỏi, "Nguyệt Sinh ca, những giọm bị này tính sao?" Thực ra nàng cũng thật bị kinh ngạc bởi sức mạnh mà Nguyệt Sinh mang đến, nàng không nghĩ là ca của mình có thể chịu đựng được một đòn của Nguyệt Sinh. Ngoài ra hắn còn có khả năng hồi phục kinh người nữa, thật đúng là tuyệt phối. "Không cần xử lý, đi thôi." Nguyệt Sinh quay người rời đi, làm đám người cũng chỉ có thể đi theo. Trong đám người, Ninh Thanh Phong nhìn Đường Y Lìa, hai người thấy được vẻ kinh khủng từ trong mắt đối phương, nhưng hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi theo sau. Đám người càng ngày đi càng xa khu chung cư, xung quanh xuất hiện rất nhiều tòa nhà đã bị bỏ hoang, dây leo quấn quanh, cũng có rất nhiều tòa nhà có thể chứa người sống thì bị phong kín bằng đủ thứ như bàn ghế. Bọn hắn còn đi qua vài siêu thị mini hay thậm chí là một cái siêu thị lớn, những người đi sau rất muốn đi vào thu một chút đồ ăn, nhưng thấy Nguyệt Sinh cũng không có ý định này nên bọn hắn đành từ bỏ. Trên đường, bọn hắn cũng gặp rất nhiều zombie lang thang, thậm chí là một nhóm gần 100 con zombie tụ tập, nhưng rất nhanh tất cả đều bị Nguyệt Sinh một mình giải quyết. Tuy có 1,2 con lẻ tẻ thoát ra được, nhưng bọn hắn 5 người bao vây, quần, cức, côn vùi vào rất nhanh 2 con zombie cũng bị xử lý. Nhìn giữa chiến trường, sắc của gần 100 con zombie. Sau đó nhìn đang đứng đó không có một chỗ trên người là không có dính máu thịt zombie Nguyệt Sinh, bọn hắn thật đúng không có lời gì muốn nói. Bọn hắn đi cũng được gần 2 tiếng rồi, tuy bởi vì cây cối ngăn cản, cộng thêm đi qua nhiều ngõ ngách bị lạc đường, nên cũng đi chưa xa. Đột nhiên tiếng nói truyền đến từ phía trước, "Các người đứng yên ở đây, ta đi qua bên kia xem xét." Không đợi đám người đáp ứng, Nguyệt Sinh đã biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Cao Nguyệt đang muốn nói gì nhưng cũng chỉ có thể mắc kẹt ở cổ họng, nói không ra lời. Cuối cùng nàng chỉ có thể đứng đó. Nàng quay người lại nhìn về phía Ninh Thanh Phong cùng Đường Y Lệ, hai người này suốt quãng đường đi luôn luôn liếc nhìn nhau như thể có chuyện lén lút gì đó muốn làm nàng cảm thấy không yên tâm. Tuy là đi phía trước, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người thường xuyên giao nhau. Trong cảm giác của nàng, hai người này còn như có như không mang dị năng trên người. Hôm qua khi hai người tự mình đề cử là muốn ra ngoài làm nàng rất ngạc nhiên, bởi vì hai người này thuộc trong nhóm hậu cần của nàng. Nàng đem chuyện này nói cho Cao Phương, rất nhanh đã được đồng ý. Hai người nhìn bề ngoài thật sự là rất hợp nhau, Ninh Thanh Phong với bề ngoài 1m85, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, chỉ là hơi có chút da trưởng hình như là con chủ tịch nào đó. Còn Đường Y Lìa 1m7, khuôn mặt thanh tú, cơ thể đường con mượt mà làm cho tóc vàng Cao Kiến kế bên rời mắt không nổi. Hơi ít nói, nhẹ nhàng, nhưng đây chính không phải là đối tượng mà đàn ông nhắm tới sao? Âm dù trong lúc suy nghĩ, trong căn nhà 3 tầng lầu bên cạnh đã vang lên tiếng nổ kinh khủng, cùng tiếng thét chói tai của zombie. Nhưng may mắn là xung quanh đây zombie đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh âm thanh chiến đấu đã kết thúc, chỉ là âm thanh như có thứ gì đó tiếp cận làm đám người hơi sợ hãi. Nhưng rất nhanh dáng người Nguyệt Sinh hiện ra trong tầm mắt đám người, lúc này tảng đá trong lòng mọi người mới như được gỡ ra. Nguyệt Sinh đứng lại sau đó ném cho Cao Nguyệt 2 viên đá long lánh màu đỏ, bảo quản thứ này thật kỹ. Đám người nhịn không được ánh mắt tham lam nhìn trong tay Cao Nguyệt 2 viên đá. Chỉ là chịu sự trấn nhiếp của Nguyệt Sinh không ai dám làm càn. Nhìn trong tay 2 viên linh hạch, Cao Nguyệt cũng có chút muốn cầm nó rồi trốn đi, như có một thanh âm vô hình đang không ngừng dụ dỗ nàng, nhưng nàng nhịn được. Nàng cẩn thận lấy ra trong ba lô khăn lau của mình, sau đó bọc 2 viên đá lại, cuối cùng lại cẩn thận bỏ vào nơi sâu nhất của ba lô. Chương 13, người sống chương 13, người sống nhìn thấy ánh mắt tham lam của mọi người, Nguyệt Sinh cũng hiểu được không phải chỉ có mình hắn bị thu hút bởi thứ này. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao trên người hắn không có thứ gì có thể đặt 2 viên đá bảo. Nguyệt Sinh quay người rời đi trước, đám người cũng chỉ có thể theo sau. Nguyệt Sinh ca, phía trước một đoạn là Đại học Thanh Kiến, chúng ta có muốn qua đó xem một chút, nơi đó thành lập một cơ hơi lớn căn cứ. Không cần thiết, hắn ngay lập tức từ chối, dù sao mục đích chuyến đi này là xem xét bên ngoài cùng giết chút zombie. Đây là hắn theo trong trí nhớ đi vào con đường nhỏ, ít người qua lại nên ít zombie. Nếu mà đi qua bên kia cần phải đi qua đường lớn, mà nơi đó lượng zombie có thể sẽ rất nhiều. Có thể hắn sẽ đi ra được, nhưng những người đằng sau thì hắn không dám chắc. Nhưng cho dù một mình hắn cũng sẽ chọn đường nhỏ để đi, dù sao cũng không thể sống quá, cẩn thận vẫn là hơn. Bây giờ cho dù có che giấu, nhưng khi lực lượng tăng lên 30 những zombie cấp 1 vẫn bị hắn cảm nhận ra được chút gì đó, nên chỉ cần tiến lên theo cung đường này là hắn thỉnh thoảng cũng sẽ có thu hoạch. Nghe vậy, Cao Nguyệt cũng không thất vọng, nàng chỉ nhất thời nghĩ ra thôi. Hiện tại nàng cũng không muốn tiếp xúc với những nơi tụ tập quá nhiều người như vậy, dù sao nơi có người thì sẽ có xung đột. Chỉ là đi được một đoạn, trong cảm nhận của nàng phía trước có mấy người, có vẻ như là đi về phía này. Nàng tiến lên nhắc nhở một chút Nguyệt Sinh, phía trước xuất hiện người sống. Nguyệt Sinh chỉ ừ một tiếng rồi không có để ý, nhưng những người phía sau thì khó có thể bình tĩnh. Dù sao người là động vật sống bầy đàn, đi một quãng thời gian rồi mà không gặp một người sống khác thật khó mà chấp nhận. Thanh Nguyên lên tiếng hỏi, Cao Nguyệt, phía trước thật sự có người. Những người khác cũng nhìn về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt xác nhận, đúng vậy, ta cảm nhận được 7 người. Cao Kiến lên tiếng, như vậy chúng ta có thể sẽ biết thêm một số thông tin hữu hiệu về những chỗ khác. Đường Y Y chỉ hơi trầm mặt nhìn về phía Ninh Thanh Phong, còn Ninh Thanh Phong chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Đi thêm một đoạn, phía trước Nguyệt Sinh có tiếng xé gió vang lên, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên và nhẹ nhàng tóm gọn thanh sắt đang hướng trên đầu hắn gõ. sau đó nhẹ nhàng dùng một tay khác đưa ra bóp vào cổ của một tráng hán đang cố cầm thanh sắt tấn công hắn, chỉ nghe rắc một tiếng người trước mặt đã không có khí tức. Bước tên tráng hán qua một bên, phía trước nhảy ra một nhóm người, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai bên bắt đầu xuất hiện. Phía sau Cao Nguyệt tiến lên ngang bằng với Nguyệt Sinh, nhìn về phía thi thể tráng hán lại nhìn về phía đối diện. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng xuất hiện một tia băng hàn. Đám người phía sau cùng tiến lên. Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, không bên nào tấn công trước. Cuối cùng, một người phụ nữ trung niên phía bên kia đứng ra. Đầu tiên nàng nhìn về phía tráng hán, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Sinh mang vẻ kiên kỵ, vị này, Tào Hành có thể là người tấn công ngươi trước, nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Ngươi cũng không thể chỉ như thế thôi mà đã giết người như vậy được, chỉ là không như nàng dự đoán người đàn ông trước mặt sẽ trả lời, mà chỉ thấy được thiếu nữ đứng ở một bên đứng ra đáp lại, hiểu lầm. Ngươi làm sao có thể nói ra dễ dàng như thế được? Ở trong môi trường nguy hiểm này, đột nhiên bị tấn công ngươi sẽ để yên chịu chết sao? Trần Dung biết mình không có gì để phản bác, dù sao trong loạn thế này không thể dùng luật lệ bình thường để quản kẻ khác được nữa. Chỉ đành lùi lại một bước, dù sao người trước mặt này nhẹ nhàng như vậy có thể giết được Tào Hành. Rất có thể là một đỉnh phong dị năng giả cấp 1, thậm chí có thể là cấp 2, điều này chính là Tào Hành tự ý chủ trương. Ta cũng không biết tại sao hắn lại đột ngột tấn công các người, có thể là do hắn nhầm các ngươi là zombie nên tấn công. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, ta thay mặt hắn xin lỗi các vị. Nhưng người cũng chết rồi, không biết chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào. Nghe đến đây Cao Nguyệt không thể tự giác chủ trương, nên chỉ có thể nhìn về phía Nguyệt Sinh. Nhìn thấy điều này Trần Dung cũng đoán được người nào chính là người cầm đầu ở nhóm người trước mắt này. Tuy nhiên khi nàng nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của trung niên trước mặt, lại nhìn chết không nhắm mắt Tào Hành, nàng cắn răng đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Nhưng trước đó cần biết người trước mắt xử lý chuyện này như thế nào đã. Nguyệt Sinh cảm nhận được người phụ nữ đối diện có thể đang nắm giữ hai viên linh hạch, hắn mở miệng, bỏ qua là có thể chỉ là không đợi đối diện vui mừng hắn tiếp tục, nhưng cần một chút đền bù. Trần Dung thở dài một hơi, cuối cùng điều này cũng đến, đây chính là phương án cuối cùng mà nàng có thể nghĩ tới. Chính là dùng tiền mua mạng, nhưng nàng cũng đang hy vọng có thể man thiên quá hải mà không tổn thất gì. Cho tay vào trong túi áo, nàng cẩn thận móc ra một viên linh hạch màu xanh lam đẩy ra phía trước người. Sau đó thái độ kiên quyết, thứ này có thể đền bù đủ cho ngươi rồi chứ, cộng thêm một mạng của Tào Hành. Đây là tất cả mà ta có thể cho ra. Đám người hai bên đồng loạt nhìn về vật nằm trên tay của Trần Dung, trên mặt động dung. Nhìn thấy người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào túi của mình, Trần Dung thân hình hơi lắc một chút. Chỉ là đối diện một câu nói làm nàng thả lỏng một hơi. Có thể Nguyệt Sinh đáp sau đó nhìn về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt hiểu ý tiến lên trước đưa tay đón lấy viên tinh hạch. Nội tâm nàng vui vẻ, dù biết đây không phải của mình nhưng một cầm đến ba viên tinh hạch làm nàng thật đúng không thể vung được nụ cười trên mặt. Trần Dung nàng nội tâm đang dị máu, đây là nàng dùng mạng để đổi lấy, trên người nàng một đống vết thương là do chủ nhân viên linh hạch này gây ra. Nhưng khi nàng nhìn về phía Cao Nguyệt đang cẩn thận lôi trong ba lô ra một cái bọc, nhẹ nhàng mở ra bên trong để lộ hai viên linh hạch, sau đó đặt viên linh hạch mới nhận được vào trong, nhẹ nhàng bọc lại cuối cùng nhét vào ba lô. Nhìn thấy tất cả những này, Trần Dung cảm thấy nàng đang bị lừa. Nàng chống lại nội tâm khó chịu nhìn về phía Nguyệt Sinh, chúng ta có thể đi. Có thể âm thanh của Nguyệt Sinh vang lên. Trần Dung nhìn về phía sau một thanh niên sau đó nói, mang lên Tào Hành sau đó trước rồi đi. Vừa đi mấy bước, một thanh niên hơi không phục đứng ra, Trần Dung nương, ngươi dễ dàng cho đi linh hạch chúng ta khổ sở mới có được như sao? Liếc mắt nhìn về thanh niên này, Trần Dung trầm xuống, vậy ngươi quay lại đòi. Nghe vậy thanh niên trước mặt chỉ biết túi đầu, nhưng còn thức ăn. Quay lại tìm chỗ mấy căn nhà trống xem còn lương được không. Đám người đó rất có thể căn cứ ở bên kia, tốt nhất tạm thời không thể qua bên kia. Nghĩ một chút nàng tiếp tục trách móc, các người một đám bốc đồng, mới có chút thực lực đã sóng như vậy. Nếu không phải do các ngươi thì tại sao lại mất đi một viên linh hạch? Vừa nói ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua những người còn lại. Đây là do Tào Hành, cũng không phải bọn ta thanh niên không phục. Liếc mắt một chút hắn, Trần Dung tiếp tục lên đường. Chương 14, va chạm. Va chạm nhìn thấy đám người đi xa, Cao Nguyệt nhìn về phía Nguyệt Sinh, chúng ta còn tiếp tục tiến lên sao? Nguyệt Sinh quay người lại nhìn qua một chút đang khẩn trương Đường Y Dị cùng đổ mồ hôi hột, Ninh Thanh Phong chỉ đáp nhẹ một câu, cũng nên quay trở về. Đám người chỉ biết nhìn nhau sau đó theo sau. Bởi vì cần giết zombie, nên Nguyệt Sinh có hơi điều chỉnh tuyến đường một chút. Cuối cùng đạt được thêm một viên linh hạch. Sờ sờ vào lên ba lô, trong đó chứa 4 viên linh hạch, tâm tình Cao Nguyệt vui vẻ. Không biết nếu hàng hấp thu hết đống này có thể tiến thêm một bước cấp 2 không? Đống nàng cảm thấy mọi người đang nhìn về một phía, nàng cũng đi theo nhìn. Phía trước chính là trung tâm thương mại Mộc Thành, mục đích chính của đám người lần này. Nàng đang muốn lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Sinh thì đã nghe thấy hắn lên tiếng trước, vào đây nghỉ ngơi thu thập thức ăn một chút. Nghe vậy đám người cũng thở ra một hơi đi từ lúc sáng đến đầu giờ chiều cộng thêm phải chiến đấu với zombie nên một đám người bây giờ lôi thôi lết thiết còn đói bụng. Thật không chịu nổi nữa. Chỉ là khi thấy đại môn đóng chặt, cùng với một đống lớn tủ cùng giường chặt bên trong, đám người hơi có cảm giác bất lực. Đám người thông qua cửa kính có thể thấy được bên trong có mấy người đang ngó chừng bên này, chỉ là nhìn đống đồ chắn phía sau cửa chính, bọn hắn biết là đám người kia sẽ không mở cửa. Nguyệt Sinh ca, làm sao bây giờ? Cao Nguyệt lên tiếng. Liếc nhìn một chút Cao Nguyệt sau đó Nguyệt Sinh hắn tiến về phía cửa lớn, giơ lên nắm đấm. Âm chỉ nghe một tiếng nổ, cửa kính lớn cùng đồ nội thất chắn phía sau cửa văng tung tóe, chừa ra một con đường lớn trước mắt đám người. Đứng đằng sau Thanh Nguyên cùng Cao Kiến biết thế nào cũng như vậy. Dù sao hôm qua Nguyệt Sinh chính là dùng cách này để mở cửa. Rất may đám người ở phía trong chỉ đứng hai bên cách xa cửa chính nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này bọn hắn cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể tay cầm gậy gộc, thanh sắt đứng ở đó. Chỉ có một tên trong đó chạy lên cầu thang, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đám người Nguyệt Sinh cất bước vào trong trung tâm thương mại, nhưng hắn cũng không tiến thêm nữa mà chỉ đứng ở đó. Hắn đang chờ người có thể đứng ra nói chuyện. Rất nhanh có một đám người từ trên lầu bước xuống, đi đầu là một người đàn ông trung niên có vẻ chất phác. Từ trên cầu thang đi xuống, Trần Đông khỏe mắt liếc nhìn một chút đống đổ nát, khỏe miệng của hắn hơi giật giật. Hắn đã nghe thủ hạ báo cáo có một người một đấm có thể phá vỡ tường bảo vệ xây bởi đống đổ nội thất. Nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn nhận thật sự là bản thân cũng cần một chút thời gian mới có thể làm được như vậy. Đi đến trước đám người Nguyệt Sinh, Trần Đông nở nụ cười chắp tay đối Nguyệt Sinh nói, mục đích của các vị ta có thể đoán một hai, nhưng hiện tại đồ ăn chính là vật khan hiếm. Căn cứ của chúng ta ở đây cũng có gần 50 miệng người cần ăn uống. Nhưng ta biết các vị cũng cần thức ăn để tồn tại, như vậy đi chúng ta trao đổi đồng giá như thế nào? Chỉ cần các vị bỏ ra tinh hát chỉ là không đợi hắn nói hết âm thanh có chút khàn khàn Nguyệt Sinh đã cắt ngang hắn, 10 bao gạo lớn 250 kg, tiếp theo đó để những người sau lưng ta mỗi người tự lựa chọn đồ ăn, mang được bao nhiêu là sức của bọn hắn. Phí chính là công ta tiêu diệt những zombie ngoài trung tâm thương mại giúp các người. Trần Đông nhìn người trước mặt có vẻ trẻ hơn hắn một chút, lại dám cắt ngang hắn trong lúc nói chuyện làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nghe hết yêu cầu, khóe miệng hắn giật giật. Những con zombie ngoài kia là do ta lời giết, bây giờ ngươi cần giết bọn chúng mới có thể qua đây, ngươi lại lấy đó làm thù lao. Làm gì trên đời lại có chuyện dễ dàng như vậy được? Chỉ là hắn vừa định phản bác lại bị cắt lời. Có thể, các vị đã vất vả giết những con zombie ngoài kia giúp chúng ta tất nhiên phải cảm ơn hậu hĩnh rồi. Tiếp theo trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ thành thục bước xuống, mái tóc đen tùy ý xóa hai bên, khuôn mặt cân đối thêm nốt ruồi son bên khỏe miệng tăng thêm phần vũ mị, phía trước hai ngọn đồi cao lớn nô lên mạnh mẽ. Đôi chân thon dài chính lấp ló qua chiếc váy xẻ hai bên, tuy không biết tại sao nàng lại đi chân trần nhưng không có một hạt bụi có thể bám vào bàn chân hồng hào của nàng. Khi nàng xuất hiện, mọi thứ như bị lu mờ bởi vẻ đẹp của nàng. Trên đây chính suy nghĩ trong lòng của tất cả các nam nhân xuất hiện ở đây trừ Trần Đông cùng Nguyệt Sinh. Nhìn thấy nữ tử trước mắt bỗng dưng xuất hiện rồi chiếm hết sở họ Lý Tật, ánh mắt của Cao Nguyệt cùng Đường Y Lìa cũng bị hấp dẫn bởi nàng, hai mắt bắt đầu mê ly, hai người đồng thanh, thật đẹp nhưng rất nhanh Cao Nguyệt cảm thấy không đúng, trên người nàng hơi hơi ánh lên màu xanh lục, lấy lại tinh thần nàng sợ hãi nhìn trước mắt người phụ nữ vừa mỉm cười vừa bước xuống cầu thang này. Sau đó nàng nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang mở to mắt hình trái tim của mình vừa chảy nước miếng nhìn về phía người phụ nữ, sau đó nhìn về phía bình thường Nguyệt Sinh nàng thở dài một hơi, cuối cùng túi người lẩm bẩm, là dị năng liên quan đến mị hoặc bỗng dưng nàng nhớ tới gì đó. Nàng quay người lại nhìn về phía nhóm người mình, hai tay nàng ánh lên màu xanh lục rất nhanh bám vào tất cả mọi người. Đám người cũng dần dần từ trong mộng tỉnh lại, rất nhanh bọn hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là ba người Thanh Nguyên, Cao Kiến, Linh Thanh Phong nhìn nhau sau đó cười tà dị. Nhìn ba người như vậy, Cao Nguyệt cùng Đường Y chỉ liếc một chút rồi quay người rời đi, sau đó còn không quên để lại câu nói móc, số nam nhân ba người cũng không quá để ý chỉ nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp kia. Đang trên đường bước xuống cầu thang Lục Tam Nương cũng để ý đến một màn này, nhưng nàng cũng chỉ là mỉm cười, dị năng thuộc dạng khôi phục sao? Trần Đông hơi nhíu mày quay người nhìn về phía đồng bọn của mình, nhưng Lục Tam Nương chỉ hơi nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau đó tiến về phía Nguyệt Sinh vui vẻ nói, ngài đã giúp chúng ta tiêu diệt đám zombie ngoài kia thật đã giúp chúng ta rất nhiều, nên những yêu cầu kia chúng ta đều đáp ứng. Đứng ở một bên Trần Đông có hơi khó chịu nhưng cũng không đứng ra ngăn cản. Tốt, Nguyệt Sinh cũng không nói thêm gì nhiều. Lục Tam Nương cũng hiểu ý phất phất tay ngọc lên, ba người nam tử vẫn còn trong mộng bước ra khỏi hàng. Lục Tam Nương nhìn về phía đám người ở sau Nguyệt Sinh mỉm cười nói, các người đi theo ba người bọn họ sẽ có thứ mình cần. Cuối cùng nàng ánh mắt không quên nhìn thêm một chút thiếu nữ đã giải được mị hoặc của mình. Sau khi đám người rời đi, ánh mắt của nàng mới trở lại trên người Nguyệt Sinh, nô gia còn chưa biết tính danh của ngài. Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh. Cái tên rất hay, nàng không tiếc khen một câu. Nhưng đáp lại nàng chỉ là im lặng. Lục Tam Nương cũng không tức giận chỉ đơn giản là tiếp tục mỉm cười mà thôi. Thời gian cứ trôi qua như vậy, đám người cũng là ba mặt nhìn nhau. Đám người phía sau cũng đã rời đi chỉ để lại ba người ở giữa sân. Chương 15, trở về chương 15, trở về cuối cùng đám người Cao Nguyệt cũng quay trở lại, trên vai ba lô đã nhét đầy đồ ăn, hai tay, thậm chí trên vai đều là túi lớn túi nhỏ. Còn có 10 bao gạo lớn trên xe đẩy được ba người bị mê hoặc đẩy. "Tốt, ta có thể mượn ba người bọn họ một chút." Nguyệt Sinh nhìn qua ba người sau đó nhìn về phía Lục Tam Nương cùng Trần Đông. Lục Tam Nương rất nhanh đáp ứng, tất nhiên có thể. Sau đó nàng nhìn về phía ba người, "Các người nghe rõ rồi chứ?" Rõ, ba người mơ hồ đồng thanh đáp. "Vậy thì đa tạ." Nói Nguyệt Sinh quay người rời đi. Đám người thấy thế cũng chỉ có thể lộc cộc theo sau. Đợi khi đám người biến mất, Trần Đông mới nói ra thắc mắc nãy giờ của mình, hắn là cấp 2. Rất có thể là cấp 2. Trực giác rất mãnh liệt nói cho ta biết người này rất nguy hiểm. Trần Đông tiếp tục, nếu người tấn cấp 2 thì có thể nô dịch hắn không? Người nghĩ có thể không? Lần này Lục Tam Nương nở nụ cười rất tươi. Không, Trần Đông khẳng định, sau đó đi lên cầu thang. Không phải những người đàn ông có ý chí mạnh mẽ mới thích hợp để đi theo sau sao? Lục Tam Nương nở nụ cười mị hoặc nhìn một chút trống trải đại sảnh, sau đó cũng lên lầu. Nhìn trước mặt khu chung cư quen thuộc, đám người thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mang theo đống đồ này trên lưng đi một quãng đường dài rất tốn thể lực, may mà Cao Nguyệt thỉnh thoảng hồi phục cho bọn hắn, nên cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng bọn hắn đến bây giờ vẫn chưa kịp ăn gì, lúc nãy bọn hắn tính vào trung tâm thương mại sau đó nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ mọi việc lại ra ngoài ý muốn, nên đến bây giờ vẫn là bụng đói đi về. Các ngươi có thể trở về rồi, Nguyệt Sinh hướng ba người kia nói. Ba người như khôi lỗi đi đường cũ trở về. Nhìn thấy cái này, Đường Y không nhịn được cảm thán, thật mạnh mẽ dị năng, ba người đàn ông cũng nhịn không được dùng mình, bọn hắn cũng không muốn mình bị sai xử như vậy. Việc còn lại giao cho các người, Nguyệt Sinh chỉ để lại một câu nói như vậy sau đó bước vào trong. Hắn vừa bước được một bước, đã có ba thanh niên đã ở trước mặt hắn cất tiếng chào. Nguyệt Sinh ca hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục vào trong, trong cảm nhận trên tầng thượng có ba người đang canh gác. Có thể ba người này đã thông báo cho người bên dưới, sau đó ba người này được cử ra để đưa đồ ăn vào. Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã thấy đi xuống mấy người Cao Phương. Cao Phương mở miệng, "Nguyệt Sinh ca, mọi chuyện thuận lợi. Không có gì ngoài ý muốn, ngươi xử lý việc còn lại đi, ta lên nghỉ ngơi trước." Nguyệt Sinh chỉ đáp như vậy sau đó biến mất trước mắt đám người. Nhưng nơi đi qua mọi người đều dừng lại chào hắn, nhưng hắn cũng không để ý tiếp tục đi lên. Nhìn thấy Nguyệt Sinh như vậy, Cao Phương cũng không nói gì nhiều. Sau đó nhìn về phía đám người đang đi vào, "Các ngươi vất vả rồi, thực phẩm để những người còn lại xử lý, các ngươi lên nghỉ ngơi đi." Cao Nguyệt lên phòng ta một chút nhưng để hắn ngoài ý muốn là câu nói tiếp theo của Cao Nguyệt, "Ca, chúng ta chưa ăn gì." Cao Phương nhìn về phía gật đầu lia lịa đám người, cũng chỉ có thể coi như thôi, "Vậy các ngươi lên tầng 2 ăn uống trước rồi nghỉ ngơi tốt." Đám người đồng thanh. Nhìn đám người rời đi, Cao Phương giao phó lại một chút công việc cho đám người, sau đó cũng lên lầu. Khi nhìn thấy Cao Nguyệt không có vấn đề gì trở về, hắn cũng xem như thả được một tảng đá trong lòng. Sau khi về phòng được một lúc, Cao Phương nghe được tiếng gõ cửa. "Ca, là ta nghe được là em gái mình." Cao Phương lập tức đáp, "Vào đi." Nhìn thấy bước vào Cao Nguyệt, ngồi trên ghế Cao Phương liền hỏi thăm, "Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không?" Nhưng khi nhìn thấy đang ôm một cái ba lô giống Cao Nguyệt, Cao Phương hơi nghi ngờ. Thấy được sự nghi ngờ của Cao Phương, Cao Nguyệt một bộ thần bí ngồi xuống. Sau đó lấy từ trong ba lô ra khăn tay tay để lộ ra 4 viên long lanh tinh hạch. Cao Phương thấy thứ ở trước mắt mình, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn. Hắn bật người dậy, đưa tay đón lấy, nhưng Cao Nguyệt nhanh tay hơn rút tay về. Cao Phương hơi nhăn mày sau đó bình tĩnh lại nhìn em gái mình, hắn trở lời giải thích từ nàng. "Những tinh hạch này cũng không phải của ta, mà là của Nguyệt Sinh." Cao Nguyệt giải thích. Thấy em gái không định giải thích gì thêm, Cao Phương hơi nhăn mày, "Ý ngươi là gì?" Đây là hắn đạt được trong lúc ra ngoài sáng nay. Thấy Cao Phương có vẻ không tin, nàng bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra sáng nay. "Hắn mạnh như vậy?" Cao Phương cảm thấy hơi khó tin, hôm qua còn mới chật vật mới có thể thắng một con zombie cấp 1, hôm nay lại có thể dễ dàng đánh bại một lần 2 con. Nhưng nhìn lại trong tay Cao Nguyệt linh hạch, Cao Phương nghi ngờ hỏi, "Vậy ngươi đưa tinh hạch cho ta xem làm gì?" Hắn không nghĩ rằng Cao Nguyệt sẽ thông đồng với mình rồi trộm đống linh hạch này, đây không phải là tính cách của nàng. Không chờ hắn suy nghĩ càng nhiều, Cao Nguyệt đưa ra đáp án, "Đống linh hạch này hắn đưa cho ta cầm, là hắn tự tin vào sức mạnh của mình." Dùng lại một chút nàng tiếp tục, "Sau đó về tới đây lại không đòi lại, hoặc là hắn đang thử chúng ta, nhưng cũng có thể là những linh hạch này đối với hắn cũng không quan trọng như vậy." Tới đây Cao Nguyệt nhìn về phía ca của mình. "Ngươi muốn trộm?" Cao Phương hơi nghi ngờ, dù sao đứng trước dụ hoặc rất ít ai giữ được bản tâm. Cao Nguyệt nhìn về phía Cao Phương như thể nói ta trông giống kẻ xấu vậy hả? Nàng tiếp tục, "Ta ý muốn là dùng thứ khác để trao đổi." Sau khi nói xong nàng mỉm cười nhìn về phía ca ca của mình như thể hãy khen ta thông minh đi. Nhưng không để nàng cao hứng quá sớm, Cao Phương đã dội cho nàng một chậu nước lạnh, "Tận thế này ngươi lấy gì để trao đổi, hay ngươi đưa thân mình ra làm vật trao đổi?" Ngồi một bên Cao Nguyệt mặt đỏ ra. "Đúng vậy, nàng lấy gì để trao đổi? Nàng không có gì cả." Bởi vì nàng quá bị hấp dẫn bởi 4 viên linh hạch trước mắt quá làm nàng quên mất, muốn trao đổi cần có vật ngang giá. Thấy vậy, Cao Phương cũng không tiếp tục truy vấn mà nhẹ nhàng an ủi, "Có thể vẫn còn có cơ hội. Lát ta và người đưa vật đem trả, sau đó xem có cơ hội nào không." Nghe vậy Cao Nguyệt cũng được an ủi phần nào. Trong một căn phòng riêng, Đường Y Lìa đang ngồi một bên mép giường. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng hiện ra một chút lo lắng, hai tay nàng đang nắm chặt vào nhau nhưng cũng không thể ngăn cản việc nó đang rung rung cho thấy nội tâm chủ nhân đang không bình tĩnh. Đứng đối diện cũng là khuôn mặt lo lắng Ninh Thanh Phong, chỉ là hắn nhanh chóng trấn tĩnh sau đó làm ra vẻ mặt giận dữ nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, không phải mọi việc vẫn không bại lộ sao? Tao hành cũng chết rồi, sẽ không có ai biết việc chúng ta đã làm nữa." Nhưng mà lúc tên Nguyệt Sinh đó nhìn vào ta, ta có cảm giác như hắn đã biết gì đó. Đường Y Y đầu túi xuống mở miệng nói nhỏ. Ninh Thanh Phong hơi có vẻ lớn tiếng, nhưng hắn cũng không để cao âm lượng bởi vì sợ người bên ngoài sẽ nghe, "Đó chỉ là ảo giác của ngươi, không phải chúng là vẫn bình yên vô sự về tới căn cứ sao?" Cuối cùng hắn ngồi xuống bên cạnh Đường Y Y, đặt tay nhẹ nhàng lên vai của nàng khuyên nhủ, "Ta cũng không nghĩ tới Nguyệt Sinh tên kia thế mà mạnh như vậy, có thể nhẹ nhàng giết chết cấp một dị năng giả." Tào Hành hơi suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục, "Tuy không tới được căn cứ lớn hơn, nhưng hiện tại chúng ta cũng là dị năng giả, hơn nữa còn là hệ chiến đấu, cho dù ở đâu cũng sẽ được chào đón." Nhìn thấy Đường Y có vẻ ổn định lạ, hắn nói tiếp, "Tạm thời chúng ta ở lại đây, đợi sau này mạnh lên có thể rời đi tìm kiếm căn cứ mạnh hơn. Với lại Nguyệt Sinh tên kia mạnh vậy, lại thích lên tuyến đầu, không phải như vậy đúng ý chúng ta sao? Ta cảm thấy tên kia rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh hắn ra." Đường Y ổn định lại nhắc nhở. "Đúng, đúng. Ngươi nói đúng, sau này chúng ta sẽ tránh hắn ra." Vừa nói Ninh Thanh Phong vừa đưa đầu tiến sát Đường Y, bàn tay cũng không tự chủ được nhẹ nhàng trượt xuống nắm lấy cái eo thon của nàng. Chỉ là hắn chưa kịp tiến thêm, Đường Y đã vùng dậy khỏi hắn, "Nếu đã không có chuyện gì, ta cũng nên về phòng. Ở lại đây lâu khiến người ta hoài nghi thấy việc không thành." Ninh Thanh Phong cũng chỉ có thể thôi. Tốt, nhìn thấy bóng lưng Đường Y Lìa rời khỏi phòng, hắn hơi híp mắt sau đó chỉ đơn giản đặt lưng xuống giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đang ở cùng ba người khác trong một nhà ở tầng 3, còn Đường Y Lìa ở tầng 5, nên nàng nói ở lại lâu khiến người sinh nghi cũng đúng. Chương 16, giao dịch. Nhìn xuống đồng vụ cũng đã cao vượt tầng 10 nhưng lại có dấu hiệu mỏng hơn rất nhiều, Nguyệt Sinh cảm thấy hình như nó đang loãng dần ra. Hắn lại nhìn về nơi xa xa khắp nơi phủ lên hồng vụ, vài căn chung cư đang lấp ló đằng xa, thêm nữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Bầu không khí tỏ ra rất kìm nén, nhưng trong mắt hắn mọi thứ lại yên bình đến vậy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy sự yên bình này, hắn biết là ai đã tới, chỉ là đơn giản thốt lên, "Vào đi." Bên ngoài bước vào hai người, chính là Cao Phương và Cao Nguyệt. Hai người nhìn thấy đang đứng chắp tay ngoài ban công ngắm cảnh, Nguyệt Sinh cũng không có ý tứ làm phiền, cuối cùng là Cao Nguyệt lên tiếng, Nguyệt Sinh ca, chúng ta đưa linh hạch tới bỏ trên bàn là được rồi. Âm thanh của Nguyệt Sinh từ ban công truyền vào. Nguyệt Sinh ca, chúng ta có thể bàn bạc một chút. Cao Nguyệt đặt tinh hạch xuống bàn, sau đó hơi hạ âm thanh của mình nói ra. Nói đi quay người lại, Nguyệt Sinh thốt lên. Chúng là làm một chút trao đổi được không? Chúng ta cần chính là linh hạch, ngươi cảm thấy trên người chúng ta thứ gì có thể trao đổi với nó? Cao Nguyệt hít sâu một hơi nói. Trước đó Nguyệt Sinh có một ý tưởng, nhưng chưa nói ra, hắn đang chờ chính là khoảnh khắc này. Hắn nhìn một chút Cao Phương cùng Cao Nguyệt sau đó nói ra, trao đổi có thể, yêu cầu của ta rất đơn giản, cảm thấy được việc có thể làm. Cao Nguyệt vui vẻ, yêu cầu của Nguyệt Sinh ca là gì? Đứng một bên Cao Phương không nói gì, sự chênh lệch về sức mạnh làm hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn muốn đưa ra lời thách đấu để chứng minh bản thân, nhưng cuối cùng nghĩ rồi lại thôi. 100 con giòm bị còn sống đổi một viên linh hạch, Nguyệt Sinh đưa ra yêu cầu của mình, sau đó không để ý hai người tùy ý nhìn bầu trời bên ngoài. Đối với hắn, tuổi thọ chính là sức mạnh đầu nguồn, chính là tăng cấp của hắn, linh hạch có thể tăng sức mạnh trong chiến đấu, là làm hắn cùng cấp đó nhưng mạnh hơn người khác. Nhưng thứ hắn cần chính là lấy cấp đè người. Người có bao nhiêu kỹ xảo ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối đều là vô nghĩa mà thôi, đây là triết lý sống của hắn. Nhưng có thể tăng lên sức mạnh cùng cấp hắn cũng không ngại tăng. Chỉ là linh hạch hiện tại khá ít, nên hắn ưu tiên tăng cấp hơn. Mà muốn tăng cấp lại cần tuổi thọ. Theo như tính toán của hắn, 100 con zombie bình thường có thể thăng 3 thanh tiến độ, như vậy chỉ cần hơn 300 con là hắn có được 10. Đổi lại thành tuổi thọ chính là 10. Cứ thế hơn 300 zombie chính là một cấp của hắn. Tính toán như vậy, chỉ cần tầm hơn 3 viên linh hạch là hắn có thể tăng một cấp, có thể nói là quá lời. Chính hắn còn có thể tự ra ngoài tìm kiếm, như vậy tăng nhanh vài cấp là không nói chơi. Phía sau Cao Phương cùng Cao Nguyệt hơi nghi ngờ, dù sao zombie cấp 1 khó tìm cũng khó tiêu diệt. Nhưng zombie bình thường thì quá nhiều, hơn nữa còn dễ quay bắt, thậm chí chỉ cần vài thanh niên trưởng thành võ trang đầy đủ là được. Còn bị zombie kích thương, không phải là còn có Cao Nguyệt đây sao? Nguyệt Sinh ca nói là thật. Cao Phương có hơi kích động, chỉ là không ai đáp lại hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy gì. Đây chính là cách thế giới này vận hành, kẻ mạnh chính là quyền lực. Chính hắn gần đây cũng chính như vậy đối xử người khác. Tốt khi có đủ số lượng, ta sẽ báo lại Cao Phương để lại lời như vậy, sau đó cùng Cao Nguyệt rời đi. Trên đường chở Cao Nguyệt nhìn về ca ca của mình, ca, ngươi tính làm gì? Ngày mai tổ chức nhân thủ ra ngoài vây bắt zombie, Cao Phương chỉ đơn giản đáp. Chuyện này rất nguy hiểm, sẽ có người chịu ra ngoài không? Dù sao bắt sẽ khó hơn nhiều so với giết, Cao Nguyệt còn có một chút lo lắng. Thư đã được căn cứ bao bọc khỏi nguy hiểm, ăn uống cũng được đảm bảo. Đây chính là lúc bọn hắn đến đưa ra đóng góp của mình, Cao Phương thái độ kiên quyết. Sáng sớm hôm sau, đám người một mặt mờ mịt không biết tại sao lại bị tập trung ở trên sân thượng. Trong lúc đám người đàm luận xem đang có việc gì, Cao Phương cùng Cao Nguyệt sánh vai cùng nhau bước ra. Nhìn thấy hai người, đám đông ngay lập tức im bặt. Thấy tất cả đã tụ tập đủ, Cao Phương lên tiếng, "Hôm nay tụ tập các vị ở đây chính là muốn thông báo một việc quan trọng." Dừng một chút, hắn tiếp tục, "Chính là từ hôm nay, trừ trẻ nhỏ, phụ nữ và người già, tất cả những người còn lại sẽ phải ra ngoài bắt được ít nhất một con zombie một ngày." Cuối cùng hắn lại xác nhận, "Các vị có nghe rõ?" Nghe vậy đám đông bắt đầu xôn xao. "Cái gì? Phải ra ngoài bắt zombie? Như vậy không phải quá nguy hiểm sao?" Một người đàn ông trung niên nói ra. Lời này rất được đám đông đồng ý. Đúng vậy, những người không đồng ý sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ." Cao Phương không cho đám người cự tuyệt chỗ trống. "Đây chính là nhà của chúng ta, ngươi không có quyền đuổi chúng ta." Một thanh niên hô lớn. Những ai chống đối Cao Phương, cơ thể to lớn hơn 2 mét bắt đầu tỏa ra khí thế kinh người, sau đó nhấn mạnh, chết người kia thấy khí thế kinh người như vậy, không dám nói gì, chỉ nhìn xung quanh. Nhưng hắn thấy cũng không có ai nói gì, chỉ có thể im lặng lùi lại. Thấy đã không ai phản đối, Cao Phương đổi sang một giọng điệu hòa hoãn hơn, "Ta cũng không đẩy mọi người vào chỗ chết không. Từ bây giờ nếu ai bắt nhiều hơn một con zombie có thể đổi thêm tương ứng đồ ăn." Ngắt quãng một chút hắn tiếp tục, "Thậm chí nếu cống hiến các vị đủ cao còn có thể đổi thành tinh hạch, ta nghĩ tinh hạch dùng để làm gì các vị có thể biết rõ rồi chứ?" Hắn quan sát phản ứng của đám người, quả không ngoài dự liệu đám người bắt đầu bùng nổ. Trong đám người, Thanh Nguyên, Cao Kiến, Linh Thanh Phong cũng kích động lên. Có người vui có người buồn, một bên Nghiên Thải Vi như có gì muốn nói, cuối cùng nàng lấy dũng khí giơ tay lên cao. Thấy có người muốn có ý kiến, Cao Kiến giơ tay lên ra hiệu đám người im lặng. Thấy đám người bình tĩnh lại, hắn thốt lên, "Nói đi." Nghiên Thải Vi hít vào một hơi, mở ra đôi môi nhỏ nhắn của mình, "Chúng ta những người này làm sao để có thể đổi thành tinh hạch?" Một vài người nằm trong nhóm không ra ngoài cũng tỏ vẻ đồng ý, dù sao tinh hạch chính là cơ hội để bọn hắn trở thành biến dị giả. Cao Phương mỉm cười, "Ta nói các ngươi không cần ra, không phải là không thể ra. Cho nên chỉ cần ai có ý muốn kiếm tinh hạch đều có thể tham gia bắt zombie." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục, "Các ngươi có thể tự tổ chức theo nhóm để có thể an toàn hơn, hoặc nếu tự tin tự mình bắt được zombie có thể xuất phát một mình cũng được. Cuối cùng để các ngươi an tâm hơn, thì nếu ai bị thương bởi zombie thì có thể trở về căn cứ để Cao Nguyệt có thể chữa trị, nếu được nàng chữa trị thì khả năng trở thành zombie sẽ ít hơn rất nhiều." Nghe thấy bị thương có thể chữa trị, đám người tự tin hơn nhiều. Sau đó bắt đầu tìm người quen thành lập nhóm. Nhưng bởi vì ra ngoài tìm kiếm zombie, nên vấn đề canh gác sẽ bị trống. Ta đưa ra cách giải quyết như vậy, mỗi ngày sẽ có 6 người canh gác, 3 trên tầng thượng, 3 ở dưới. 6 người này sẽ do những người lựa chọn ra ngoài tìm kiếm zombie thay phiên nhau. Tất nhiên vì canh gác nên hôm đó được miễn không cần bắt zombie. "Tốt, các vị tự sắp xếp nhóm sau đó xuất phát lúc nào cũng được, chỉ cần đủ chỉ tiêu là được." Nói Cao Phương cùng Cao Nguyệt cùng nhau rời đi. Chương 17, sán bắn zombie. Chương 17, sán bắn zombie. "Ca, ngươi tính ra ngoài một mình sao?" Cao Nguyệt lo lắng. "Ừm, vì đẩy nhanh quá trình, ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Dù sao tinh hạch có hạn, cần lấy sớm vào tay mới an tâm cũng đúng, nhưng nếu gặp zombie cấp 1 ngươi tốt nhất không được làm liều." Cao Nguyệt nhắc nhở. "Ngươi không tin ta?" Cao Phương có vẻ không vui. Ta chỉ lo lắng cho ngươi, Cao Nguyệt thấp giọng. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Có thể lúc nữa phải vất vả ngươi, Cao Phương để lại lời như vậy, sau đó rời đi. Ta biết Cao Nguyệt nhìn rời đi Cao Phương, sau đó về phòng. Một đám cỏ đột nhiên bị tách ra, bước ra từ đó một đám người. Thanh Nguyên được bao bọc bởi thật dày áo quần, trên khuôn mặt thanh tú của hắn có vẻ không vui, trong tay cầm một ống thép dài hơn 1 mét mở miệng than vãn, đống cỏ này thật là cứng, đẩy nó ra rất mất thể lực. Cao Kiến, lát nữa ngươi thay ta đi đầu tốt phía sau tóc vàng đáp. Lần trước Thanh Nguyên cùng Cao Kiến đi cùng Nguyệt Sinh được hắn mở đường, chỉ cần đi theo sau nên không cảm nhận được đống cỏ này thật sự khó chơi như vậy. Nhưng bởi vì lần trước đi cùng nhau nên hai người bọn hắn cũng rất dễ hiểu tìm tới nhau trong nhiệm vụ lần này. Đi sau Cao Kiến, một khuôn mặt đen xì nghiên thải vi lên tiếng, các ngươi có nghĩ rằng Cao Phương có tinh hạch thật không? Nàng nói ra nghi ngờ của mình. Cao Kiến đi phía trước lên tiếng xác nhận, có là có, dù sao hôm qua Nguyệt Sinh ca chính thu được 4 viên linh hạch. Nhưng ngươi cũng không cần hy vọng xa vời quá, từng đó linh hạch để cho dị năng giả còn không đủ dùng, đến tay ngươi cũng chỉ còn không khí thôi. Nghiên Thải Vi nghe vậy cũng không mất hy vọng, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi. Phía sau cũng che kín người Cao Đường hỏi đi trước mình Nghiên Thải Vi, Thải Vi ngươi giao đồ ăn cho Nguyệt Sinh trưởng căn cứ không phải có nhiều hy vọng hơn sao? Nếu có cơ hội ta đã không phải ra ngoài, đó là ngươi chưa thấy được lúc ăn uống của hắn, rất đáng sợ. Với lại hắn ăn quá nhanh, hầu như ta vừa đặt khay đồ ăn xuống, hắn đã ăn hết rồi. Nên ta cũng chỉ có thể rời đi. Nghiên Thải Vi nói ra sức ép mà mình phải chịu thời gian qua. Cao Đường cũng không thấy tận mắt nên cũng không đồng cảm với Nghiên Thải Vi được, nàng chỉ có thể ậm ừ qua chuyện. Đột nhiên phía trước Thanh Nguyên đặt ngón tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng, phía trước có tiếng động tất cả đám người lên tinh thần. Lý Thúc, ngươi đoạn hầu. Để ta lên trước đi. Cuối cùng thanh niên 1m9 khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng hiện tại nghiêm túc rẽ ra đám cỏ tiến lên trước. Tốt, Lý Bác khuôn mặt trung niên cũng nghiêm túc đồng ý. Trưởng Cửu đi đến ngang hàng với Thanh Nguyên, hai người cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Phía sau Cao Kiến cũng tiến lên cùng với hai người. Hiện tại ba người chính là lực lượng chính trong nhóm này, cho nên rất tự giác đứng ra phía trước. Hình như chỉ là một con lạc đàn, Thanh Nguyên đệ lại âm thanh của mình. Như vậy dễ dàng hơn nhiều, Cao Kiến lên tiếng. Ta sẽ đối đầu trực tiếp với nó, hai người vòng ra hai bên đánh lén như thế nào? Trương Cửu đưa ra ý kiến. Tốt, hai người cũng không nhiều lời. Ở đây thể lực mạnh nhất chắc chắn là Trương Cửu, nên hắn đối đầu trực tiếp là thích hợp nhất. Thanh Nguyên cùng Cao Kiến tách ra, sau đó biến mất trong đám cỏ. Trương Cửu nắm chặt thanh sắt trong tay bắt đầu tiến lên. Dù chỉ là không đợi hắn tiếp cận, con zombie có vẻ như đã ngửi được mùi con người nên đã gào lên, sau đó bắt đầu tăng tốc lao về phía hắn. Thấy zombie bắt đầu lao về phía mình, hắn không còn lao lên nữa, mà lùi lại đằng sau chừa chỗ trống sau đó tại chỗ tụ lực. Hai tay nắm chặt cây côn sắt, chậm rãi đưa lên đầu. Khi thấy zombie lao ra khỏi đống cỏ, hắn nhanh chóng đụng thẳng đứng một gậy vào cái tay phải đang duỗi về phía trước của con zombie. Một lực phản chấn lại về tay của Trường Cửu làm thân hình hắn hơi lắc một chút, nhưng nhìn lại bốn ngón tay phải của con zombie đã biến dạng, hắn vui mừng. Dù con zombie vừa trượt con mồi, nó gào lên sau đó lần nữa lao về phía Trường Cửu. Chỉ là nó chưa kịp tiến thêm nữa thì một cái gậy sắt bên phải lao thẳng xuống đầu của nó, thân hình nó hơi lảo đảo qua bên trái. Đang muốn điều chỉnh thân hình nó lại bị một gậy lao xuống đầu từ bên trái, lần này đầu nó thụt vào một cái lỗ. Chỉ là nó vẫn không có dấu hiệu chết đi mà hơi khuỵu xuống. Bắt được thời cơ, Trương Cửu lao lên bồi cho nó thêm một gậy trên đầu nữa. Chịu không nổi lực lượng, con zombie ngã xuống phía trước, hai tay không ngừng bay múa loạn xạ. Không cho nó cơ hội đứng dậy, hai bên Thanh Nguyên cùng Cao Kiến lao ra liên tục đánh vào đầu của nó đến khi không còn nguyên dạng. Nhìn về phía thi thể trước mặt, ba người nhìn nhau cười không có một chút buồn nôn nào ở đấy cả. Tuy là hơi khó khăn để hạ nó một chút nhưng không ngờ ba người bọn hắn lại có thể kết hợp thuần thục đến vậy. Chỉ là lúc này Lý Bắc tiến lên trước xối cho bọn hắn một chậu nước lạnh, Cao Phương yêu cầu là zombie sống, không phải xác chết. Các người đánh nát hết như vậy thì làm sao đưa về ý thức đến điều này? Ba người khuôn mặt tái xanh, bởi vì quá kích thích mà bọn hắn quên mất điều này. Tiến lên phía sau nhìn thấy cảnh này, Nghiên Thải Vi cùng Cao Đường co người lại, một tay che bụng một tay che miệng ngăn cho đồ ăn không trào lên. Nếu như vậy thì nhiệm vụ này khó khăn hơn chúng ta nghĩ, Trưởng Cửu nhíu mày. Hắn nghĩ đến phản ứng dây rủa của zombie lúc nãy, hắn không nghĩ ra phương pháp khống chế được thứ này. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Cao Đường, Thải Vi hai người thấy sao rồi? Trương Cửu nhìn về phía hai người. Chúng ta đã ổn, hai người điều chỉnh bản thân lại một chút rồi trả lời. Bây giờ không phải lúc tỏ ra yếu đuối. Vậy chúng ta tiếp tục, Trường Cửu lên tiếng. Có vẻ như sau chuyện vừa rồi hắn đã trở thành người có tiếng nói nhất ở đây. Đám người vẫn tiến lên trước với nguyên đội hình lúc đầu, Trường Cửu vẫn là người đi cuối cùng để đoạn hậu, nếu có gì đột xuất xảy ra thì với chiều cao của hắn cũng có thể nhanh chóng di chuyển giúp đỡ. Đi được một đoạn, phía trước âm thanh được đè thấp của Thanh Nguyên vang lên, có vẻ phía trước có zombie, nhưng âm thanh được tạo ra khi dịch chuyển qua cỏ rất nhiều. Ta đoán có rất nhiều zombie. Trường Cửu cùng đám người đứng lại vểnh hai lên, cảm nhận được âm thanh rất hỗn tạp, hắn nhẹ giọng, đường vòng đi qua rất lâu đám người cũng tìm được mục tiêu của mình là hai con zombie lang thang. Trên đường đám người cũng bắt gặp rất nhiều zombie, nhưng phần lớn là tụ tập ba con trở lên, bọn hắn nhưng không dám chắc sẽ xử lý được. Em ở thanh được tạo rất đơn điệu, chỉ có một hoặc hai con, là hai con Thanh Nguyên xác nhận. Trương Cửu dừng lại lên tiếng, đợi một chút, đợi đám người dừng lại hắn nói ra kế hoạch của mình, lát nữa ta và Cao Kiến sẽ mỗi người đối đầu một con. Thanh Nguyên, Lý Thúc, Thải Vi, Cao Đường bốn người đi đường vòng hỗ trợ. Thanh Nguyên, Thải Vi hỗ trợ cho ta. Lý Thúc, Cao Đường hỗ trợ cho Cao Kiến. Hắn dừng lại một chút chờ mọi người tiếp thu. Tốt, đám người đáp ứng. Trương Cửu lấy ra trong ba lô một cuộn dây thừng, cắt thành hai đoạn ngắn 4 mét, mình giữ một đoạn còn một đoạn trao cho Cao Kiến sau đó tiếp tục nói, sau khi hạ gục nó xuống đất, tập trung đánh vào tay và chân để phế nó đi. Cuối cùng dùng dây thừng trói nó lại. Được không? Tốt đám người đáp. Chương 18, săn bắn zombie 2, chương 18, săn bắn zombie 2, đợi đã, ta có ý kiến này, Thanh Nguyên lên tiếng. Chờ đám người đồng loạt nhìn về hắn, Thanh Nguyên mới bắt đầu nói ra, chúng ta có thể dẹp cỏ đi để tạo ra một khoảng trống nhỏ, bốn người sẽ mai phục bên trong. Hai người sẽ có nhiệm vụ dụ hai con zombie vào chỗ trống này, sau đó đồng loạt ra tay, ý kiến hay, trưởng cựu khen ngợi. Lần này ta và Cao Kiến sẽ đi dụ zombie, sau đó ý như phân công lúc đầu, ta, Thanh Nguyên, Thải Vi cùng tấn công một con, những người còn lại tấn công một con. Như thế nào? Trường Cựu phân phó lại. Tốt, lần này không ai phản đối. Rất nhanh một chỗ trống nhỏ vừa hai người giang tay được tạo ra, Trường Cựu cùng Cao Kiến gật đầu, sau đó từ đó tách ra hai làn cỏ tiến lên phía trước. Dù chỉ là không như bọn hắn mong muốn, khi hai người tiến tới gần hai con zombie, có vẻ như zombie ngửi được mùi của Trường Cựu trước, nên chỉ đuổi theo hắn. Thấy hai con zombie chỉ đuổi theo Trường Cựu, ở trong làn cỏ khác Cao Kiến một đầu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn cũng bạch một làn cỏ xuyên qua làn cỏ mà Trường Cựu đã tạo rồi quay người đuổi theo. Cuối cùng tạo ra một cục diện hai con zombie đuổi theo một người lại đuổi theo zombie. Hai người hai zombie cứ đuổi nhau như vậy. Thấy hai con zombie đuổi theo mình, Trương Cựu thật muốn chửi 18 đời tổ tông của nó, chỉ là giờ hắn phải gồng hết sức bình sinh để chạy trốn đã, còn việc chửi nó thì để sau. Thấy phía trước là khoảng trống, Trương Cựu lao nhanh ra, chỉ là vì quán tính nên hắn bị lao thêm một đoạn nữa nên bị đâm vào bờ tường cỏ đối diện. Nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh lại cơ thể, sau đó quay người lại giơ lên cây gậy sắt. Như lần trước hắn cũng đánh vào tay của con zombie, nhưng đã có kinh nghiệm, hắn lần này bị phản chấn ít hơn rất nhiều. Hai bên bụi cỏ bốn người lao ra, nhưng chỉ thấy được một con zombie cùng Trương Cựu nên bị chậm một nhịp. Thanh Nguyên ở hướng gần với Trương Cựu nên cũng gõ xuống được một đòn vào đầu con zombie. Nghiên Hải Vi cũng ở gần, nhưng nàng chậm mất một nhịp nên chỉ đánh vào không khí. Bên kia Lý Bắc cùng Cao Đường thì không cần nói, bọn họ ở cánh xa hơn cùng thiếu nhịp nên chỉ đánh vào không khí. Không đợi lấy bọn hắn lấy lại tinh thần, phía sau con zombie đã lao tới, nó theo quán tính đâm vào con zombie phía trước. Nhưng trước khi đâm, nó đã kịp dùng một tay của mình quét ngang ngực người gần nó nhất là Nghiên Hải Vi. Con zombie phía trước đột nhiên bị tông làm nó ngã nhào xuống đất, Trương Cựu chỉ kịp né qua một bên, nhưng vì thế nên cũng bị ngã ngửa ra sau đám cỏ. Phía sau lao ra Cao Kiến chỉ chứng kiến hai con zombie nằm dưới đất, hắn không quan tâm gì cả lao lên liên tục đệm vào một bên chân zombie phía sau. Từng miếng thịt của zombie dính theo trên trường côn văng tung tóe theo mỗi lần hắn vung côn ra. Lý Bắc cùng Cao Đường cũng lao vào phụ một tay, một người đệm vào tay, một người đệm vào một bên chân còn lại làm cho con zombie gào lên không thôi. Bên kia Trường Cựu nhanh chóng đứng người lên, hắn thấy con zombie đang định đứng lên thì bị một côn của Thanh Nguyên đệm vào lưng nên lại bị té xuống. Hắn cũng nhanh chóng nắm lên thanh côn sắt liên tục đệm vào cánh tay, sau đó quay quan đệm vào chân zombie. Vừa mới đứng lên còn liên tục ôm ngực ho khan, Nghiên Thải Vi nhìn lấy năm người đang không ngừng ẩu đả hai con zombie, lại nhìn xuống hai zombie đang không ngừng gào lên đau đớn, nàng cảm nhận được bọn chúng muốn dùng hai tay hai chân để giãy giụa, nhưng tay chân của chúng đã bị đánh không còn hình dạng. Hình ảnh này làm nàng nghĩ năm người mới là bên phản diện, nhưng nàng biết nàng sẽ thành thứ sáu người phản diện ở đây. Cầm lên côn sắt sau đó lao vào chiến trường, nàng vừa đánh vừa hô lớn, đánh, đánh, đánh. Đột nhiên nàng nhận ra thứ gì đó không đúng, nàng dừng tay lại nhìn về phía đám người không biết khi nào đã đứng yên nhìn nàng với ánh mắt khác lạ. Nàng hơi đỏ mặt cúi đầu, nhưng bởi vì lớn sơn đen nên không ai biết là nàng đang đỏ mặt cả. Không nghĩ tới Thải Vi cô nương lại nhiệt tình đến như vậy, Lý Bác mở ra một câu đùa. Hạ hạ hạ, đám người cười ồ lên. Thôi được rồi, vào việc chính thôi, Trường Cựu lên tiếng, sau đó nhìn về phía đang gào hai con zombie, nhưng giờ đây tiếng gào của chúng nhỏ hơn rất nhiều. Đám người cũng tập trung lại nhìn về phía nát bét tứ chi của hai con zombie. Không biết là Cao Phương có chấp nhận cái này không? Cao Kiến hơi thắc mắc. Cao Phương nói là chỉ cần sống là được, ta nghĩ là được thôi, Thanh Nguyên cũng không dám chắc. Trước cứ trói lại đã, Trường Cựu lên tiếng. Nói hắn bước lên trước luồn dây qua trong miệng con zombie để ngăn nó gào lên, sau đó quấn một vòng quanh thân còn không quên để thừa một đoạn dây để kéo. Chúng ta tạm giấu một bên, đợi lát nữa quay về thu một lần, Trường Cựu quyết định. Mọi người đều gật đầu đồng ý quyết định này. Trước khi lên đường, Trường Cựu nhìn về phía đã bị rách một lớp áo ngoài Nghiên Thải Vi hỏi thăm, ngươi không có sao chứ? May mà ta mang nhiều áo, nên cũng không sao, Nghiên Thải Vi cười đáp. Tiến lên một đoạn đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Thanh Nguyên, hình như ở đây có người đám người bén cỏ ra. Chỉ thấy được một người phụ nữ đang ôm đứa bé dựa vào bức tường đầy rêu xanh, nhưng làn da của hai người đã chuyển thành màu đen hơn nữa còn khô héo bám vào xương. Hai người này đã chết. Thật tội nghiệp, có vẻ như họ chết trước khi bị biến thành zombie, Cao Đường tỏ ra thương cảm. Bây giờ người chết lại thành như thây khô, không có dấu hiệu của phân hủy, Lý Bắc cảm thán, hắn trước kia là một thầy thuốc nên trong căn cứ cũng có một chỗ cắm rủi. Bởi vậy không cần ra ngoài tìm zombie, nhưng hắn vẫn là quyết định ra ngoài. Đi thôi, Trường Cựu nhắc nhở. Đám người cũng không làm gì, trên đường bọn hắn gặp rất nhiều người chết như vậy, không thể đều quan tâm được. Chỉ là một bên Cao Kiến đột nhiên lên tiếng, các ngươi đi trước, ta đi vệ sinh một chút, đám người không để ý, chỉ tiếp tục tiến về phía trước. Cao Kiến nhìn đám người rời đi, sau đó lại nhìn hai mẹ con trước mặt. Hắn tiến lên đẩy hai mẹ con ra một bên, chỉ lộ ra đằng sau một cây nhỏ màu xanh mập mạp, phía trên nó còn kết hai quả tròn màu đen to bằng hai ngón tay, ngoài ra có vẻ hơi sần sùi. Cao Kiến kích động nhìn về hướng đám người rời đi, xác nhận không có người. Sau đó nhẹ nhàng dùng tay bước xuống trái cây tiếp tục lấy một cái khăn bọc lại, cuối cùng mới nhét vào nơi sâu nhất của ba lô. Sau khi làm xong mọi việc, hắn đẩy hai mẹ con về lại chỗ cũ, ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch, tiếp đó tiến lên tụ hợp cùng đám người như chưa từng có gì xảy ra. Sát trời bắt đầu ngả về chiều ở khu căn cứ. Sau một ngày ở ngoài tìm kiếm zombie, đám người cũng đang lục tục trở về. thỉnh thoảng có thể thấy được một nhóm người thân thể tàn tạ đang kéo lê không đầy đủ tứ chi zombie đi về phía căn cứ. Cao Nguyệt nhìn về phía bên ngoài mệt mỏi đám người, trong tay đang cầm một cuốn sổ ghi chép số lượng zombie bắt được của mỗi người. Nàng đang đứng ở cầu thang tầng 1 nối với đại sảnh, bởi vì đám người giày xéo cả ngày nên đám có phía trước chung cư hầu như đã bị san phẳng. Chỉ để lộ bên dưới hệ thống dây leo chẳng chịt đang lúc đích. Bởi vì dây leo bên ngoài ăn thịt zombie nên tất cả zombie đem về đều được để ở tầng 1, đương nhiên là được đặt ở trong phòng sau đó đóng chặt lại. Mỗi phòng như vậy đặt 100 con. Zombie bị săn đều khuyết thiếu tay chân nên cũng không cần lo lắng gì quá nhiều. Đang cho một nhóm người ghi sổ, Cao Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng kinh hô truyền từ bên ngoài vào. Nàng ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra là ca ca của mình nên thở phào một hơi, sau đó cúi xuống tiếp tục ghi chép. Cao Phương lôi hơn 20 con zombie biến dạng tay chân đi vào làm tất cả mọi người kinh sợ không thôi, hơn 20 zombie được buộc trên một đầu dây thừng nhưng hắn kéo nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một con vậy. Đưa cho zombie cho đám người kéo lên, Cao Phương tiến về phía Cao Nguyệt, có tổng cộng là bao nhiêu rồi, đây chính là thứ hắn hiện tại quan tâm nhất. Kết hợp với hơn 100 zombie bắt được của ngươi, cũng gần được 300 rồi. Vừa nhìn đám người lôi kéo zombie vượt qua người mình, Cao Nguyệt vừa trả lời. Chương 19, kết toán chương 19, kết toán gần 300. Cao Phương hơi suy tư sau đó quyết định nói, ta cần ra ngoài một chuyến nữa. Chỉ là Cao Nguyệt ngăn lại hắn, còn vài nhóm chưa trở về, chỉ cần bọn hắn trở về chắc chắn sẽ đủ nhìn một chút em gái của mình. Cao Phương chỉ thốt ra một từ, tốt khi nào đủ 300 báo với ta một tiếng, để ta đi gặp Nguyệt Sinh ca. Hắn tiếp tục nói, hắn đang ở ngoài, chưa trở về. Cao Nguyệt nói ra. Cao Phương hơi nhăn mày, dù sao hôm qua vừa nói 100 zombie đổi một viên linh hạch, không phải đã chạy rồi chứ? Hắn không nhịn được suy nghĩ miên man lên. Ta nghĩ hắn sẽ sớm trở về thôi. Cao Nguyệt biết ca của mình đang lo lắng điều gì, lên tiếng trấn an. Tốt, khi nào xong lên gặp ta một chút. Cao Phương để lai lợi như vậy rồi lên lầu. Tốt, Cao Nguyệt đáp lời. Cao Nguyệt định quay người lại thì sau lưng truyền đến tiếng nói. Ninh Thanh Phong 5, đường y lìa 4, âm thanh của Ninh Thanh Phong vang lên. Nhìn trước mặt lôi thôi, Ninh Thanh Phong đang kéo 7 con zombie, cùng một bên hơi tái nhợt sắc mặt đường y lìa kéo 2 con zombie. Cao Nguyệt không nghĩ tới hai người này sẽ tận lực như vậy. Trong nội tâm nàng đánh giá hai người cao hơn một chút. Cao Nguyệt xác nhận là zombie sống sau đó ghi vào sổ cũng không quên đọc lên số lương mà hai người đã đạt được. Ninh Thanh Phong tổng 35, đường y tổng 27. Nhìn lại một chút cháy xém zombie, nội tâm nàng xác nhận một chút, sau đó nhìn về hai người nàng lại lên tiếng. Hai người có dị năng, ta sẽ đề xuất cho hai người trở thành cao tầng của căn cứ. Hai người thấy được không? Đường y thì không lên tiếng chỉ nhìn về phía Ninh Thanh Phong, cuối cùng Ninh Thanh Phong đáp, vậy thì làm phiền Cao Nguyệt ngươi rồi, đây là hai người xứng đáng đạt được, ta không làm được gì. Cao Nguyệt khách sáo. Nhưng nàng cũng không quên xác nhận một chút, hai người đều dị năng hỏa. Đúng vậy, nói Ninh Thanh Phong cùng đường y gì trên tay đều xuất hiện một đốm lửa. Tốt, trời đã hơi muộn. Tốt nhất không nên tiếp tục ra ngoài, hai người nên nghỉ ngơi trước. Cao Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước. Ninh Thanh Phong cùng đường y gì rời đi. Lại có mấy người tầng trên xuống lôi zombie đi lên. Nhìn thấy một đám lôi thôi Thanh Nguyên, Cao Nguyệt lên tiếng chào hỏi, các ngươi vất vả rồi. Thanh Nguyên mỉm cười hồi đáp, không vất vả, không vất vả. Dừng lại sau đó hắn tiếp tục, Trường Cửu 3, Cao Kiến 2, Lý Bắc 2, Thanh Nguyên 2, Nghiên Thải Vi 2, Cao Đường 2. Tốt, đợi ta kiểm tra lại một chút. Các ngươi đi ra ngoài hai lần tổng cộng là Trường Cửu 6, Cao Kiến 5, Lý Bắc 5, Thanh Nguyên 5, Nghiên Thải Vi 4, Cao Đường 4. Các ngươi kiểm tra xem đúng không? Cao Nguyệt đọc lại một lần số lượng cho đám người nghe. Lý Bắc cười lên tiếng, Cao Nguyệt cô nương làm việc chúng ta tất nhiên an tâm rồi. Đám người liên tiếp đồng ý, dù sao số lượng này là bọn hắn dựa vào đóng góp quyết định đi ra, tuy không cân bằng lắm nhưng khá ổn rồi. Trời cũng đã muộn, các vị cũng nên về nghỉ ngơi, không nên tiếp tục nữa. Cao Nguyệt tiếp tục đưa ra lời khuyên. Đám người liên tục nói phải, sau đó lên lầu. Nhìn sát trời dần dần tối, đám người cũng đã rời đi hết, Cao Nguyệt cảm thấy hơi lo lắng. Tại vì đến giờ này Nguyệt Sinh vẫn chưa thấy đâu, đang lúc nàng nghĩ là hắn đã bỏ trốn thì đằng xa có một thân hình đang tiến đến. Nhìn thấy người tiến đến là Nguyệt Sinh, nàng mới an tâm sau đó tiến lên chào đón, Nguyệt Sinh ca, ngươi đã về. Ừ, hắn chỉ đơn giản trả lời, nhưng nhìn thấy đang nắm trong tay cuốn sổ Cao Nguyệt hắn dừng lại, được bao nhiêu rồi? Cao Nguyệt biết hắn hỏi là gì, nhanh nhẹn đáp, đến bây giờ đã được 307 con zombie. Không tồi, Nguyệt Sinh không nghĩ tới tối rồi còn thêm được hơn 300 con zombie, dẫn ta đi tới chỗ bọn chúng. Tốt, Cao Nguyệt cao hứng dẫn đầu, nàng biết món chính tới rồi, không phải vất vả cả ngày chính là vì điều này sao? Đi lên tầng 1, trên sàn nhà dính đầy chất mủ màu xanh. Nhưng Cao Nguyệt cùng Nguyệt Sinh không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng bước qua chúng. Đi đến trước phòng 0101, Cao Nguyệt tiến lên trước nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó nhẹ nhàng nói, trong này là 100 con. Nguyệt Sinh nhìn đến 100 con zombie tàn khuyết tay chân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào trong nắm lấy đầu một con zombie nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng bóp, đầu lâu zombie nhẹ nhàng bị bóp vỡ, hỗn hợp óc cùng máu xanh chảy xuôi trên tay của hắn. Cứ như vậy hắn bóp chết 100 con zombie. Nhìn Nguyệt Sinh vô cảm bóp vỡ 100 đầu zombie, Cao Nguyệt có chút không hiểu lắm, tại sao lại mất thời gian để giết zombie như vậy. Sau đó có vẻ như biết làm vậy hơi lâu, Nguyệt Sinh cầm theo côn sắt khi đi vào hai phòng còn lại, rất nhanh 300 con zombie chỉ còn lại là những cái xác. Vứt đống xác này cho đống dây leo ngoài kia, cho tay vào trong túi áo lấy ra 3 viên tinh hạch đặt vào tay của Cao Nguyệt, hắn ra lệnh. Nhìn biến mất trong tầm mắt Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt rất muốn hỏi tại sao nhưng có vẻ như hắn không muốn nói nên lại thôi. Nhưng nhìn vào trong tay 3 viên tinh hạch, nàng vui vẻ đi gặp Cao Phương. Nàng cũng muốn hỏi ý kiến hắn một chút. Nhìn thấy vui vẻ ngồi trước mình Cao Nguyệt, Cao Phương biết là việc thành công. Nàng đưa ra đang nằm trong bàn tay 3 viên sáng lấp lánh tinh hạch chứng minh suy đoán của hắn. Cao Phương đưa tay ra lấy về 2 viên, để lại trong tay Cao Nguyệt 1 viên, ngươi cũng vất vả rồi, 1 viên là ngươi nên có. Cao Nguyệt cũng rất cao hứng, nhưng cuối cùng nàng đẩy viên tinh hạch về phía Cao Phương rồi nói, ngươi sớm ngày lên cấp 2 sau đó đưa về tinh hạch bù đắp cho ta là được, hiện tại ta chưa thực sự cần thấy vậy. Cao Phương cũng không nói nhiều, đưa tay liền lấy. Nguyên Sinh hắn làm gì với số zombie đó? Cao Phương lấy được tinh hạch quay qua hỏi vấn đề mà hắn thắc mắc. Hắn giết hết chúng ta, Nguyệt đáp. Giết hết? Cao Phương nghi ngờ, ngươi mất tinh hạch thuê người khác bắt zombie về để giết, hơn nữa còn là tán quyết zombie. Với sức mạnh mà ngươi đó, ngươi ra ngoài giết không thoải mái hơn sao? Ta nghĩ hắn muốn nuôi đống dây leo ngoài kia, sau khi giết hết đám zombie hắn nói ta là vứt đống zombie cho dây leo. Cao Nguyệt đưa ra phán đoán của mình. Đống dây leo ngoài kia, ta đang định thực lực mạnh hơn một chút sau đó xử lý đống dây leo đó. Hiện tại hắn lại muốn nuôi đống dây leo đó. Cao Phương hơi suy nghĩ một chút sau đó nói, được, hắn đã muốn nuôi thì để hắn nuôi. Ta cũng muốn biết đống dây leo đó trưởng thành thì sẽ như thế nào. Vậy còn vấn đề đường đi thì sao? Cao Nguyệt nói ra nghi ngờ của mình. Cho người phá khóa cửa sau đi, sau này chúng ta sẽ dùng cửa đó. Cao Phương đưa ra cách giải quyết. Còn có chuyện gì nữa không? Cao Phương nhìn còn có chuyện muốn nói, Cao Nguyệt mở miệng hỏi. Hôm nay có 4 người không về, rất có thể đã trốn hoặc đã chết ngoài kia rồi. Cao Nguyệt đáp. 4 người? Cao Phương nhăn mày nhưng rất nhanh giãn ra tiếp tục nói, không sao, chỉ 4 người không ảnh hưởng toàn cục. Đám người hôm nay đi săn zombie nhất định sẽ có kinh nghiệm, ngày mai tất nhiên sẽ săn tốt hơn hôm nay rất nhiều. Nếu thiếu người thì có thể tuyển thêm, dù sao quanh đây người sống cũng khá nhiều tốt, chỉ là ca ngươi vẫn tiếp tục cho người đi săn sao? Hôm qua Nguyệt Sinh hắn chỉ có 4 viên tinh hạch. Cao Nguyệt hơi nghi ngờ. Đã hắn chưa nói dừng lại, nói rõ hắn vẫn còn tinh hạch. Hơn nữa hôm nay không phải hắn vừa ra ngoài sao, nhất định là đi săn zombie rồi. Cao Phương tự tin. Ngồi một bên Cao Nguyệt vẫn rất không hiểu, nàng nhìn ca ca của mình nói ra, ngươi nói tại sao hắn lại không hấp thu tinh hạch, nếu mỗi ngày tầm 3 viên tinh hạch cho đi thì sau 10 ngày chính là 30 viên. Với số tinh hạch đó rất có thể hắn sẽ để lên được cấp 3. Cao Phương hơi trầm âm, có thể hắn có rất nhiều tinh hạch, hoặc hắn đang có một mục đích nào đó không người biết với đống dây leo dưới kia. Dù sao hiện tại chính là 2 bên cùng vui vẻ. Không phải sao? Ngươi nói nếu như mục đích đó nhằm vào chúng ta thì sao? Cao Nguyệt đưa ra đáp án xấu nhất. Cao Phương âm trầm, hắn hiện tại có thể đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều với đống tinh hạch đó, nên muốn ra tay thì chúng ta sẽ rất khó đề phòng. Đợi ta mạnh hơn một chút, nếu phát hiện ra vấn đề khác thường hãy trốn thôi. Chương 20, dị năng thứ nhỉ. Chương 20. Dị năng thứ nhì nhìn trên bàn 6 viên tinh hạch cùng thêm đó là 2 viên quả màu đen, Nguyên Sinh nhớ lại hôm nay đã trải qua. Hắn tiếp tục theo đường cũ hôm qua một mạch tiến lên, nhưng chỉ là đi một mình thêm nữa là không cần đứng lại giết zombie nên chỉ cần mấy phút hắn đã đi được quãng đường mà bọn hắn hôm qua đi nửa ngày. Vì lần này đi tới chỗ tập hợp nhiều zombie, nên số lượng zombie hôm nay hắn tiêu diệt được đã hơn 1000, cũng gặp được 5 con zombie cấp 1. Nên 3 viên tinh hạch lúc nãy hắn đưa cho Cao Nguyệt chính là tinh hạch hắn săn được hôm nay. 2 viên quả màu đen hắn chính hái được từ trên một cái cây mập mạp mọc ra trong một căn nhà 2 tầng bỏ hoang. Cái cây này làm hắn nhớ đến đống dây leo mọc ngoài kia, nghĩ đến đây hắn hơi híp mắt nhưng rồi sau đó bỏ qua một bên. Trên đường hắn còn thấy được 2 con zombie đang đánh nhau, trên người chúng khí thế toát mạnh hơn hắn nên hắn cũng không tham gia vào. Theo đánh giá của hắn, thì 2 con zombie kia rất có thể là zombie cấp 2. Trên người 2 con zombie hắn còn cảm nhận được trí tuệ, tuy không nhiều nhưng thật sự là có. Hắn có thể tưởng tượng được zombie cấp 3 thậm chí 4,5 tất sẽ có rất cao trí tuệ. Hắn tương lai thật sự muốn gặp được những zombie cấp cao này. Không biết lúc đó chúng sẽ còn nhớ ký ức lúc là con người không hay là một trí tuệ mới được sinh ra từ cơ thể đó. Trên đường còn gặp được mấy nhóm người, cùng căn cứ đại học Thanh Kiến hắn cũng đi qua. Nhưng mục đích của hắn là săn giết zombie nên cũng không để ý quá nhiều. Thật sự là dị biến mới xảy ra hơn 2 tuần nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh, những dị năng cấp 2, thậm chí cấp 3 đã xuất hiện. Dị năng cấp 3 này hắn biết được là do chính phủ tự đưa ra ánh sáng, tất nhiên hắn tăng cấp nhanh như vậy chính phủ đứng đằng sau là tất yếu. Cuối cùng hắn nhìn về phía bảng tính danh, cậu Nguyên Sinh tổng hợp thể lực, 30 tuổi thọ, 32, 52 dị năng. Tốc độ bậc 1, 11, thanh kinh nghiệm dưới cùng hiện lên 60,6, có vẻ như dị năng cùng nhiều sẽ có tăng lên, hắn nhớ được hôm qua là 10. Hôm nay hắn dùng liên tục dị năng này, nhưng bởi vì thể lực hắn quá khổng lồ so với sức mạnh dị năng, nên hắn dùng hết năng lượng vẫn không có cảm giác quá sức như Cao Nguyệt. Nhìn thanh kinh nghiệm 60,6 này hắn cảm giác thật thành tựu. Ngày hôm qua một ngày giết hơn 400 con zombie cùng 3 con zombie cấp 1 cũng chỉ được có hơn 17. Ngoài ra hắn còn giết một tên dị năng giả, nhưng lúc đó không để ý xem có tăng thanh kinh nghiệm không. Hôm nay giết hơn 1000 con zombie, 300 con zombie căn cứ bắt được thêm 5 con zombie cấp 1 được lên tới hơn 43. Để đạt được con số 60,6 này hắn thật phải giết đỏ cả mắt. Nhưng cái cảm giác tiếp xúc giữa quyền và đầu đó thật làm hắn rất thỏa mãn, nó như thể sinh ra là dành cho hắn vậy. Nhìn lại tuổi thọ là 32, 52 ý niệm hắn thay đổi. Trên bảng cũng bắt đầu biến hóa tuổi thọ chỉ còn 42, mà lực lượng cũng bắt đầu tăng lên. Cơn đau dữ dội cũng theo như thường lệ ập đến, lần này sức chịu đựng của hắn đã đề cao hơn rất nhiều, nhưng cơn đau cũng mãnh liệt hơn trước kia cũng rất nhiều. Cắn răng chịu đựng hắn khi mở mắt ra lại thấy một thân mồ hôi, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên mà chỉ cởi ra áo khoác ngoài rồi đi đến trước gương. Đây là hắn muốn biết thay đổi cơ thể của mình như thế nào. Hắn có vẻ lại cao hơn một chút, cũng khoảng gần 1m9 gì đó, làn da màu đồng cổ lại có vẻ hơi nghiêng nghiêng đen. Cơ bắp trên người, không thay vì nói đó là cơ bắp thì nói nó là một đống rễ cây trồng chất lên nhau thì hợp lý hơn, thỉnh thoảng nhúc nhích như những con rắn uốn lượn. Móng tay, móng chân cùng răng đều có vẻ hơi nhọn hơn bình thường. Cuối cùng tóc bắt đầu trở nên thô ráp và dài hơn bình thường. Nhìn biến hóa này, hắn cảm giác như mình đang biến từ hình thái con người sang một hình thái khác vậy, nhưng có vẻ đây là hình thái cao cấp hơn. Dù sao lịch sử tiến hóa của con người chính là để gọn gàng, linh hoạt, đa năng hơn chứ không phải để mạnh hơn. Nhưng hắn chính là đang tiến hóa từ hình thái con người yếu đuối sang một hình thái mạnh hơn, chính là có thể gọi hắn là con người nhưng cũng có thể nói hắn không phải là con người. Mặc lại áo khoác lên người, nhưng đống cơ bắp đang chuyển bỏ trên người của hắn chống lên áo khoác, một bộ quỷ dị. Hắn quyết định thật nhanh là giật rèm cửa xuống quấn quanh người một vòng. Cũng không phải hắn sợ người khác nhìn thấy, chỉ là khá quỷ dị nên che được thì che thôi. Ngồi xuống ghế sofa, hắn suy nghĩ xem ngày mai có thể tìm thấy hai con zombie cấp 2 kia không. Hắn muốn biết tinh hoạch cấp 2 sẽ như thế nào, và giết cấp 2 zombie sẽ làm đầy bao nhiêu thành tiến độ. Lấy hắn kiến thức lúc đột phá 20 điểm thể lực chính là bằng cấp 1 biến dị, đạt đến 30 chính là cấp 2, như vậy 40 hiện tại hắn chính là cấp 3 biến dị. Nhẹ nhàng nắm lại nắm tay, hắn có thể cảm thấy có thể nhất quyền phá núi. Tuy đây có thể là tác dụng phụ khi sức mạnh tăng quá nhanh, nhưng đây chính là thứ cảm giác hắn yêu thích. Ngày mai hắn cần tiếp tục ra ngoài săn giết zombie cũng như thích nghi với sức mạnh mới này. Còn về tuổi thọ, bây giờ hắn đang muốn xem thanh tích lũy mà tích lũy lên 100% sẽ có biến hóa gì, nên nhất thời chưa thêm. Nhìn về phía hai viên quả đen, hai quả này không có hấp dẫn, thu hút người như tinh hạch. Nó chỉ là một thứ quả màu đen với vỏ ngoài sần sùi, nếu không phải có người xác nhận đây là quả biến dị, chắc chắn sẽ bị bề ngoài của nó ảnh hưởng rồi xem nó như một loại quả độc hại. Nhẹ nhàng cầm lên một quả, hắn cảm giác như cầm một viên đá sần sùi vậy. Nhẹ nhàng đặt vào miệng sau đó cắn nát, không như trong tưởng tượng sẽ cứng như đá, thay vào đó nó bắt đầu tan chảy trong miệng của hắn. Một dòng chất lỏng tan chảy từ quả thức tỉnh tiến vào hắn đang dần dần hình thành một dòng năng lượng. Sau nửa khắc, hắn cảm giác được một dòng năng lượng mạnh mẽ hình thành xung quanh vùng bụng của mình. Dòng năng lượng này chèn ép dòng năng lượng kia ra một góc, sau đó chính mình chiếm trệ giành lấy vị trí trung tâm. Ừm, dòng năng lượng mới này mạnh hơn rất nhiều so với dòng năng lượng tốc độ kia. Nguyên Sinh lẩm bẩm. Có kinh nghiệm lần trước, hắn thử điều động dòng năng lượng này du tẩu quanh thân nhưng không có phản ứng gì. Hắn hơi nhắn mày nghĩ thầm, tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ năng lực này không liên quan đến bên trong cơ thể? Hắn bắt đầu điều dòng năng lượng này đi ra ngoài cơ thể, dòng năng lượng đi theo cánh tay chạy vào trong lòng bàn tay. Đầu tiên là hắn cảm thấy hơi ấm lòng bàn tay, đột nhiên một sợi linh quang lóe lên. Một ngọn lửa thiêu đốt trên lòng bàn tay của hắn. Nhìn ngọn lửa lấp lóe trong lòng bàn tay, hắn cảm giác được cơ thể của mình cũng đang dần biến đổi, tuy rất nhỏ nhưng với cơ thể 40 điểm của hắn, hắn có thể nhận ra được là nó đang biến đổi. Nhưng cũng có thể là do cơ thể hắn quá mạnh nên sự biến đổi này rất nhỏ, nếu là một người bình thường muốn tiến hóa lên cấp 1 sự biến đổi này chắc sẽ rất lớn. Theo hắn cảm nhận được là nhiệt độ từ ngọn lửa trong lòng bàn tay của hắn đang giảm xuống, tuy biên độ rất nhỏ nhưng là nó thực xảy ra. Hắn có thể hiểu được, đây chính là khả năng thích nghi với lửa của hắn đang được tăng cường. Như vậy dị năng giả hỏa thì cơ thể của họ có thể thích nghi với lửa, thậm chí ở trong môi trường có lửa có thể làm cho họ cảm thấy được thoải mái hơn. Hắn cảm thấy dị năng càng ngày càng thú vị. Chương 21, lý giải đối với dị năng. Chương 21, lý giải đối với dị năng. Nhìn lại dị năng quả còn lại, hắn có một ý tưởng, như nuôi một vài thủ hạ của riêng mình. Bởi vì đối hắn tuổi thọ mới chính là căn nguyên, dùng thứ này ngay lập tức thì chiến lược hầu như là không có thay đổi. Cùng lắm là bắn ra lửa nhìn nghệ thuật hơn chút thôi, nhưng hắn lại thích dùng nắm đấm giết người hơn. Nếu là nuôi một đám dị năng giả, sau đó ra ngoài bắt zombie về cho hắn giết, như vậy cũng không phải là không được. Việc gì cũng đến tay mình, thì ý nghĩa của việc mạnh lên của ngươi là gì? Thêm nữa là càng nhiều dị năng, thì càng nhiều loại năng lượng trong cơ thể. Trong người hắn mới có hai loại năng lượng thôi, nhưng đã xảy ra chiến tranh ở đây rồi. Do cơ thể của hắn quá mạnh so với hai dòng năng lượng này, nên có thể áp chế, nếu không hai dòng năng lượng này mà đánh lên nhau hậu quả khó mà tưởng tượng. Cao Nguyệt dùng hết năng lượng đã mất ý thức, nếu trong nàng có hai dòng năng lượng mạnh mẽ đang đánh nhau, thì chuẩn bị đào hố cho nàng là vừa rồi. Còn đối với hắn cũng có một trường hợp khác có thể xảy ra, đó chính là cá lớn nuốt cá bé, dòng năng lượng lớn sẽ nuốt dòng năng lượng bé. Nhưng vẫn là câu nói kia, cơ thể hắn có thể ngăn chặn điều này. Vì nhiều thêm một loại dị năng trong cơ thể thì thêm một phần nguy hiểm. Cho nên hiện tại những dị năng giả ngoài kia truy tìm nhiều tinh hạch cũng như trái thức tỉnh, chính là để nuốt lấy năng lượng trong nó làm cho năng lực của mình mạnh hơn. Nhưng trái thức tỉnh đặc điểm của nó chính là 100 thức tỉnh dị năng cho một người, nên nó thường dùng cho người bình thường muốn giác tỉnh dị năng, ít khi dùng để tăng cấp hơn. Tinh hạch cũng có thể dùng để giác tỉnh, nhưng nó là một phần cơ thể của zombie cấp 1, cho nên năng lượng mà nó mang mạnh hơn cũng như bạo lực hơn nhiều. Mà một người bình thường rất khó để chống lại nó sau khi hấp thu, nếu chống lại được tính bạo lực thì năng lượng mà người có thể hấp thu được cũng sẽ rất ít so với nguồn năng lượng mà trong tinh hạch nắm giữ. Có thể nói là ngươi đang dùng vượt cấp bậc vật phẩm. Nguyệt Sinh chính là một ví dụ, hắn hấp thu chỉ được 10. Nhưng nếu ngươi đã có sẵn dị năng, thì ngươi có thể dùng năng lượng dị năng trong cơ thể của ngươi để hấp thu năng lượng trong tinh hạch. Cách này có thể thu được nhiều năng lượng hơn so với dùng cơ thể để hấp thu. Chính vì vậy, tinh hạch thường được dùng để thăng cấp hơn. Đây là những thông tin mà hắn thu được từ trên internet cũng như kinh nghiệm mà hắn tự trải nghiệm tổng kết ra. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định là giữ lại quả thức tỉnh sau này có cơ hội lại dùng. Nhìn lại đống linh hạch, hắn lấy lên hai viên bỏ vào miệng, hắn không phải muốn thêm nhiều dị năng mà là tăng năng lực cho dị năng tốc độ. Đã dị năng có khả năng làm cho cơ thể có thể thích nghi với nó, thì hắn muốn tăng dị năng tốc độ này. Nó sẽ làm cho cơ thể của hắn có thể linh hoạt hơn. Hắn tập trung điều chỉnh dị năng tốc độ hấp thu lấy năng lượng từ trong linh hạch. Tuy linh hạch có sự chống trả nhưng rất nhanh, sau nửa khắc năng lượng trong linh hạch bị hấp thu hầu như không còn bởi dị năng tốc độ. Cảm nhận bị đẩy ra một góc dị năng hỏa, còn dị năng tốc độ chiếm trệ ở trung tâm, Nguyệt Sinh cười. Hắn cũng không phải có chứng cân bằng cái gì, hắn chỉ ưu tiên hiệu quả nên cũng không quan tâm quá nhiều. Thử điều động dị năng, một dòng năng lượng như giang hà nhanh chóng lao nhanh trong cơ thể làm cho hắn cảm giác được bây giờ hắn nhanh hơn trước một chút. Đây cũng không phải là thứ hắn mong muốn, thứ mà hắn mong muốn chính hiệu quả lâu dài mà dị năng này mang lại. Nó sẽ thay đổi cơ thể hắn để có thể nhanh hơn, linh hoạt hơn. Nhìn về phía bảng, hắn thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Dị năng, tốc độ cấp 2, không, khống hỏa cấp 1, 92. Rất nhanh trời mặt trời ló dạng từ đằng đông, đám người cũng dần dần tỉnh dậy. Đám người hậu trường như thường lệ chuẩn bị đồ ăn, còn những người đi săn thì chuẩn bị công cụ cho công cuộc đi săn hôm nay. Bầu không khí hôm nay cũng náo nhiệt hơn so với mọi hôm, phần lớn chính là đang thảo luận ngày hôm qua ngươi đã đi con đường nào, bắt được bao nhiêu, có thu hoạch được gì ngoài ý muốn không, hôm nay ngươi muốn cùng nhóm với ta không. Bước vào phòng ăn, Cao Nguyệt chuẩn bị kiểm tra một chút đồ ăn hôm nay, thấy đám người vui vẻ trò chuyện làm nàng cũng rất cao hứng. Thấy nàng, đám người cũng nhiệt tình chào hỏi. Cao Nguyệt cô nương dù sao hôm qua có một vài người bị thương được nàng chữa khỏi, cho nên cảm thấy thân thiết hơn cũng bình thường. Bước vào trong, Cao Nguyệt thấy được bưng khay thức ăn chuẩn bị rời đi Nghiên Thải Vi, nàng ngạc nhiên, Thải Vi vẫn cho Nguyệt Sinh ca đưa đồ ăn, không phải ngươi ở trong nhóm đi săn sao? Nghiên Thải Vi chỉ trả lời qua loa, dù sao cũng là ta quen thuộc với Nguyệt Sinh trưởng căn cứ nhất. Thôi ta đi trước mới có 2,3 ngày mà ngươi đã có đủ tự tin nói quen thuộc với hắn đến vậy hả? Trong lòng Cao Nguyệt nhà rãnh. Nhìn trước mắt lại già lại đen hơn Nguyệt Sinh, Nghiên Thải Vi cảm thấy nếu hắn trẻ hơn, ưa nhìn hơn một chút nàng có thể dùng một cách khác để tiếp cận hắn. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt mở ra miệng to như cái chậu để lộ hàm răng sắc bén như răng cá mập, sau đó đồ ăn liền chui tuột vào miệng hắn như thể đó là cái động không đáy. Nghiên Thải Vi liền loại bỏ suy nghĩ kia trong đầu của nàng ra, cho dù chết nàng cũng không dùng cách đó để tiếp cận hắn. Đột nhiên, một bóng đen che phủ tầm nhìn của nàng để lại một câu nói sau đó rời đi, dọn đi. Nghiên Thải Vi cảm thấy bản thân như bị đệ dạ vu vậy. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần sau đó dọn một chút rồi rời đi. Nàng tiếp tục đưa đồ ăn cho Nguyệt Sinh chính là đang tìm cho mình một cơ hội mà từ đó nàng có thể thu hoạch được dị năng. Đây ý nghĩ mà khi nàng biết được trên thế giới tồn tại dị năng giả đã đi theo nàng đến bây giờ. Nàng biết ở thế giới hiện tại, chỉ có dị năng giả mới là người trên người. Còn người bình thường chỉ là tầng dưới đáy xã hội mà thôi, chỉ có thể còn lưng lên phục vụ cho kẻ mạnh hơn. Nhất là phụ nữ chân yếu tay mềm lại có tư sắc như nàng, càng dễ dàng bị để ý. Nhìn trước mắt đám người đang không ngừng bận chuyện đã chết dòm bị vứt lên đang chuẩn bỏ dây leo bên ngoài tòa nhà, sau đó nhìn lên cơ thể đang bị bao phủ bởi cái rèm cửa của Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt cảm thấy có chút quái lạ, lại có chút thần bí. Hiện tại nàng cùng Nguyệt Sinh đang đứng trên đám dây leo trong đại sảnh nhìn ra ngoài. Nàng muốn hỏi một chút Nguyệt Sinh mục đích của việc làm này, nhưng nàng cảm thấy nếu hỏi thẳng mục đích sẽ không nhận lại được câu trả lời, nên hơi biến đổi câu hỏi một chút. Nguyệt Sinh ca, ngươi cảm thấy đám dây leo này có gì đặc biệt à? Có chút quen thuộc, Nguyệt Sinh thản nhiên hồi đáp. Có chút quen thuộc, Cao Nguyệt thầm nghĩ, sau đó nhìn biểu cảm của Nguyệt Sinh để tìm kiếm thêm chút thông tin, nhưng để nàng thất vọng là hắn vẫn không để lộ ra biểu cảm gì khác. Cuối cùng nàng mới đáp lại, thì ra là vậy. Nàng biết được có hỏi thêm với tính cách của Nguyệt Sinh cũng sẽ không tiết lộ thêm gì. Chỉ là để nàng ngạc nhiên là đột nhiên Nguyệt Sinh đột nhiên đặt câu hỏi cho nàng, ngươi cho đám người đi bằng cửa sau chung cư hả? Đúng vậy, ta muốn để dành không gian cho cây leo hấp thu dọn bị tốt hơn, sợ đám người đi qua làm ảnh hưởng đến nó nên đã cho người phá khóa cửa sau để làm đường ra vào. Sau này dừng một chút, nàng lại tiếp tục, tuy nói là cửa sau nhưng nó cũng rất lớn sẽ không ảnh hưởng gì. Nhìn một chút nét mặt vui vẻ như thể muốn nói ta làm rất tốt đi của Cao Nguyệt, Nguyệt Sinh cũng không đáp lời. Tốt, hôm nay cứ như hôm qua mà làm, nói Nguyệt Sinh rời khỏi nơi này. Chương 22, Hạ Thanh Thần. Chương 22, Hạ Thanh Thần. Nhìn thấy biến mất trước mắt nàng Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt bình tĩnh trở lại. Nàng thu hồi tâm thần, bởi vì hôm nay tiếp tục đi săn nên nàng phải chuẩn bị một số thứ, sau đó còn tiến hành ghi chép nữa. Lại là một ngày bận rộn, nàng nghĩ vậy. Nguyệt Sinh ra khỏi cửa lớn chung cư, hắn nhẹ nhàng điểm nhẹ chân, rất nhanh xuất hiện bên ngoài mười mấy mét. Đây chỉ là hắn dùng một phần sức mạnh mà thôi, chỉ là có thể vẫn chưa điều khiển nhập vi được lực lượng của mình, mỗi lần hắn phóng ra, phía sau hắn đều để lại một cái hố to. Nhưng khi hắn dần kiểm soát được cơ thể, lực để lại trên đất nhỏ hơn, cái hố cũng dần nhỏ lại. Bởi vì hôm qua đám người cày cấy chỗ này quá nhiều nên cỏ đã bị dẫm sạch, có mọc lên nhưng cũng rất thấp cho nên hắn cũng rất tự do di chuyển. Chỉ là khi đến nơi có cỏ cao quá đầu người, hắn phải đưa tay phải ra phía trước để vạt qua một bên đám cỏ. Bởi vì cơ thể hắn hiện tại như sắt thép, nên nếu va chạm thì cũng không sao. Nhưng vải trên người hắn khi di chuyển với tốc độ cao, lại va chạm với cỏ cứng rất dễ rách nát. Qua một lúc hắn đi đến chỗ hôm qua bắt gặp hai con zombie đánh nhau. Đây là một con đường lớn, bên kia là một hàng cây cao lớn. Không, phải nói là che trời đại thụ thì đúng hơn. Chiều cao của nó thậm chí còn cao hơn một tòa nhà mười mấy tầng, thân cây không biết bao nhiêu người ôm mới hết. Thêm nữa bên này những căn nhà cao tầng xung quanh mọc đầy cỏ cùng rêu xanh, như một khu rừng nguyên sinh vậy. Với tình trạng này, mạng lưới điện vẫn ổn định cung cấp cho thành phố, cho thấy chính phủ lực trưởng không rất mạnh. Nhìn thấy một khoảng không cỏ bị dọn sạch, mặt đường có mấy chỗ như bị cày lên, xung quanh mấy đại thụ cũng bị nhiều vết cào sâu hoắm. Nguyên sinh biết được, rất có thể cuộc chiến hôm qua bất phân thắng bại. Chỉ là hôm qua không có một con zombie bình thường, hôm nay hắn lại thấy được rất nhiều zombie lảng vảng quanh đây. Có thể là do khí thế phát ra từ trên người hai con zombie kia quá thịnh, nên zombie bình thường không dám lại gần. Hôm nay hai con kia đã rời đi, nên chúng qua đây, Nguyệt Sinh suy nghĩ. Nguyệt Sinh như tàn ảnh xuất hiện giữa bầy zombie, mỗi nơi tàn ảnh lướt qua đều có zombie mất đầu rơi xuống. Thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa xuất hiện bắn trúng đầu của một con zombie sau đó bắt đầu thiêu đốt. Hắn cũng không quên, dị năng sử dụng nhiều sẽ được tăng lên. Chỉ một lúc, mấy trăm con zombie đã ngã ngửa. Sau khi giết hết đám zombie này, Nguyệt Sinh điều chỉnh lại một chút tâm tính. Hắn cảm thấy mấy ngày này liên tục giết zombie không ngừng nghỉ làm hắn nhân tính có chút thay đổi, nên sau mỗi lần giết số lượng lớn zombie hắn cần điều chỉnh lại một chút. Hắn đột nhiên chuyển hướng nhìn về một bên, phía trước mặt hắn chỉ là một đám bụi cỏ bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Phía đối diện, đối với ánh nhìn của hắn như có chút chột dạ, sau một lúc trong bụi cỏ đi ra một thiếu nữ chỉ khoảng mười mấy tuổi chưa phát triển hoàn toàn. Nhưng nhìn khuôn mặt này thì sau này phát triển hoàn toàn, chắc chắn cũng gây ra họa loạn một phương. Thúc thúc, ta chỉ là nghe tiếng chém giết nên tò mò qua. À không không, ta chỉ là có việc đi ngang qua đây, không phải là vì tò mò. Thúc thúc tha cho ta nha, thiếu nữ biết được mình nói nhầm nên nhanh chóng sửa lại, cuối cùng cũng không quên dùng khuôn mặt đáng yêu nhẹ nhàng làm nũng. Khuôn mặt này, thân hình này, sự đáng yêu này, đây chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của mấy ông chú già độc thân. Chỉ là Nguyệt Sinh không quan tâm những thứ đó, hắn kinh ngạc chính là thiếu nữ trước mặt hắn này lại là người nắm giữ hai dị năng giả. Hắn có thể cảm nhận được một dòng năng lượng rất lớn cùng một dòng năng lượng nhỏ tồn tại trong người của thiếu nữ trước mắt. Nhưng nhìn biểu hiện bình thường của nàng, có thể thấy được nàng rất nhẹ nhõm khống chế nó. Cảm nhận lại cơ thể không phải quá mức mạnh mẽ của nàng, Nguyệt Sinh biết được nàng cũng không phải dùng nhục thân khống chế dị năng như hắn. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài trong truyền thuyết? Nguyệt Sinh hơi nghi ngờ nhìn không lớn tuổi cô bé trước mặt. Chỉ là những suy nghĩ trên chỉ như điện quang thạch hỏa xảy ra trong đầu của hắn. Trong hiện thực, hắn nhìn lại thiếu nữ trước mặt. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn chính là thu nàng làm thuộc hạ, nhưng thấy tính cách của nàng hắn lại thôi. Không phù hợp. Ừm đi đi thôi, Nguyệt Sinh lên tiếng. Nghe âm thanh hơi khàn khàn phát ra từ vị thúc thúc kỳ lạ mang theo rèm cửa trước mặt. Trong lòng Hạ Thanh Thần hơi nhảy một cái. Chỉ là những từ nàng nghe được lại làm nàng hơi ngạc nhiên. Không phải trong tiểu thuyết thường miêu tả những trường hợp bí mật của mình bị nhìn lén sẽ xảy ra xung đột, sau đó giết người dạy khẩu sao? Nhìn đang ngơ ngác thiếu nữ trước mặt, Nguyệt Sinh không có ý định dài dòng thêm. Hắn điều chỉnh đã xong, có thể lên đường. Nhìn rời đi thúc thúc, Hạ Thanh Thần đi theo sau. Nàng vất vả trốn ra ngoài, tiếp theo nghe thấy được tiếng đánh nhau nên qua nhìn. Không nghĩ tới thấy được một vị thúc thúc mạnh mẽ như vậy, nàng cảm giác da của mình cũng không mạnh bằng người trước mắt. Nàng cảm thấy vị thúc thúc trước mắt cũng không phải người xấu, thêm nữa dị năng của nàng cho nàng tự tin có thể trốn thoát, nên cũng không quá lo lắng đi theo. Thậm chí nếu nàng lôi kéo người này về cho căn cứ, rất có thể da sẽ không phạt nàng nữa mà khen nàng cũng nên. Nghĩ đến đây nàng nở nụ cười quỷ quyệt. Chỉ là làm nàng ngạc nhiên là người trước mắt này cũng quá nhanh đi, mới đó đã biến mất trước mắt nàng. Chỉ là động tĩnh khi người này di chuyển có thể cho nàng xác định được phương hướng đi theo. Thật nhanh nàng hồn hển theo sau, cho dù thể lực của nàng thật mạnh mẽ nhưng đuổi theo người này thật rất tốn sức. Nàng không muốn cơ hội tránh trừng phạt của mình biến mất nên cũng cắn răng đi theo. Thật may cho nàng là người trước mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại giải quyết zombie, tuy chớp mắt đã giải quyết xong, nhưng thỉnh thoảng có nhóm mấy trăm con cũng duy trì người này một chút, thậm chí sau khi giết zombie hắn còn đứng lại nghỉ ngơi. Nên nàng cũng miễn cưỡng theo sau. Nhìn thấy đang đứng đó nghỉ ngơi thúc thúc, Hạ Thanh Thần hồng hộc móc từ trong cái túi tinh xảo treo trước ngực ra một viên bi nhỏ như hạt đậu rồi bỏ vào miệng, sau đó nhai nuốt lấy. Sau đó sức lực nàng trở nên tốt hơn một chút. Nhìn lấy thúc thúc kia đứng đấy nghỉ ngơi, Hạ Thanh Thần thuần thục móc ra hạt đậu bỏ vào miệng sau đó nhai nuốt lên. Bây giờ đã đầu giờ chiều, nàng đã đuổi theo người trước mặt đã dòng dã mấy tiếng đồng hồ. Bụng của nàng đã biểu tình từ rất sớm. Thể lực của nàng có thể duy trì được đến bây giờ là do hạt đậu nàng mang theo bên người. Nhưng cuối cùng là nó cũng không ngăn được cơn đói bụng của nàng. Bởi vì lúc trốn ra nàng không nghĩ tới sẽ cầm theo đồ ăn, nàng nghĩ với thực lực của mình việc tìm kiếm đồ ăn sẽ rất dễ. Nhưng bởi vì đuổi theo người trước mặt làm nàng không có thời gian. Nhưng đã lỡ đuổi theo tới đây rồi nên nàng cũng không thể từ bỏ được. Thêm nữa nàng phát hiện người trước mặt rất có thể cũng mang hai dị năng. Nàng thấy được vị thuốc thuốc này có thể phát ra lửa cùng với thể lực kinh người đó, nàng suy đoán người này một dị năng sẽ liên quan đến lửa, một dị năng sẽ là cường hóa. Suy đoán này càng khẳng định ý nghĩ muốn đưa người này về căn cứ của nàng hơn. Chỉ là cơn đói thật khiến nàng khó chịu, nàng cũng không dám đi ra ngoài. Có thể người này đã biết nàng sử dụng dị năng để theo đuôi, nhưng không nói ra. Nàng vẫn không dám đi ra ngoài bây giờ, bởi vì như có như không sát khí bên người của hắn làm nàng có chút sợ. Nhưng con người là vậy, đôi khi càng sợ hãi lại càng điên cuồng. Nàng chính là như vậy. Nhìn thấy vị thúc thúc này tiếp tục lên đường, Hạ Thanh Thần tiếp tục lôi kéo bụng đói đi theo. Chương 23, đột nhập bầu trời đã lặn chỉ để lại một vệt bóng hồng đằng xa. Nhìn thấy tòa chung cư trước mặt, Hạ Thanh Thần biết được đây chính là điểm đến của người đàn ông này. Lê lết tấm thân như thể gầy đi một vòng nàng đi ra ngoài. Nàng dùng cuối cùng một tia dễ thương, thúc thúc, ta bị lạc đường hơn nữa bụng còn đói. Không biết ta có thể vào trong xin một chút thức ăn. Nhìn thấy người trước mặt quay người lại, dùng ánh mắt như có như không nụ cười nhìn xem nàng. Nàng có chút chột dạ, nhưng muốn thành công mặt dạy là không thể tránh khỏi. Đây là điều mà ông của nàng đã dạy cho nàng. Nhưng nàng thấy hắn quay người lại đi vào trong, nàng biết hắn đã ngầm đồng ý nàng bắt đầu đi theo, chỉ là làm nàng có chút do dự chính là nàng đang bước trên một đám dây leo đang trườn bò. Xung quanh những xúc tu còn quấn quanh đầy xác zombie làm cho nàng rùng mình. Nhưng nàng cắn chặt răng đi theo. Một đường đi tới làm cho nội tâm của nàng đang treo ngược. Một mùi tanh hôi sộc vào mũi khiến cho nàng dạ dày trống không của nàng trở nên sôi trào. Trên trần nhà ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn cũ kỹ chiếu rọi một chút hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân một thứ chất lỏng nhớp nháp đang phát ra tiếng mỗi khi nàng bước đi, lại nhìn qua hai bên tường bị dính đầy chất lỏng đặc màu đen không ngừng làm người ta liên tưởng miên man. Hạ Thanh Thần nhìn lên những cánh cửa hiện lên màu gỉ sắt cùng với chất lỏng màu đen chưa kịp khô, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng kêu rên rét lạnh lòng người. Nàng có cảm giác mình đã bị lừa đến một tổ chức hắc ám nào đó. Chỉ là hai bên hành lang đứng đó một vài người bình thường làm nội tâm treo cao của nàng được bình tĩnh lại một chút. ít ra vẫn có người bình thường nội tâm của nàng tự chủ. Lần này nàng thật sự có chút liều lĩnh khi không biết gì một mình đi đến đây. Có thể sự cứng đầu của nàng làm nàng đâm lao phải theo lao. Nhìn thấy đem theo một cô gái nhỏ Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt có chút ngạc nhiên. Nàng được báo là Nguyệt Sinh đã trở về nên ra nên đón, chỉ là không được báo là hắn còn mang về một cô gái, hơn nữa có một ngoại hình rất động lòng người. Trong cảm giác của nàng, cô bé trước mắt này như có như không dị năng, rất có thể là một dị năng giả. Nàng bước lên trước chào hỏi, "Nguyệt Sinh ca, người đã về?" Người phía sau là nhặt được Nguyệt Sinh liếc mắt một chút Hạ Thanh Thần, sau đó vào vấn đề chính, "Hôm nay được bao nhiêu?" Thấy vậy Cao Nguyệt cũng không quá để ý nàng đáp, "Hơn 400 một chút, để ta dẫn ngươi qua tốt." Nguyệt Sinh đơn giản đáp. Nhìn thấy 400 con zombie bị giết, Cao Nguyệt có hơi ngạc nhiên bởi hôm nay nàng thấy thỉnh thoảng Nguyệt Sinh lại dùng dị năng lửa. Nếu như vậy, nàng đoán Nguyệt Sinh ít nhất có 2 dị năng trong người. Nàng cũng không hỏi nhiều, đối với nàng hắn mạnh thì căn cứ càng mạnh. Chỉ là khi nghĩ đến ca ca của mình, nàng thở dài. Đứng một bên Hạ Thanh Thần trên khuôn mặt non nớt hiện lên chút nghi ngờ, không phải thúc thúc này có sở thích gì đặc biệt chứ? Nàng thấy hắn giết một ngày zombie bên ngoài, về căn cứ tiếp tục giết, đây chính là không có sở thích chính là có bệnh. Nguyệt Sinh nhìn về hướng Cao Nguyệt, tiếp tục cho ăn đám dây leo ngoài kia sau đó đưa cho nàng 4 viên tinh hạch. Nhìn thấy tinh hạch, Cao Nguyệt mỉm cười, không còn nghĩ gì chỉ nói tốt. Nhìn về phía rời đi Nguyệt Sinh sau đó nhìn 4 viên tinh hạch trong tay Cao Nguyệt, Hạ Thanh Thần nội tâm cũng muốn. Chỉ là hiện tại nàng cần thức ăn hơn, nàng tiến lên trước, "Tỷ tỷ, có thể cho ta chút thức ăn sao?" Nhìn trong tay 4 viên tinh hạch, Cao Nguyệt cao hứng nói, "Ta dẫn ngươi đi nhà ăn." Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Hạ Thanh Thần, Cao Nguyệt đi tìm Cao Phương. Nhìn thấy đang xem xét trên mặt bàn bản đồ lớn Cao Phương, Cao Nguyệt lên tiếng, "Ca, tinh hạch hôm nay nói nàng đưa ra trong tay tinh hạch đặt trên bàn." Nhìn thấy tinh hạch, Cao Phương hơi có vẻ vui mừng nhưng cũng không còn thất thố nữa. "Ngươi giữ lại 2 viên đi." Cao Phương thu lại 2 viên nói, "Nhưng ca ngươi ta hiện tại mỗi ngày chỉ cần 2 viên để hấp thu, thêm mấy ngày nữa là có thể lên cấp 2 rồi." Cao Phương nhìn một chút em gái mình rồi tiếp tục, "Ngươi cũng nên tăng cấp dần là được rồi, ngươi năng lực là phục hồi cấp 1 vẫn còn quá yếu. Ta sau khi lên cấp 2 cũng có thể bắt đầu tìm kiếm tinh hạch cấp 1 được rồi, lúc đó chúng ta cũng có thể tự cung tự cấp." Tốt nghe vậy Cao Nguyệt cũng không tiếp tục từ chối. "Hôm nay Nguyệt Sinh ra ngoài đem về một dị năng giả." Cao Nguyệt lên tiếng, "Hắn có nói gì không?" Cao Phương nghi hoặc, "Hắn chỉ nói là nhận được. Sau đó ta có hỏi một chút nàng, nàng nói mình là Hạ Thanh Thần, sống trong một căn cứ nhỏ ở trung tâm thành phố. Hôm nay ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thì bị lạc đường." Cao Nguyệt giải thích, "Nhưng ta nhìn nàng rất có tính giáo dưỡng, cũng như hơi có chút đại tiểu thư. Lại người mang dị năng, nếu không chúng ta thu luôn nàng." Nàng đề nghị, "Cao Nguyên cũng có chút động dùng, chúng ta có thể tạm thời thu lưu nàng thì được. Còn việc để nàng chịu ở đây luôn, ta nghĩ hơi khó. Dù sao ngươi nói nàng có giáo dưỡng, cho thấy căn cứ mà nàng ở lại đối xử cũng rất tốt với nàng." Chỉ là hắn tiếp tục nói, "Nhưng đến đâu hay đến đó, dù sao hiện tại nàng đang ở đây, còn có cơ hội tốt." Cao Nguyệt cũng đồng ý như vậy. "Ca, ngươi đang xem gì vậy?" Cao Nguyệt nhìn về phía bản đồ lớn. "Ta chỉ nghiên cứu chút thôi, còn có việc gì hả?" Cao Phương cảm thấy em gái mình vẫn còn có chuyện. Nhìn một chút về phía bản đồ, Cao Nguyệt lên tiếng, "Về vấn đề lương thực, tuy hiện tại chúng ta có đủ lương thực cho 1,2 tháng không vấn đề gì, nhưng cũng không phải vấn đề lâu dài, với lại rau củ cũng là một vấn đề. Chúng ta thiếu rau củ." Nghe đến đó Cao Phương cũng rơi vào trầm mặc, nhưng vấn đề này thật sự là có chút làm khó những người còn sống. Lương thực phần lớn nơi phát ra chính là ngoại ô hay nông thôn, nhưng hiện tại những nơi đó chính là thiên đường cho những loài thực vật biến dị hay những con thú zombie, không ai nguyện ý tiến về. Còn ở thành phố toàn là bê tông cốt thép, lấy đâu ra đất trồng trọt đây? Cuối cùng Cao Phương lên tiếng đưa ra giải quyết, "Gần đây có một cửa hàng gạo ta đã đi qua, không còn người sống. Ta nghĩ số gạo đó sẽ để chúng ta sống sót trong một thời gian rất dài." Suy nghĩ một chút hắn tiếp tục, "Còn về vấn đề rau củ, mặt trước chung cư bị dây leo chiếm cứ, nhưng hai bên sườn còn có chút đất trống, ta sẽ cho người dọn dẹp một chút cùng tìm kiếm hạt giống. Còn ngươi dẫn người gieo trồng tốt, hạt giống ta đã thu thập xong xuôi, chỉ chờ ngươi cho người dọn dẹp là có thể bắt tay gieo trồng." Cao Nguyệt ngay lập tức đáp lời. Nghe vậy, Cao Phương biết được nàng đã có ý này từ trước, chỉ là chờ hắn nói ra mà thôi. "Ta lúc đi săn zombie nhìn thấy có khá nhiều người sống sót quanh đây, rất có thể họ sẽ tìm kiếm chúng ta nơi này. Ngươi xem sắp xếp một chút, nếu cần thiết thì để Đường Y hoặc Ninh Thanh Phong ra mặt cùng, trấn nhiếp một chút người mới để bọn hắn tuân theo quy củ của chúng ta." Cao Phương đưa ra một chút dự đoán. "Còn về chỗ ở, ca ngươi sắp xếp ra sao?" "Xung quanh chung cư còn vài tòa nhà trống, lúc đó ngươi sắp xếp một chút cho người mới vào đó. Lại phá bỏ vài công trình không cần thiết, khai khẩn thêm đất hoang dùng để trồng trọt. Không cần thiết phải tập trung người vào một chỗ." Dừng lại một chút, Cao Phương lại tiếp tục, "Dù sao xung quanh đây zombie cũng bị người chúng ta bắt không còn bao nhiêu. Chúng ta cung cấp thức ăn, bọn hắn cung cấp sức người, có qua có lại." Cao Nguyệt thấy phương án này cũng rất khả thi, nếu xung quanh những tòa nhà khác cũng có người sinh sống thì xung quanh nhân khí cũng sẽ tăng lên. Những tòa nhà này cũng sẽ là nơi cung cấp thức ăn xanh, và nếu có chuyện gì xảy ra xung quanh thì những tòa nhà này sẽ phản ứng, sau đó truyền thông tin về nơi đây. Lúc đó nơi đây có thể kịp phản ứng, sau đó đưa ra ứng đối. Nàng nhìn về phía ca ca của mình, nàng không ngờ hắn có thể có tố chất lãnh đạo như vậy. Thật đúng với câu loạn thế xuất anh hùng. Chương 24, tính toán. Chương 24, tính toán. Nguyệt Sinh xem xét mặt bảng. Tính danh, Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực 40 tuổi thọ 32, 42 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 1, khống hỏa cấp 1, 94, số lần có thể mở cửa thế giới, 1, thanh kinh nghiệm hiển thị 22. Phía trên bảng biểu hiện ra một số liệu mới, số lần có thể mở cửa thế giới đây chính là hắn hôm nay giết đầy 100 thanh kinh nghiệm sau đó có. Hắn từ mặt chữ có thể đoán được có thể chỉ cần hắn tiêu hao một điểm kia là có thể mở ra cửa thế giới. nhưng hắn nhìn thế từ cửa thế giới làm hắn hơi chần chờ, nó mang đến cho hắn cảm giác hơi đau to bữa lớn. Ngươi nói một kẻ có sức mạnh mới ngang cấp 3 biến dị giả lại đi tiếp xúc đến thứ như cửa thế giới, không phải được cười sao? Nhưng nghĩ đến hệ thống đã nói là có thể mở ra, hắn có thể yên tâm một chút. Nhưng hắn cũng không đổi, dù sao nó cũng không mất đi đâu được. Hơi chuyển động suy nghĩ một chút, thanh kinh nghiệm chỉ còn 2 mà tuổi thọ hắn tăng thêm tối đa 62. Nhìn trên mặt bàn 7 viên tinh hạch cùng 1 viên thức tỉnh dị năng. Hắn lấy lên 2 viên tinh hạch bỏ vào miệng, sau đó dung nhập vào dị năng cường hóa tốc độ. Sau chưa tới nửa khắc, hắn cảm nhận được một chút thay đổi trong cơ thể, sau đó nhìn lại mặt bảng. Cường hóa tốc độ cấp 2, 11, hắn hơi có chút thất vọng, quyết định không dùng tinh hạch nữa. Quá không lợi ích. Dù sao hiện tại tỷ lệ quy đổi zombie thành thanh kinh nghiệm của hắn vẫn là khoảng 300-400 con là được 10 tương đương với 10 năm tuổi thọ. Cũng có nghĩa là hắn tăng thêm được một cấp lớn. Không biết sau này có thay đổi không nhưng hiện tại chính là như vậy. Nhưng từ hấp thụ tinh hạch cho thấy hắn cần ít nhất 20 viên tinh hạch cấp 1 mới có thể trở thành dị năng giả cấp 3. Đây là hắn hiệu suất cao hấp thu năng lượng, từ hôm qua 2 viên tinh hạch có thể đẩy hắn từ 11 cấp 1 lên cấp 2 là có thể thấy rõ. Nếu hắn dùng 20 viên tinh hạch này trao đổi với người khác sẽ thu về khoảng 2000, đủ để hắn thăng liền mấy cấp. Hôm nay hắn đi săn có thể cảm nhận được tuy là zombie bình thường, nhưng nó cũng đang dần mạnh. Hắn không biết chúng có thể tự tiến hóa lên cấp được không, nhưng có nhiều con zombie đã rất tiệm cận cấp 1 rồi. Nếu zombie có thể tự thăng cấp, như vậy sau này zombie cấp 1 cũng sẽ trở nên nhiều hơn. Mà dị năng giả cũng từ đó thu hoạch được tinh hạch cũng ngày càng nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thời đại một người đỉnh một quốc gia đang tới rất gần rồi. Giữ lại 5 viên tinh hạch cùng một quả thức tỉnh, Nguyên Sinh nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ hắn cảm giác được cơ thể có thể nhịn ăn, nhịn ngủ nhiều ngày cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn thường nhắm mắt dưỡng thần thay cho đi ngủ. Như vậy cũng có thể ứng biến được nếu có dị biến xảy ra. Rất nhanh trời lại sáng. Chậm rãi mở mắt Nguyên Sinh, hôm nay đã là ngày thứ 5 hắn xuyên qua đây. Đứng dậy đi ra ban công, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, nhưng đối với hắn chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng đây là đối hắn mà nói, ngoài kia đầy người còn phải chống chọi với cơn đói, chống cự với zombie, thậm chí chống cự với cả đồng loại. Nhưng hắn cũng không quá nhiều để ý, đây chính là cách thế giới vận hành. Hắn nếu không có thực lực, thì hoàn cảnh ngoài kia cũng chính là hoàn cảnh của hắn. Ngắm cảnh được một lúc, thì như thường lệ tiếng chuông đúng giờ vang lên, hắn cũng chỉ đơn giản nói, vào đi nhìn thấy vẫn là được cuốn quanh bởi đống rèm cửa Nguyệt Sinh, Nguyên Thải Vi thở dài trong lòng, hại, tuy là dị năng giả, nhưng như vậy cũng mất vệ sinh quá đi, nàng nhẹ nhàng bước vào chuẩn bị để đồ ăn xuống bàn như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy trên bàn để 5 viên tinh hạch cùng một thức tỉnh quả, nàng hô hấp hơi đình trệ. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn sau đó hô lên, "Trưởng căn cứ, ta giao đồ ăn cho ngài như thường lệ." Nguyệt Sinh ngồi xuống sau đó rất nhanh đống đồ ăn đã biến mất. Chỉ là lần này Nghiên Thải Vi không lập tức rút lui mà có vẻ rất xoắn xuýt. Cuối cùng như thể đưa ra quyết định quan trọng gì đó, nàng biết đây là cơ hội hiếm có, nàng quỳ xuống đối với Nguyệt Sinh nói, "Trưởng căn cứ, xin ngài hãy cho ta một cơ hội đến đây." Nàng dừng lại, nàng chờ Nguyệt Sinh phản ứng. Nhìn xuống đang quỳ Nghiên Thải Vi, sau đó nhìn trên bàn quả thức tỉnh, Nguyệt Sinh hỏi như thể hắn không biết, "Cho ngươi cơ hội gì?" Nghiên Thải Vi cảm thấy còn có cơ hội, nàng sợ rằng Nguyệt Sinh sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng hắn đã hỏi lại có nghĩa là còn có cơ hội. Nàng đáp, "Cho ta một cơ hội trở thành một dị năng giả, sau đó ngài muốn ta làm gì cũng được đứng trước cơ hội trời cho." Nàng quả quyết phản bội lại những suy nghĩ của nàng trước đó. Nhìn ra thịt trắng đoán, khuôn mặt thanh tú cùng cơ thể như thể ép chảy ra nước của Nghiên Thải Vi, hắn cười. Nhưng sau đó khí thế của hắn bắt đầu thay đổi. Nghiên Hải Vi cảm thấy như có một con hồng hoang manh thu đang để ý đến mình, nàng ngẩng đầu lên. Chỉ là khi ánh mắt của nàng chạm mắt với ánh mắt của Nguyệt Sinh, một suy nghĩ hiện lên trong đầu của nàng, ta sẽ chết. Rất may khí thế đáng sợ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Nghiên Hải Vi cảm thấy nếu nàng phải chịu đựng thêm một giây thôi nàng sẽ phải xón ra quần, sau đó ra đi với sự ô nhục đó. Nhìn thấy phản ứng của Nghiên Hải Vi, Nguyệt Sinh hài lòng, tinh thần không quá yếu. Đây chính là trên lệch 3 cấp độ sinh mệnh, hơn nữa gần đây hắn giết quá nhiều sinh mệnh nên có một chút sát ý ở vào đó. "Tốt, không phải ngươi nói ngươi sẽ làm bất cứ thứ gì sao? Tới đây phục vụ ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Nguyệt Sinh híp mắt nhìn nàng lên tiếng. Nghiên Hải Vi nhắm mắt, cắn chặt răng. Nàng đã đâm lao nên phải theo lao, nàng không biết nếu từ chối sẽ phải như thế nào. Nhưng nghĩ đến nàng sẽ có cơ hội trở thành dị năng giả, nàng cắn răng làm liều. Nàng đứng người lên, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Nhìn thấy cơ thể trắng như tuyết của nàng lộ ra hết ở trước mặt mình. Hỏa tính trên người Nguyệt Sinh từ từ dâng lên. Gần đây hắn thực lực tăng lên quá nhanh kèm theo đó hỏa tính cũng tăng mạnh, nhưng khi nhìn thấy cơ thể trước mắt này, hỏa tính của hắn rốt cục kiềm không được. Hắn đứng người lên, sau đó đặt nàng xuống ghế sofa. Nhưng cuộc vui trong tàn. Chỉ chưa đầy thời gian một nén hương, nhìn trước mặt quá sức mà ngất đi Nghiên Thải Vi, Nguyệt Sinh nhăn mày. Nhưng cũng không thể làm gì, hắn mang lên y phục sau đó dùng màn cửa quấn quanh người sau đó rời đi. Vừa bước xuống tầng 7, hắn bắt gặp vừa ra khỏi cửa Cao Nguyệt. Nhìn thấy cơ thể nóng bỏng cùng cái cổ thon dài của nàng, hỏa tính chưa giảm hắn đột nhiên lại tăng phá trận. Trong đầu hắn một suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên làm hắn vung không được ý nghĩ, nàng chính là dị năng giả, cơ thể đã được rèn luyện qua, nếu là nàng. Nhưng cuối cùng hắn đè xuống được. Hôm nay giảm hỏa bằng zombie tạm vậy trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhìn thấy đột nhiên rời đi Nguyệt Sinh, Cao Nguyệt còn chưa kịp chào hỏi. Dù sao khi nay ánh mắt của hắn nhìn nàng như thể nhìn con mồi, làm nàng không được tự nhiên. Nhưng nàng rất nhanh vung nó ra khỏi đầu của mình. Từ từ mở mắt Nghiên Thải Vi, nàng cảm thấy cơ thể của mình trở nên nặng nề, nàng muốn đứng lên nhưng cơn đau nhức làm nàng chỉ có thể nằm trở lại. Nhưng khi nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nàng nhắm mắt thở dài. Chỉ là nhớ lại cơn đau lúc đó làm cho nàng cảm thấy rùng mình, lúc đó nàng muốn hét lên nhưng nó quá đau như có thứ gì nghẹn ở cổ vậy, âm thanh không thoát ra được. Rồi nàng lại trở nên lo lắng, bởi vì nàng mất ý thức quá nhanh, chắc chắn là không thể thỏa mãn được hắn. Nàng chịu đựng cơn đau cố gắng ngồi dậy, cầm lấy y phục mệt mỏi xuyên lên. Sau đó lại nhìn vết máu trên ghế, nàng biết nàng đã mất đi thứ quan trọng nhất, phải dọn dẹp lại một chút, nàng thì thầm. Chỉ là khi quay người lại, nàng cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Chỉ thấy trên bàn ngoài khay đồ ăn chỉ còn lại một viên quả thức tỉnh. Ánh mắt nàng tìm kiếm xung quanh, biết được có thể đã ra ngoài nguyên sinh, biến mất còn có 5 viên tinh hạch. Nàng biết được đây là hắn để lại cho mình. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy quả thức tỉnh bỏ vào túi áo, cuối cùng dọn dẹp một chút vết máu, sau đó cầm lên khay thức ăn rồi quay người rời đi. Chương 25, hạ lỗi chương 25, hạ lỗi. Vì đã là giữa trưa, Cao Nguyệt đang ở trong bếp đốc thúc đám người nấu thức ăn. Khi nhìn thấy Nghiên Thải Vi cầm theo khay đồ ăn đi vào, Cao Nguyệt theo bản năng nói, ngươi vừa giao đồ ăn cho Nguyệt Sinh ta à? Chỉ là vừa nói xong nàng ý thức được không đúng, nàng nhìn xuống sắc, còn đi đứng không vững. Nghiên Thải Vi nói, ngươi bị bệnh à? Nghiên Thải Vi nhìn Cao Nguyệt sau đó cúi đầu yếu ớt lên tiếng, ta có chút mệt. Cao Nguyệt không biết yêu cầu dọn bị hôm nay của ta có thể để ngày mai bù đắp không, nhìn về phía Nghiên Thải Vi không dám dùng ánh mắt tiếp xúc. Cao Nguyệt đồng ý, tốt, ngươi mệt thì nên nghỉ ngơi đi. Cao Nguyệt cũng không đưa ra lời giúp đỡ chữa trị giúp nàng, bởi vì nàng có thể đoán được 8,9 phần 10 rồi. Nghe vậy, Nghiên Thải Vi vui mừng cảm ơn, đa tạ ngươi. Ta ngày mai chắc chắn sẽ đền bù tốt. Nhìn thấy lui ra Nghiên Thải Vi, Cao Nguyệt cau mày. Nàng không biết là do Nguyệt Sinh ép nàng, hay là Nghiên Thải Vi tự nguyện. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc Nguyệt Sinh, nàng không nghĩ là hắn sẽ ép buộc những thứ bẩn thỉu như vậy. Trong mắt nàng, Nguyệt Sinh giống một tên ma đầu giết người không chớp mắt hơn là giống một tên hái hoa đạo tặc. Chỉ là nhớ đến ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống của Nguyệt Sinh sáng này, nàng cảm thấy không cần nhiều chuyện vẫn hơn. Sau khi xem xét xong ở đây, nàng đi qua một căn phòng khác ở tầng 2. Đây chính là nơi làm việc của nàng, nếu ai có chuyện gì thì sẽ vào đây báo cáo. Bởi vì vấn đề ghi chép số lượng zombie được nàng giao cho người khác, nên hiện tại cũng không quá bận rộn. Một bên khác, nhóm người 6 người đang tiến lên giữa đồng cỏ, chính là nhóm người Thanh Nguyên. Thanh Nguyên ca, thật sự là bắt zombie đủ nhiều là có thể đổi thành tinh hay sao? Hạ Thanh Thần hỏi ra thắc mắc của mình. Cái này chúng ta cũng không chắc. Dù sao chỉ nghe lệnh làm việc, Thanh Nguyên trả lời hơi có chút thất vọng. Nghe vậy Hạ Thanh Thần cũng không tiếp tục truy vấn. Trong căn cứ của nàng, tinh hoạch cũng không phải là dễ kiếm, nên cũng chỉ có dị năng giả mới có. Hơn nữa còn phải tự thân vận động ra ngoài tìm kiếm. Cơ chế khen thưởng cũng có nhưng chỉ là dùng thức ăn hoặc nhu yếu phẩm. Không ai dám dùng tinh hoạch đưa ra khen thưởng cả, trừ một vài ngoại lệ, nhưng cũng không nhiều. Thanh Thần ngươi nghĩ căn cứ của chúng ta đây như thế nào? Lý Bác nghĩ đến lời nhắn nhủ của Cao Nguyệt, đưa ra câu hỏi. Hơi suy nghĩ một chút Hạ Thanh Thần đáp lời, ta thấy mọi người hòa hợp, quản lý tốt, ít tranh chấp. Như vậy rất tốt, thấy câu trả lời như mong muốn, Lý Bác vào vấn đề chính, vậy ngươi có suy nghĩ là sẽ ở lại cùng chúng ta luôn không? Hạ Thanh Thần minh bạch những người này thấy được tiềm lực của nàng, nhưng nàng còn đang muốn đào góc tường của họ đâu. Sao nàng có thể dễ dàng đồng ý được? Nàng tỏ vẻ đáng thương, gia gia của ta đang đợi ở trong căn cứ chờ ta về, hiện tại ta chỉ còn có người là người thân duy nhất của ta. Ta nhiều nhất là chỉ ra ngoài mấy ngày thôi, sau đó sẽ phải trở về. Nhìn như sắp khóc Hạ Thanh Thần, đám người cảm động lây. Cao Đường lên tiếng khích lệ, Thanh Thần muội, nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta. Ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Đám người cũng liên tục đúng vậy đúng vậy. Hạ Thanh Thần rưng rưng nước mắt liên tục nói tạ. Sau một hồi lâu Trường Cửu đột nhiên tò mò hỏi, Thanh Thần, ta thấy ngươi thường ăn thứ gì đó trong túi. Là đồ ăn vặt à? Chỉ là sau khi hắn hỏi như vậy, lại thấy Hạ Thanh Thần cúi đầu nhìn xuống đất nhỏ nhẹ nói, đây là hạt đậu mà gia gia của ta tự tay trồng, ông nói ra ngoài đói thì dùng ăn. Nói nàng lại móc ra một vật như hạt đậu cho mọi người nhìn. Nhìn thấy lại trở nên buồn bã Hạ Thanh Thần, đám người quay người về phía Trường Cửu đầy trách móc như thể muốn nói ngươi hết việc để hỏi rồi hả? Không thấy người ta không biết đường về đang buồn rồi hả? Tại sao lại nhắc tới gia gia của nàng làm nàng buồn hơn như vậy? Trường Cửu ý thức được không đúng đứng ra xin lỗi, ta xin lỗi. Hạ Thanh Thần chỉ không muốn tiết lộ nguồn gốc của những hạt này nên mới ra hạ sách như vậy, nghe được xin lỗi nàng cũng chỉ nói không sao. Phạch phạch. Đúng lúc này đám người nghe được đằng xa vọng lại tiếng máy bay trực thăng, tuy là không thấy chính chủ nhưng âm thanh là không nhầm được. Cao điệu như vậy, không sợ quái vật biết bay sẽ tấn công à? Cao Kiến híp mắt nhìn đằng xa, có thể là trực thăng của căn cứ lớn, nếu vậy trên đó tất cũng là dị năng giả, vậy thì không sợ cũng đúng. Lý Bác đưa ra lời giải thích hợp ý mọi người nhất. Trương Cửu nhìn vào đằng xa, hắn bắt đầu nhìn thấy một điểm đen ở cuối bầu trời. Sau đó điểm đen đó càng ngày càng lớn, cuối cùng hiện lên là một chiếc máy bay. Hắn thốt lên, là hướng về phía chúng ta, vậy làm sao đây? Họ chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta. Trên khuôn mặt thanh tú của Thanh Nguyên hơi có chút lo lắng. Từ lần trước chạm mặt với người khác nói rõ, không phải cứ gặp người sống là tốt. Nếu đã điều động trực thăng nói rõ có chuyện quan trọng, chắc sẽ không để ý chúng ta đâu. Từng trải Lý Bác lời nói làm mọi người yên tâm. Chỉ là một bên Cao Kiến nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Thanh Thần, hơi cảm giác nghi ngờ. Suy nghĩ khẽ động, năng lượng trong người hắn hơi giảm. Hắn thấy được một người đàn ông già mua râu tóc bạc phơ, nhưng dáng người thẳng tắp bước ra khỏi máy bay. Đến đây, đột nhiên hắn trừng mắt. Hắn thấy được là người trong máy bay chính là tìm đến bọn hắn. Không, đúng hơn là cô nhóc trước mắt này. Chỉ là hình ảnh đột ngột hết làm hắn không rõ ràng người kia nói gì. Nhưng từ khuôn mặt tức giận của người đó, hắn nghĩ chắc cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Ý nghĩ muốn trốn xuất hiện trong đầu của hắn, nhưng nhìn đến đống cỏ cao hơn đầu người xung quanh hắn lại thôi. Nếu chạy trốn tất nhiên sẽ để lại luống trên cỏ, nhìn từ trên cao quá dễ bị phát hiện. Thêm nữa nó cũng chỉ còn lại vài giây mà thôi, đi không được xa. Hắn chỉ hy vọng là đám người kia không làm khó dễ cho những người còn lại. Nếu vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi, Trường Cửu lên tiếng. Chỉ là đám người không nghĩ tới là chiếc trực thăng không bay qua đầu bọn hắn, mà lại chính lơ lửng trên đầu không nhúc nhích. Đám người hai mắt nhìn nhau, bọn hắn biết được đối phương chính tới chính là tìm chính mình. Một giọng nói uy nghiêm nhưng có vẻ giàn mua vang lên từ trên máy bay, "Thần Thần, người chơi có vui." Tuy tiếng trực thăng rất lớn, nhưng bọn hắn lại có thể nghe rõ ràng như thể đối phương đứng bên cạnh mình vậy. Đám người nhìn lên thì thấy được đứng bên cửa lớn trực thăng một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng lại đứng thẳng có lực, mang theo vẻ mặt tức giận nhìn xuống dưới này. Hạ Thanh Thần hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt biểu hiện ra một bộ như một con mèo con phạm lỗi sau đó bị bắt gặp. Nhỏ giọng hô, ra ra. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn một chút ông lão sau đó lại nhìn về phía Hạ Thanh Thần. Đây không phải là hình ảnh trong tưởng tượng của bọn hắn. Đột ngột không nói một lời, ông lão đông xuất hiện trước mặt cách bọn hắn khoảng 3 mét. Hai tay chắp sau lưng tức giận nói, "Hử, ngươi còn biết ta là gia gia của ngươi? Vậy lúc trốn ra ngoài sau đó để ta vất vả đi tìm, ngươi có nhớ đến người gia gia này không?" "Ta biết sai rồi." Thanh Thần nói với đôi mắt to rưng rưng nước mắt. Đám người nhìn thấy cảnh này, thầm nói đây rồi, đây chính là thứ đã đánh lừa bọn hắn. Nhưng những thứ này không đủ qua mắt Hạ Lỗi, hắn lên tiếng, "Đã ngươi biết lỗi của mình, vậy phạt ngươi 1 tháng ở nhà không được ra ngoài nữa." Bước ta Thanh Thần vẫn muốn nói gì đó nhưng bị ngắt lại. "Không chấp nhận." Hạ Lỗi hơi âm trầm. Hạ Thanh Thần muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua đám người thanh nguyên rồi lại thôi. Chương 26, cả kinh đám người chương 26, cả kinh đám người Hạ Lỗi thu tất cả vào mắt, hắn hạ giọng nói, "Thời gian qua chăm sóc Thần Thần vất vả các vị rồi." Nói hắn lôi từ trong túi láo ra 5 viên tinh hạch đưa về phía gần nhất Trường Cửu. Đám người ánh mắt sáng lên thầm nói thủ bút thật lớn, nhưng cũng có chút do dự. Trường Cửu nhìn về phía Thanh Thần, thấy nàng gật đầu hắn mới bước lên đưa ra hai tay vào lấy. Đang muốn thu tay lại, Trường Cửu đột nhiên toàn thân cứng đờ, bởi bàn tay của hắn không biết lúc nào đã bị ông lão trước mặt giữ lại. Hắn cố rút lại nhưng không cách nào làm được. Đang lúc hắn muốn dùng cách nào để thoát thì thấy được ông lão dùng tay kia móc từ trong túi ra 5 viên hạt đậu bỏ vào tay hắn sau đó thu tay về. Nhìn thấy 5 viên hạt đậu trong tay, Trường Cửu hơi nghi ngờ. Hạ Lỗi giải đáp cho hắn, lúc thức tỉnh phục dụng hạt này sẽ đảm bảo cho các ngươi thành công. Sau đó hắn quay người dùng bàn tay giản mua nắm lấy cổ áo đằng sau của Thanh Thần, khi xuất hiện lại thì đã ở trên trực thăng. Hạ Lỗi ra lệnh cho thanh niên tràn đầy cơ bắp ngồi trên ghế lái, "Đi thôi." Người kia đáp, rõ vừa mới xuất phát không bao lâu. Hạ Lỗi như có cảm ứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi một bên Thanh Thần trở lại cư xử bình thường như thể màn nhận lỗi lúc này không phải là nàng, nàng tò mò hỏi, "Gia gia có phát hiện gì sao?" "Không có gì." "Lúc nãy ngươi muốn nói gì?" Hạ Lỗi biết lúc nãy cháu gái của mình có điều muốn nói, nhưng trở ngại đám người kia không nói được. Thanh Thần đáp, "Trong căn cứ đó có một kẻ rất mạnh, có thể là đỉnh phong của cấp 2, thậm chí đã là cấp 3. Ta muốn mời chào hắn nhưng ngươi xuất hiện quá sớm, ngươi đang trách ta." Hạ Lỗi âm thanh khàn khàn, "Ý ta không phải vậy, ta chỉ muốn giúp gia gia ngươi thôi." Thanh Thần nũng nịu, "Lúc nãy ta cũng cảm nhận được một kẻ ngang cấp của ta nhìn về phía chúng ta. Có lẽ đó là người mà ngươi nói hắn hay ra ngoài săn zombie, nên người ngài nói rất có thể là hắn." Thanh Thần có tỏ vẻ đồng ý sau đó nói tiếp, "Dù sao người mạnh như vậy không thể cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy được. Ngài cũng nghĩ hắn là đỉnh phong cấp 2, không là cấp 3." Hạ Lỗi đính chính. Thanh Thần vui mừng, "Ngài đã lên cấp 3. Nhờ ơn của ngươi nên đã lên cấp 3." Hạ Lỗi liếc Thanh Thần một chút. Thanh Thần không để ý vui vẻ nói, "Ta biết ngài sẽ làm được mà chỉ là như thể nhớ ra gì đó." Thanh Thần hỏi, "Ngài đưa hạt hồi phục cho bọn họ không sao chứ?" Hạ Lỗi không để ý, "Rất nhiều người đã biết, thêm vài người biết không ảnh hưởng gì. Bây giờ ta đã cấp 3, cũng không cần sợ mấy kẻ ngấp nghé nó nữa." "Cũng đúng." Thanh Thần đồng ý nói. "Gia gia ngài không muốn thu phục tên kia sao?" Thanh Thần tò mò hỏi. "Chuyện đó có cơ hội rồi nói sau, ta hiện tại không nắm chắc sẽ thu được hắn. Hơn nữa hiện tại không có ai có thể quản được hắn." Hơi trầm ngâm, Hạ Lỗi lên tiếng. Cứ thế trực thăng đưa 3 người dần dần biến mất khỏi đường chân trời. Đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng nhìn thấy trực thăng đang từ từ bay đi, Nguyên Sinh thu hồi tầm mắt. Lúc này hắn cảm nhận được một người mạnh mẽ xuất hiện, nên qua xem xét một chút, cũng không có ý gì. Chỉ là tìm được một người cùng cấp bậc khá khó khăn nên hơi tò mò mà thôi. Thu hồi tâm thần hắn rời khỏi đây. Đám người vây quanh nhìn về phía trong tay Trường Cửu đang nằm 5 viên lấp lánh tinh hạch. Đây chính là muốn cho 5 người chúng ta. Cao Kiến hơi nghi ngờ nhân sinh, hắn không nghĩ tới lại có chuyện tốt này. Đám người cũng chính là cảm giác không chân thực, đây chính là được bố thí, nhưng bọn hắn thích. Chỉ là đám người không ngờ Hạ Thanh Thần có bối cảnh như vậy, vung tay chính là 5 viên tinh hạch. Đằng kia chính có căn nhà để trống, chúng ta qua đó thức tỉnh, Trường Cửu đề nghị. Tốt, đám người đồng ý, dù sao đây là chuyện trọng đại cần an toàn, nhưng cũng không thể để quá lâu thì sinh chuyện. Bọn hắn cũng ngầm hiểu là không thể đem về căn cứ. Tuy đã đến nơi an toàn, nhưng đám người nhìn nhau không ai nguyện lên thử trước, cuối cùng Trường Cửu lên tiếng, "Để ta thử trước." Nói hắn phát cho mỗi người 1 viên tinh hạch cùng 1 viên hạt đậu. Trường Cửu chọn ngồi khoanh chân dựa tường, như vậy lát nữa có đau quá cũng có thể dựa vào sau. Chỉ là ngắm lấy viên tinh hạch cùng hạt đậu, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn được sự do dự của Trường Cửu, Lý Bác gợi ý, "Người kia đã nói là viên hạt đậu có thể chắc chắn khả năng thành công, ngươi cũng không nên lo lắng quá." Dừng một chút, hắn lại nói, "Có thể nuốt trước tinh hạch sau đó nuốt viên hạt đậu kia." Tốt, hít sâu một hơi, Trường Cửu nhét vào trong miệng viên tinh hạch, nhưng qua hồi lâu hắn cũng không nuốt xuống được. Hơi đỏ mặt, hắn mở miệng, "Ta cần một ít nước." Thanh Nguyên nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một chai nước lọc đưa cho hắn. Trương Cửu cảm nhận được viên tinh hạch trôi xuống dạ dày của mình, rất nhanh hắn cảm nhận được có thứ gì đó nóng rực dâng lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhiệt độ lại có thể tăng nhanh như vậy, khuôn mặt hắn bắt đầu vặn mèo, hai tay bấu chặt vào đầu gối. Nhận thấy được không đúng, Lý Bắc bình tĩnh nói, "Nhanh nuốt viên hạt đậu kia." Nhưng Trương Cửu đưa lên tay phải ra hiệu không cần. Sau nửa khắc cơn đau bắt đầu biến mất, tâm trí mơ hồ, Trương Cửu hơi mở mắt, mơ hồ tâm trí làm hắn còn chưa nhận thức được nhiều thứ. Chỉ là sau vài hơi thở, một dòng nước ấm chạy toàn thân bắt đầu cọ rửa cơ thể hắn, xua tan đi mệt nhọc. Lúc này hắn mới phát hiện là mình đang nằm giữa sàn nhà. Dùng hai tay chống đỡ bản thân, hắn bắt đầu ngồi dậy. Nhìn thấy đám người đang nhìn mình như nhìn một con khỉ trong sở thú, hắn hỏi, tại sao lại nhìn ta như vậy? Đám người nhìn vào mặt mũi bầm dập, máu chảy lênh láng. Trên cơ thể không chỗ nào là không bị móng tay cào rách, đến nỗi còn bật cả móng tay lên. Đám người suy nghĩ là không nhìn ngươi thì nhìn ai. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy, đám người cũng có chút bóng ma tâm lý, thật sự là đau đến mất tâm trí để rồi hành hạ bản thân như vậy sao? Thanh Nguyên tiến lên vô vô vào vai của hắn khích lệ nói, ngươi chắn chắn sẽ trở thành cao phương thứ hai của căn cứ, hắn nói đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì hiện tại Trương Cửu cơ thể đã to ra gấp 2 có thừa, chiều cao có thể cũng đã vượt qua 2 mét. Trương Cửu ý thức được gì? Hắn nhìn lại mình toàn thân không chỗ nào không bị thương, thậm chí trên sàn nhà còn có vết máu rất khớp với mặt của hắn, cho thấy hắn đã dùng mặt trà sắt lên đó rất nhiệt tình. Nhưng khi cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng hắn lại an tâm, hiện tại hắn đã là biến dị giả. Chỉ là bộ áo quần này giờ đã chật làm hắn rất khó chịu. Nhìn thấy đã thành công Trương Cửu, Lý Bắc bước ra nói, tiếp theo đến ta. Lý Bắc chỉ đơn giản khoanh chân ngồi xuống đất, cũng không có dựa vào tường. Hắn nhìn thấy Trương Cửu dựa vào tường cũng không hề tác dụng, nên hắn dứt khoát ngồi giữa sàn luôn. Nhìn thấy tinh hạch sắp bị bỏ vào miệng, Trương Cửu có muốn tiến lên cướp xúc động. Nhưng nghĩ đến mấy ngày chung đụng hắn lại thôi, thêm một điều nữa là đám người này lúc đầu không nói. Bây giờ đều là một đám nhân tinh rồi, hắn không chắc sẽ nhanh gọn giết 4 người được. Có kinh nghiệm của Trương Cửu, khi cảm nhận được cơn đau dần không chịu được, Lý Bắc nhanh chóng bỏ hạt đậu vào miệng nhai nhai lấy rồi nuốt xuống. Đây là hắn thấy được Hạ Thanh Thần như vậy ăn. Hắn cảm nhận được có một dòng nước ấm đang tăng cường cơ thể của mình, kèm theo đó làm dịu cơn đau của hắn lại, cảm giác bị xé rách từ bên trong cũng bớt hơn rất nhiều. Tuy còn rất đau, nhưng cũng trong tầm chịu đựng của hắn. Sau được khắc, đám người nhìn bình yên vô sự Lý Bắc, hòn đá trong lòng cũng được thả lỏng. Viên hạt đậu kia thật sự giống như lời của người kia nói, công hiệu rất tốt. Nhìn thấy Lý Bắc thành công, Cao Kiến bước ra, đến lượt ta, hắn không giống đám người, hắn đã có sẵn dị năng. Bây giờ hắn muốn làm chính là hấp thu năng lượng của viên tinh hạch sau đó tăng cường dị năng của mình. Nhưng bởi vì che giấu đám người nên hắn quyết định ăn viên hạt đậu kia, nếu không hấp thu tinh hạch lại không gây ra đau đớn sẽ khiến đám người nghi ngờ. Rất nhanh đám người hoàn thành dị biến của mình. Viên hạt đậu kia thật thần kỳ, không ngờ Thanh Thần lại có thể dùng nó thay thế cho đồ ăn vặt. Thật hâm mộ Cao Đường cảm thán. Đám người cũng rất hâm mộ, nhưng rất nhanh chúng nhân điều chỉnh lại tâm tính. Bây giờ chúng ta đều đã trở thành dị năng giả, mọi người có suy nghĩ gì không? Trương Cửu lên tiếng thức tỉnh đám người. Đám người biết suy nghĩ gì có nghĩa là gì. Cả đám đều trầm mặc, dù sao bọn hắn giờ cũng đã có chút thực lực, có thể chọn nơi dừng chân phù hợp hơn với bản thân. Ta cảm thấy ở lại căn cứ cũng rất ổn, hơn nữa ta đã quen thuộc ở đây, giờ ta đã trở thành dị năng giả cũng có thể trở thành cao tầng giống như Ninh Thanh Phong cùng Đường Ý Điệp. Lý Bắc đưa ra ý kiến của mình. Ta cũng ở lại Cao Đường cũng quen thuộc ở đây nên nàng không muốn thay đổi. Ta tin tưởng vào Nguyễn Sinh Ca, có hắn căn cứ sẽ an toàn hơn. Ta chọn ở lại Thanh Nguyên là người tiếp xúc với Nguyệt Sinh nhiều nhất ở đây, từ vào nhóm tìm kiếm vật tư đến lần đầu ra ngoài săn zombie. Nên hắn biết được Nguyệt Sinh rất mạnh, với lại đây cũng chỉ là một lý do thôi, đâu cần thiết biết thật giả. Trương Cửu nhìn về phía Cao Kiến. Cao Kiến cảm thấy ở đâu cũng được miễn là an toàn, hắn cũng cảm thấy Nguyệt Sinh rất mạnh nên ở lại đây sẽ khá là an toàn, cuối cùng hắn chọn ở lại, ta chọn ở lại. Nhìn thấy đám người đều lựa chọn ở lại, Trương Cửu cuối cùng lên tiếng, ta cũng chọn ở lại. Đã vậy chúng ta sau này sẽ làm việc với nhau, nên chia sẻ dị năng cho nhau để tiện kết hợp. Ta đầu tiên, mọi người nhìn có lẽ cũng đã biết chính là lực lượng nhìn mọi người một vòng. Cao Kiến lên tiếng đầu tiên, bởi vì hắn đờ ao biết dị năng của mình, dị năng của ta có vẻ là nhìn trước tương lai. Đám người nghi ngờ, nếu là thật thì đây cũng là quá ghê gớm đi. Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người mình, hắn giải thích, hiện tại ta chỉ nhìn được trong 10S thôi, dù sao cũng rất đáng gờm, của ta là cường hóa tốc độ Thanh Nguyên hâm mộ, của ta là cường hóa ngũ giác. Cao Đường lên tiếng, vị trí trinh sát sau này chắc chắn là của ngươi rồi. Trương Cửu mở ra cười đùa. Cao Đường chỉ đáp tốt. Lý Bác hơi chần chờ, ta không chắc dị năng của ta là gì. Ta cảm giác là da của mình trở nên co giãn hơn, ta tạm thời gọi nó là co giãn đi. Sau đó hắn dùng tay phải kéo giãn ra tay trái như thể đó là sợ làm bậy. Tốt, bây giờ cũng đã buổi chiều, chúng ta còn có thể bắt thêm mấy con zombie trước khi trời tối. Trương Cửu lên tiếng, đám người đã tốt. Dù sao đến cả Cao Phương cũng phải ra ngoài bắt zombie, bọn hắn làm sao dám lơ là. Chương 27, dự định nhìn trước mặt đã trở thành dị năng giả đám người, Cao Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu khi thay vì đưa tinh hoạch trở về họ lại dùng hết. Nhưng nàng biết đó là sự ích kỷ của nàng, mặt khác nàng cũng vui mừng khi ca ca của nàng vừa mới tấn cấp 2. Căn cứ lại có thêm dị năng giả mới thêm vào. Như vậy căn cứ nhất nhanh sẽ lớn mạnh hơn và quyền lực cũng không bị chia cắt quá nhiều. Nàng cười vui vẻ nói, "Tốt, chúc mừng mọi người đã trở thành dị năng giả. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau quản lý căn cứ lớn mạnh hơn." Dừng một chút, nàng tiếp tục, "Hiện tại mọi người cũng không cần phải ra ngoài săn zombie nữa, chỉ là thỉnh thoảng căn cứ cần các vị thì mong các vị có thể ra tay." Nghe đến đây đám người gật đầu, Thanh Nguyên đứng ra khẳng định, "Chúng ta là một thành viên của căn cứ, nếu xảy ra chuyện gì tất nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ không chối từ." Nhìn đám người đồng lòng, trong lòng Cao Nguyệt cảm thấy hơi không ổn. Nàng lên tiếng, "Các vị có thể không cần săn zombie, nhưng có một điều ta nhắc nhở trước là săn zombie có thể đổi thành tinh hạch." Tiếp đó nàng dừng lại chờ đợi phản ứng của mọi người. Đám người vẫn còn nghi ngờ, dù sao trước đó bọn hắn cũng chỉ nghĩ là Cao Phương đang khích lệ đám người thôi. Nhưng giờ lại khác, bọn hắn cũng đã trở thành dị năng giả, muốn lừa dối bọn hắn cũng phải nghĩ đến hậu quả. "Cao Nguyệt, ngươi nói là sự thật, nhưng có số lượng cụ thể nếu là thật." Cao Kiến có chút động tâm. ta đương nhiên nói là sự thật. Mỗi người chỉ cần 150 zombie còn sống là có thể đổi được một viên tinh hạch, con số này được Cao Nguyệt và Cao Phương định ra, sau khi dự đoán được tiếp theo căn cứ sẽ có dị năng giả xuất hiện. Nghe được Cao Nguyệt đảm bảo, những người còn lại cũng tin hơn nữa rồi. Trương Cửu đột nhiên lên tiếng, không có thời hạn hay cái gì đó tương đương sao? Cao Nguyệt biết được lo lắng của hắn liền đáp, trong thời gian ngắn là sẽ không có hạn mức hay thời hạn gì cả, chỉ cần các ngươi kiếm đủ số lượng thì có thể đến gặp ta nơi này lấy tinh hạch. Tới đây, đám người thật sự động tâm rồi. Đã vậy, không có việc gì nữa chúng ta lui trước. Trường Cửu lên tiếng cáo tử. Trên đường đi Cao Đường hơi có vẻ bất dứt. Nhìn thấy được biểu cảm này của Cao Đường hắn hiểu ra, dù sao đám người trước đó đã nói là làm việc cùng nhau. Nhưng bây giờ mục tiêu lại khác, mỗi người cần 150 con zombie là đổi được một tinh hạch. Nếu vậy cách làm trước đó không thích hợp, dù sao trước đó không thấy được lợi ích nên có thể du di cho qua. Bây giờ mỗi người năng lực lại khác. Như Cao Đường chẳng hạn, nàng không thể chiến đấu chỉ có thể hỗ trợ trong việc trinh sát. Dẫn đến lúc chia số lượng sẽ rất khó. Trương Cửu lên tiếng trấn an nàng, chúng ta đã xác định là hợp tác, thì tất nhiên cũng sẽ không đẩy ngươi ra ngoài, dù sao chúng ta cũng cần năng lực trinh sát của ngươi. Số lượng thì khi đủ 750 chúng ta đổi một lần sau đó chia đều là được, mọi người thấy sao? Cuối cùng hắn nhìn về đám người. Đám người cũng không có ý kiến gì, dù sao năng lực của Trường Cửu chính phù hợp nhất với công việc này. Bọn hắn chỉ là hỗ trợ bên ngoài thôi. Còn việc đưa zombie về căn cứ nữa, nó cần một người có cường hóa thể lực hơn. Nhìn Đường Y thì cùng Ninh Thanh Phong là biết. Hai người là dị năng giả, nhưng bởi vì thể lực nên một lần cũng không thể đưa về quá nhiều zombie, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến hiệu quả. Cao Đường thấy thế cũng an tâm hơn một chút sau đó gật đầu, chỉ là đột nhiên nàng nhớ đến gì đó liền nói ra, chỉ tiếp cho Thải Vi, không biết vì việc gì mà hôm nay lại không ra ngoài được. Nếu không nàng cũng có thể trở thành dị năng giả, mỗi người có số mệnh của riêng mình, chúng ta sức lực có hạn không thể quản quá nhiều. Nếu sau này có cơ hội có thể giúp nàng một thanh lý bác đồng tình. Chỉ là khi đi qua phòng bếp, đám người thấy Thải Vi mang theo khay đồ ăn đi ra. Thải Vi sau khi về nghỉ ngơi cùng với hấp thu dị năng quả, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng nhìn thấy đám người, nàng lại có chút không tự nhiên. Đám người nhìn thấy Thải Vi cũng có chút không biết nói gì, cho nên bầu không khí có chút ngại ngùng. Nhưng rất nhanh bầu không khí bị thay thế bởi âm thanh ngạc nhiên của Cao Đường, Thải Vi ngươi trở thành dị năng giả, bởi vì tinh thần của nàng cao hơn sau khi có dị năng nên nàng cảm nhận được Thải Vi cũng trở thành dị năng giả. Thải Vi có chút không tự nhiên nói, nhờ ơn của trưởng căn cứ, ta đã có dị năng. Nàng có chút xấu hổ khi lén sau lưng đám người trở thành dị năng giả, nhưng đột nhiên nàng nhận ra gì đó, có chút khó tin nhìn Cao Đường hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta đã có dị năng? Bởi vì ta cũng có dị năng, nên có thể nhận ra được. Cao Đường sau đó giải thích nhanh một chút chuyện hôm nay. Thì ra hôm nay có nhiều chuyện xảy ra như vậy, Thải Vi cảm thán, sau đó chào hỏi đám người rời đi. Đột nhiên tiếng nói đằng sau Thải Vi vang lên. Ngày mai chúng ta muốn ra ngoài săn zombie, ngươi có muốn đi cùng? Là âm thanh của Cao Đường. Hơi dừng lại một chút, sau đó Thải Vi nở một nụ cười tươi quay đầu lại trả lời, tất nhiên rồi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, đám người trong mắt có chút dị sắc. Dù không ai hỏi tại sao nàng lại có thể mượn lực của Nguyệt Sinh để trở thành dị năng giả, nhưng bọn hắn biết bây giờ Thải Vi chính là người của Nguyệt Sinh, dựa vào nàng đường dây này là không sai. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trước mặt, Thải Vi lên tiếng, trưởng căn cứ, ngài thức ăn đã chuẩn bị xong. Thu hồi ánh mắt khỏi cảnh hoàng hôn, Nguyệt Sinh bước vào trong nhà. Đầu tiên là nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, sau đó không để ý ngồi xuống. Nhìn thấy không có ý định trách cứ Nguyệt Sinh, Thải Vi thở dài một hơi trong lòng. Nhưng nàng cũng có chút lo lắng là hắn sẽ không để ý đến nàng nữa. Như thường lệ hấp thu hết thức ăn trong khay, sau đó Nguyệt Sinh mở miệng, ngươi dị năng là gì? Nghiên Hải Vi đột nhiên nghe thấy Nguyệt Sinh hỏi mình, nhanh chóng đáp, là khống thủy. Khống thủy à? Trong lòng Nguyệt Sinh hơi động, tuy là được hái từ một cây, nhưng lại hai năng lực khác nhau. Hắn lại nhẹ nhàng nhặt ra hai viên tinh hạch từ 9 viên trên bàn, đẩy về phía khác mặt bàn nơi gần với Thải Vi. Sau đó không quên mục đích đào tạo dị năng giả của mình, nhanh chóng mạnh lên, nhưng cũng đừng quên bắt nhiều một chút zombie bị bể. Chỉ là hôm nay ngươi mới hấp thu dị năng, chờ thích nghi một chút không nên hấp thu tinh hạch ngay. Nhìn thấy này, Thải Vi cảm thấy mình đã chọn đúng, nhưng cũng không quên nói tạ, đa tạ, ta sẽ ghi nhớ tốt, ngươi lui đi. Nguyệt Sinh lên tiếng. Ta lui trước. Thải Vi lui ra, nàng hơi ngạc nhiên một chút là hắn lại không cho nàng ở lại phục vụ. Nhưng khi nhớ đến lúc sáng nàng không chịu được bao nhiêu hơi thở, nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Nhìn một chút Thải Vi rời đi. Hôm nay hắn đã ra ngoài xuất hỏa lên một đám zombie, thêm nữa nhớ đến sáng nay, nên cũng không để nàng lại. Ngoài ra, đối với hắn, sức mạnh mới là thứ đưa đến khoái cảm cho hắn. Lại nhìn về phía 7 viên tinh hạch, hắn cho 2 viên vào miệng. Hôm nay ra ngoài, một đường đi cũng bắt gặp được 9 con zombie cấp 1, đưa cho Cao Nguyệt 5 viên, đưa cho Thải Vi 2 viên, hắn lại dùng 2 viên cuối cùng còn thừa lại là 5 viên ngày hôm qua. Chưa đến nửa khắc, đã hấp thu xong 2 viên tinh hạch, hắn trong lòng hơi động, tốc độ hấp thu lại nhanh hơn. Nhìn lên mặt bảng, tính danh, Cổ Nguyệt Sinh, tổng hợp thể lực, 40 tuổi thọ, 32, 62 dị năng, cường hóa tốc độ cấp 2, 12, khống hỏa cấp 2, 6, số lần có thể mở cửa thế giới. Một thanh kinh nghiệm hiện lên là 59,2. Lần này hắn dùng tinh hạch cho khống hỏa, dù sao dùng cho cường hóa tốc độ cũng không tăng được bao nhiêu. Thanh kinh nghiệm ngày mai nữa là có thể lấy, sau đó đợi thêm một ngày nữa để ổn định lực lượng. Cuối cùng hắn nhìn về hàng có thể mở ra cửa thế giới, một lúc đó cũng là nên thử một chút thứ này là gì. Nhưng để hắn nhăn mày là lệ khí trên người càng ngày càng nặng, tuy bây giờ hắn còn có thể ép được, nhưng để nó càng ngày càng lớn mạnh hắn cũng không yên tâm. Dù sao hắn muốn tuổi thọ hay tăng thêm số lần mở cửa thế giới đều không thể tránh được chém giết. Nhưng càng chém giết như vậy lệ khí lại càng nặng, đúng là một vòng lặp vô tận làm hắn có chút đau đầu. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, hay là để Cao Nguyệt thử một chút. chỉ là hắn nhớ đến Cao Nguyệt là phục hồi, không phải cái gì đó đại loại như thanh tẩy. Nhưng có còn hơn không, ngày mai để nàng thử một chút, hắn quyết định như vậy. Chương 28, quyết chiến căng thẳng. Chương 28, quyết chiến căng thẳng. Rất nhanh mặt trời mọc lên từ đằng đông. Nhìn thấy xung quanh chung cư, đang có một vài người đang dùng gầu múc nước từ trong một cái bình chứa nước lớn để tưới cây. Tuy trên đất không có cây gì, nhưng đám người Thanh Nguyên biết được chẳng mấy chốc sẽ có cây non mọc ra từ chỗ họ đang tưới. Trương Cửu âm thanh thu hút đám người, chúng ta đã có dị năng, cũng có thể đặt mục tiêu lên những nhóm lớn zombie được rồi. Đám người gật đầu đồng ý. Hôm qua chúng ta có đi qua nhóm mười mấy con zombie, có thể bắt đầu với chúng. Thanh Nguyên lên tiếng. Hơi suy nghĩ một chút, Trường Cửu lên tiếng, tốt, đám người chốt được mục tiêu bắt đầu lên đường. Lần này Trường Cửu cùng Lý Bác đi đầu, sau đó ở giữa là Nghiên Thải Vi và Cao Đường, cuối cùng là Cao Kiến và Thanh Nguyên. Rất nhanh phía sau Cao Đường lên tiếng, phía trước có âm thanh, nhưng chỉ có một con, hơi chết về phía phải một chút, tốt, Trường Cửu lên tiếng. Đám người tăng nhanh tốc độ cho đến khi phía trước lao ra một con zombie, nhưng cũng không ai hoảng hốt. Trương Cửu chỉ đơn giản là tiến lên trước, sau đó dùng chân đạp vào bụng con zombie khiến nó bay ra ngã xuống đất. Con zombie đang muốn đứng người dậy, thì một bên Lý Bác lao lên cho chân phải con zombie một gậy. Còn bên trái từ lúc nào đã đứng đó Thanh Nguyên, hắn cũng vô tình nện vào chân trái zombie. Nhìn hai chân đã phế zombie đang điên cuồng muốn dùng tay để tấn công, hai người chỉ đơn giản là phế luôn hai tay còn lại. Rất nhanh xử lý xong một con zombie, đám người cũng không tỏ ra tự hào. Bởi vì xử lý zombie như vậy, đám người những ngày qua đã kết hợp thuần thục rồi. Chỉ là hôm nay bọn hắn đã mạnh hơn nên có thể xử lý linh hoạt hơn chút thôi. Tiêu diệt con zombie kia chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, nhóm người nhanh chóng tiếp tục lên đường. Phía trước có thể là nhóm zombie hôm qua chúng ta bắt gặp. Âm thanh của Cao Đường hạ xuống. Tốt, ta sẽ cố gắng thu hút nhiều zombie nhất có thể. Thanh Nguyên, ngươi sử dụng tốc độ của mình làm sao nhãn bọn chúng. Lý Thúc, Cao Kiến hai người cũng ở một bên cố gắng xử lý nhiều zombie nhất có thể. Trường Cửu nói đến Lý Thúc cùng Cao Kiến hơi ngừng một chút, hắn không rõ cách dùng dị năng của hai người làm sao cho hiệu quả nên chỉ qua loa như vậy. Hắn lại tiếp tục, Cao Đường cùng Thải Vi, hai người hỗ trợ vào ngoài, nếu thấy ai cần giúp thì phụ một tay. Đám người gật đầu, dù sao bởi vì bọn hắn mới có dị năng nên cần một thời gian thích nghi. Đám zombie cũng không phải ở cùng nhau rất gần, nhưng khi cảm nhận được con người đang đến gần, bọn chúng gào lên sau đó cùng nhau lao về một phía. Bởi vì cỏ chỗ này đã bị đám zombie cày nát, nên hiện ra rất trống trải. Đám người có thể từ đó thấy rõ ràng được sự điên cuồng trên mặt chúng. Trương Cửu hít sâu một hơi rồi bắt đầu lao lên, hắn dùng cây gậy sắt vụt qua bụng của một con zombie đầu tiên làm nó bay đi. Sau đó nhẹ nhàng thu về tiếp tục vụt qua một bên đang lao lên con zombie thứ nhì, con zombie thứ nhì cũng rất nhanh bị quăng ra ngoài. Một hơi vụt bay bốn con zombie. Trường Cửu đang muốn lao lên, nhưng con zombie thứ năm đã đứng bên người, chuẩn bị đưa hàm răng sắc nhọn găm vào phần vai cao lớn của hắn. Chỉ là không như ý nguyện của con zombie, chào đón nó không phải là phần thịt vai thơm ngon mà là một cây gậy sắt. Nhìn thấy zombie bị đánh bay ra, cùng với rất nhiều răng văng tung tóe, Thanh Nguyên mỉm cười với thành quả của mình, sau đó nhìn về phía Trường Cửu như thể nói ta vừa cứu ngươi một mạng. Chỉ là Trường Cửu không nhìn hắn mà tiếp tục lao lên, Thanh Nguyên cũng chỉ thôi. Hắn dùng tốc độ của mình liên tục đánh lên vòng ngoài đám zombie. Nhưng bọn hắn chỉ ngăn được hơn 10 con, có 5 con zombie bỏ qua hai người chui ra đằng sau. Lý Bắc đón đầu hai con, hắn dùng gậy sắt đánh vào tay của một con zombie khiến nó biến dạng, sau đó lùi lại đằng sau. Chỉ là hai con zombie không muốn tha cho hắn liên tục lao lên. Hắn lách qua một bên đánh vào phần bụng của con thứ nhất làm nó ngã xuống, nhưng con thứ nhì nhanh chóng lao lên cào vào phần bụng của Lý Bắc. Hắn muốn thu tay về để phòng thủ chỉ là đã chậm, giây cuối cùng hắn chỉ có thể dùng năng lực của mình sau đó phó mặc cho số mệnh. Lý Bắc bị đánh bay nhưng lại không có cảm nhận được một cơn đau nào tấn công hắn cả. Nhìn lại nơi bị tấn công, chỉ thấy được hai lớp áo ngoài đã bị xé rách, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hắn vui mừng trở lại chiến trường. Lần nữa bị đánh bay Lý Bác, hắn nhìn một chút vết thương. Lại lần nữa rách áo nhưng vẫn chưa nhận được cơn đau nào cả, tuy có chút bất ngờ nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ tiếp tục lao lên. Sau 3 lần bị đánh bay, Lý Bác cũng có thể hạ gục được hai con zombie. Bên kia Cao Kiến cũng một mình giữ lấy hai con zombie, nhưng hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai con zombie đứng cạnh nhau, liên tục vồ lên phía trước con mồi. Chỉ là mỗi lần bọn chúng vồ về phía trước, thì con mồi không hiểu thấu biến mất chỉ để lại không khí. Dựa theo cảm nhận của mình, bọn chúng quay người vồ về một hướng khác. Nhưng không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn chúng lại tiếp tục vồ về phía không khí. Một bên Cao Kiến chỉ là đi bộ nhàn nhã, trong lúc zombie quay người hắn chỉ đơn giản đi về phía trước nhẹ nhàng tránh đòn tấn công. Đang chiến đấu, Trường Cựu thỉnh thoảng quan sát xung quanh chiến trường, thấy được Cao Kiến không có dấu hiệu sẽ tấn công hai con zombie. Hắn hét lên, "Cao Kiến, ngươi nhanh chóng xử lý hai con zombie, chúng ta cần người giúp." Cao Kiến nghe thấy vậy chỉ có thể nghiêm túc. Một con zombie tiến lên bắt Cao Kiến, nhưng chào đón nó không phải là Cao Kiến mà là cây gậy trong tay hắn. Con zombie khác cũng không chịu thua kém tiến lên, nhưng cũng không thay đổi được gì, chỉ đơn giản nhận vào một gậy. Cứ như vậy mấy lần, hai con zombie gãy tứ chi nằm rẽ rủa dưới đất. Một hướng khác, một con zombie vồ tới Cao Đường. Nàng chỉ là lùi lại, sau đó một gậy vào tay con zombie làm nó lệch hướng khác. Nàng không đuổi theo, mà chỉ là lùi lại chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Banh chỉ là con zombie vừa bị nàng đẩy ra đột nhiên bị cự lực đánh bay đi. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Nghiên Thải Vi đang đứng đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau nhìn nàng cười. Dị năng của ngươi mạnh như vậy. Cao Đường ngạc nhiên, nàng nghĩ không thủy không thích hợp cho chiến đấu. Nhưng nàng đã nhầm. Đòn vừa rồi đã lấy đi của ta 1/5 năng lượng, nên khá là mạnh vì muốn hạ gục nhanh con zombie nên Thải Vi đã dùng hơi nhiều năng lượng, nhưng không nghĩ tới là nó lại mạnh như vậy. Một đòn làm nữa bên đầu của nó lõm vào một nửa, mất đi khí tức. Nghe được tiếng vang đám người nhìn lại đây, nhưng thấy mọi việc đều ổn nên tiếp tục chiến đấu. Bởi vì Lý Bác, Cao Kiến, Cao Đường, Thải Vi đã xử lý 5 con zombie, trở nên rảnh tay đám người lao vào giúp đỡ Trưởng Cửu cùng Thanh Nguyên. Rất nhanh đám zombie đã giải quyết zombie. Chỉ là khi nhìn thấy không có khí tức nằm giữa vũng nước zombie, lại nhìn Thải Vi, đám người thật bị sức mạnh này gây ngạc nhiên, vì không ai nghĩ dị năng không nước lại có thể mạnh như vậy. Trương Cửu nhìn thi thể zombie, sau đó nhìn về Thải Vi nói, đã chết zombie không có giá trị. Thải Vi biết mình sai, ta không khống chế tốt dị năng, lần sau ta sẽ chú ý hơn tốt, mặc kệ đám zombie. Chúng ta đi phía trước bắt thêm mấy con, sau đó cùng đưa về. Dù sao quá nhiều không tốt di chuyển, Trường Cửu sau lần sông pha vừa rồi càng thể hiện ra tố chất dẫn đầu của hắn hơn, nên sau khi hắn dứt lời đám người rất nhanh đồng ý. Chương 29, quyết chiến căng thẳng 2, chương 29, quyết chiến căng thẳng 2. Trên đường trở về, đám người Thanh Nguyên phía sau kéo theo mỗi người 2,3 con zombie. Đang chuẩn bị thu lại đám zombie trước đó đã để lại thì phía sau hơi đổ mồ hôi Cao Đường lên tiếng, phía trước chỗ chúng ta đặt zombie có tiếng nói chuyện có người. Trường Cửu hơi nhăn mày nhìn Cao Đường hỏi. Đúng vậy, nghe lời xác nhận của Cao Đường, Trường Cửu hỏi lại lần nữa, có dị năng giả? Ta nghe được âm thanh hữu lực, có thể là có dị năng giả, nhưng hình như không đông lắm, Cao Đường không chắc lên tiếng. Trương Cửu suy nghĩ một hồi đưa ra quyết định, dù sao zombie của chúng ta đang ở bên kia, cuối cùng cũng phải qua xem một chút. Nếu thấy chuyện không được thì lui tốt, đám người đồng ý, dù sao bọn hắn cũng tốn rất nhiều sức để hạ đám zombie đó. Chỉ là càng tiến lên, đám người càng cảm thấy lạ. Bọn hắn đã rất gần cũng như tạo ra tiếng động rất lớn, nhưng đám người kia vẫn là vui vẻ nói chuyện. Với âm thanh này chắc chắn người thường cũng có thể nhận ra bất thường, không nói đến đám người kia là dị năng giả. Thời gian trôi qua, đám người cũng tới được đám đất trống. Đầu tiên là nhìn về phía năm người, bốn nam một nữ đang nướng thịt tan uống quên cả trời đất. Sau đó nhìn về phía không còn nhân dạng, khí tức biến mất zombie. Chỉ là không đợi đám người tức giận, Cao Đường một bên nhắc nhở, cô gái đằng kia rất mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Đám người di chuyển ánh mắt đến một cô gái trong trang phục quân đội, nàng buộc tóc đuôi ngựa còn đeo một thanh kiếm dài phía sau. Giữa đám người đàn ông cười đùa, nàng chỉ khoanh chân im lặng ăn thịt nướng lộ ra rất khác thường. Vậy zombie của chúng ta tính sao? Chắc chắn họ đã giết chúng, Cao Kiến không cam tâm, đó không phải số lượng nhỏ zombie. Đám zombie này bị giết rồi thì thôi, chúng ta tạm thời đưa những zombie còn sống về căn cứ đã. Sau đó tiếp tục đi săn, dù sao ngoài kia còn rất nhiều zombie. Trưởng Cửu lên tiếng. Hắn cảm thấy đánh không lại thì không nên tìm đụng, hơn nữa bọn hắn chỉ cần đầy đủ zombie là có thể đổi thành tinh hạch để thăng cấp. Tranh chấp nhỏ này không ý nghĩa. Đám người nghe vậy cũng coi như thôi, chỉ có thể rút lui. Chỉ là bọn hắn vừa mới quay người thì đối diện trong đám người đi ra một tên đàn ông cơ bắp, hắn cũng không mang quân phục như cô gái kia, trên người chỉ mang áo ba lỗ mỏng cùng quần dài bình thường. Hắn nhìn một chút đang bị kéo lê còn sống zombie, sau đó cất giọng ồm ồm của mình lên, những con zombie kia là các vị để lại đi. Các vị có biết là để chúng còn sống như vậy là rất nguy hiểm không? Dừng một chút hắn lại mở miệng, chúng ta phải rất vất vả mới giết được chúng, không phải các vị nên có chút biểu đạt thành ý với chúng ta, người đã tiêu diệt zombie giúp các vị à? Hắn vừa mới dứt miệng, đám tráng hắn kia đồng thanh hô lên, đúng vậy, nghe được đằng sau yêu cầu vô lý, đám người nhăn mày nhìn về Trương Cửu. Trương Cửu cũng lâm vào im lặng. Lúc này đứng bên hắn, Cao Đường nhỏ giọng nhắc nhỏ, ta có thể ngửi được mùi vị trên người đám đàn ông khác với mùi trên người cô gái kia. Cộng thêm đồng phục, ta suy đoán bọn họ có thể là hai đám người. Nhìn xuống Cao Đường, Trương Cửu còn hơi nghi ngờ. Dù sao giữa nam và nữ tất nhiên sẽ có mùi khác nhau rồi. Trương Cửu quay người lại, khí thế cũng không chịu thua nói, các vị như có hiểu lầm gì ở đây rồi. Zombie chính là chúng ta để lại, các vị lại giết chúng, không phải các vị nên là người phải đền bù cho chúng ta sao? Thấy tình hình không ổn, đám người đàn ông phía sau cũng đứng dậy đi đến bên người kia. Một người trong đó hỏi, lão đại, đánh không? Ta nhìn thấy đối diện có hai cô gái rất xinh. Đánh thắng chúng ta có thể. Hỉ Hỉ vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Cao Đường cùng Thải Vi. Tuy Thải Vi dùng chất màu đen che đi khuôn mặt của mình, nhưng hắn lập tức liền nhận ra đó cũng là đại mỹ nhân. Nhìn tiện tiện hề hề lão tứ, một bên lão nhị cảnh cáo, ngươi muốn chết à, không sợ A Cửu tỷ tỷ chém ngươi làm tư à? Nghe đến A Cửu, lão tứ liếc mắt cô gái ngồi đằng sau một cái, sau đó cục đôi lại không lên tiếng nữa. Người đàn ông được gọi là lão đại lên tiếng, thử, lý do lý chấu. Các người để lại zombie còn sống chính là đang gây nguy hiểm cho người khác. Chúng ta thay các người giết chúng nên thu một chút lợi tức không phải rất phù hợp sao? Một bên có một vết sẹo bên má Lao Tam không chịu được lên tiếng nhắc nhở, lão đại chúng ta chính là đang tống tiền, ngươi nói lý lẽ với chúng làm gì? Hừ, nói các ngươi ngu thì lại không chịu nhận. Suốt ngày chỉ biết đánh đấm, cả một đám người không một ai có đầu óc để dùng. Cao thủ so chiêu có thể động khẩu không động thủ. Chỉ cần bọn hắn không cãi lại ta, sau đó lao lên đánh nhau, chính là bọn hắn khơi mào chiến tranh, chúng ta chính là người bị hại. Như vậy cuối cùng nếu chúng ta có lỡ giết bọn hắn, thì cũng chỉ bị xem là tự vệ chính đáng mà thôi. Các ngươi hiểu không? Lão đại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giải thích cho đám người. Nhìn đám người đang chửi nhau, Trương Cửu trầm mặc, đúng là trên đời không thiếu cái lạ. Cẩn thận, ta cảm nhận được tên lão đại đó rất mạnh, Cao Đường nói nhỏ. Tốt, Trương Cửu nói tốt. Chỉ cần hắn không nghe thấy chúng ta đánh không lại là được. Chỉ là hắn vừa mới nói tốt thì phía trước đã có tiếng xé gió truyền đến. Hắn thấy lão đại đang cuộn tròn cơ thể trên không, hơn nữa đang lao đến hắn với một tốc độ chóng mặt. Hắn chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy được đối phương mở người ra, đem lòng bàn chân chuẩn bị đáp lên mặt mình. Trương Cửu vô ý thức đưa hai tay song song chống đỡ trước mặt, nhưng thông qua khe hở hắn thấy tên kia lại cuộn mình lại, cuối cùng dùng đầu húc vào bụng của hắn. Trương Cửu bị đụng bay rơi vào trong bụi cỏ, hắn phun ra một bụng máu. Hắn cảm thấy cả người đang nhộn nhạo cả lên, không có chút sức lực. cẩn thận đang muốn dùng tay chống người lên Trường Cửu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Cao Đường, sau đó liền có một thứ gì đó bay về phía mình. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy, hắn vô ý thức cuộn tròn lại. Phụ bị vật đột nhiên bay đến đâm vào, làm Trường Cửu lại phun ra một đốm máu. Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh của Lý Bắc bên cạnh, "Trường Cửu, ngươi không sao chứ?" Trường Cửu ngạc nhiên nhìn lên thì đã thấy Lý Bắc đứng trước mặt hắn, hắn muốn nói không sao nhưng âm thanh lại không thoát ra khỏi miệng hắn được. Lý Bắc đỡ Trường Cửu ngồi dậy nói, "Ngươi bị thương nặng nên tạm thời ở đây, ta ra ngoài giúp đỡ đám người." Lý Bắc muốn ở lại giúp đỡ Trường Cửu nhưng ngoài kia cần hắn hơn. Nhìn thấy Lý Bắc nhanh chóng biến mất, Trường Cửu muốn nói gì đó, chỉ là hắn sau lần tấn công vừa rồi thật sự là đã hít thở không thông. Chỉ là hắn không phục, mấy tên kia có thể trước đó đã diễn một tưởng kịch làm bọn hắn lơ là sau đó đánh lén. Lý Bắc chạy ra ngoài thì đã thấy đám người chiến loạn thành một đoàn. Hắn thấy được mặt hèn mọn Lao Tứ đang đùa giỡn lấy Cao Đường. Không do dự, hắn chạy qua trợ giúp. Nhìn thấy trước mặt khuôn mặt ghê tởm đang không ngừng liễu lo lấy tiểu nương tử hay đi theo ta, Cao Đường biệt khuất dựa vào sự nhạy cảm của mình để có thể né tránh. Sau đó nắm lấy trong tay côn sắt không ngừng chống trả. Nhưng những đòn này không làm khó được tên kia, hắn chỉ đơn giản tránh né. Sau đó còn không quên dấn lên dùng bàn tay tô kịch kia chạm vào nàng. "Ngươi dám?" Lại lần nữa bị chạm vào mặt, nàng tức giận thét lên. "Ha ha, nương tử của ta nếu tức giận sau không dùng bàn tay mềm mại đến để đánh ta hạ hạ hạ." Lao Tứ không hề cố kỵ khoe ra hàm răng vàng của mình cười ha ha. Chỉ là vừa nói xong thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, hắn không để ý đến nương tử trước mặt nữa mà quay qua đón lấy người tới đánh lén. Nhưng bởi vì mất tiên cơ, hắn chỉ có thể đưa hai tay ra trước người để đón đỡ đòn tấn công. Bị đánh bay ra xa, Lão Tứ nhìn về dần dần hai cẳng tay, hắn lắc lắc để lấy lại cảm giác. Sau đó nhìn về phía đang lao về hắn một ông chú, hắn cười gần nói, "Ngươi dám đánh lén ta?" Lão Tứ chống một tay ngồi dậy, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn lấy Lý Bác, hắn thấy được Lý Bác lấy đà sau đó nhảy về phía mình. Trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh hai tay cầm trường côn đưa quá đầu của Lý Bác càng ngày càng lớn. Khi thấy trường côn sắp chạm đến mình, Lão Tứ ánh mắt âm tàn nổ ra một bãi nước bọt lên người Lý Bác. Đang ở trên không, Lý Bác đột nhiên thấy người trước mặt nổ thứ ô với đó, hắn muốn tránh nhưng đã muộn. Hắn theo quán tính đụng vào bãi nước bọt, sau đó dư thế không giảm đánh trúng người trước mặt. Chỉ hơi thất vọng là kẻ trước mắt lại đưa hai tay lên chặn, không cho trường côn cơ hội chạm vào đầu của hắn. Nhưng đột nhiên cơn đau rát xuất hiện, làm hắn bắt không đúng nhịp tiếp đất, nên chỉ có thể ngã nhào ra đất lăn lộn mấy vòng, hắn nhịn không được thét lên, "A a a a a." Lý Bác cảm nhận được hai bên má cùng hai nắm đấm của mình rất đau rát. Hắn mở mắt ra nhìn lấy, một hình ảnh xuất hiện làm hắn lạnh người. Làn da bên ngoài hai bàn tay của hắn đang bắt đầu hụ thực, nó còn không ngừng phát ra tiếng xì xèo. Nhìn đến trường côn trên mặt đất cũng bị ăn mòn một đám. Hắn biết được đây chắc chắn là do nước bọt tên kia gây nên. Chỉ là rất nhanh chỗ da bị hủ thực bắt đầu truyền đến tín hiệu ngứa, sau đó là rất ngứa, trên mặt hắn cũng truyền đến tín hiệu y như vậy, làm Lý Bác không tập trung được. Cơn đau rát cùng với sự ngứa ngáy liên tục trùng kích đến tinh thần của Lý Bác như đang thúc giục hắn là hãy đưa tay ra gãi đi, hãy gãi đi. Nhưng là một thời y, hắn biết được trong lúc này phải giữ vững tâm trí không được đưa tay ra để gãi. Một bên khác Thanh Nguyên phải đối đầu cùng với Lão Nhị. Nhìn Lão Nhị nhàn nhã đi về phía mình, Thanh Nguyên cũng dần dần lùi lại sau đó nói, "Ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn bắt ta cũng không dễ." Trên gương mặt thô cuồng Lão Nhị xuất hiện nụ cười, "Ngươi có thể chạy được nhanh, nhưng ta thấy những người khác thì không chắc." Nói hắn nhìn xung quanh, nhưng đột nhiên lại sững sờ dừng lại trên người của Nghiên Thải Vi cùng Lão Đại của mình. Bởi vì vừa rồi hắn thấy được Lão Đại dùng sát chiêu của mình tấn công cô nàng, nhưng rất nhanh lại bị đẩy ra bởi một quả cầu nước phát ra bởi cô nàng này. Nhìn thấy Lão Đại trên người áo ba lỗ bị thủng ra ba lỗ, một cái trên lưng, một cái trước ngực, một cái ở bụng. Thậm chí ba chỗ này còn thấy rất rõ lõm vào cho thấy rất có thể đã gãy xương. Nhưng lấy lại tinh thần hắn lại mỉm cười, đây chính là gặp cọng rơm cứng. Trước đây hắn đã từng khuyên qua Lão Đại nên đổi cách tấn công, bởi vì cách tấn công chỉ có thể lao về một phía đó quá đơn điệu, rất dễ bắt bài. Nhưng hắn không chịu nghe, giờ thì biết lãnh hậu quả rồi. Hắn quay lại nhìn về Thanh Nguyên mỉm cười nói, cô ta có dị năng khống thủy khá mạnh, nhưng ta thấy nàng đã có vẻ rất mệt. Ta đoán nàng tiêu hao không cạn, chắc cũng không kiên trì được lâu. Ta nói có đúng không? Thanh niên chỉ biết chạy. Thu hồi tầm mắt từ Thải Vi, Thanh Nguyên trầm mặc nhìn trước mặt người đàn ông này. Hắn là dị năng tốc độ, nhưng người trước mắt hắn lại là dị năng trọng lực, tuy chỉ là 3 mét quanh thân, nhưng cũng rất khắc chế hắn. Mỗi lần bước vào đó, hắn di chuyển trở nên trì trệ khó có thể tiến lên. Lại nhìn cơ bắp lực lưỡng của kẻ này, hắn biết khi bị tóm nhất định sẽ chết. Nhưng chỉ cần ở ngoài thì người kia cũng không làm gì được hắn, dù sao ở đây không có ai có thể vượt qua được tốc độ của hắn. Trừ khi tên Lão Đại kia dùng đòn sát thủ vừa rồi mới có thể vượt qua hắn. Nhưng dị năng cũng tiêu hao năng lượng nên hiện tại hai người cũng không có dùng dị năng, mà chỉ đi bộ bình thường thôi. Chỉ là hai bên canh chừng nhau không cho đối phương rời đi. Bởi vì thế cục hiện tại đang khá cân bằng, nếu một trong hai người rời khỏi chắc chắn sẽ đánh mất cân bằng đó. Hai người một trước một sau có vẻ rất nhàn nhã nhưng ẩn sau nó là sự tồn vong của đám người.